Chương 549, dẫn đường cho ta chương 549, dẫn đường cho ta Hoàng Tam quỳ trên mặt đất. Bởi vì bài tiết không kiềm chế quần đều là ở bước. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, ánh mắt cũng có chút tan rã. Phía sau lưng quần áo đã bị mài hỏng, có thể nhìn thấy bên trong gầy như que tủi phần lưng, phía trên có không ít máu run sợ tử. Hiển nhiên đó là vừa rồi tại trên đồng cỏ bị mài hỏng. Cái kia cưỡi ngựa nữ vệ, tiêu chuẩn nắm phi thường tốt. Hoàng Tam bị kéo tại ngựa đằng sau, trên đồng cỏ lôi kéo 20 mấy phút. Ngoại trừ quần áo cùng phía sau lưng mài hỏng chút ra bên ngoài, thân thể ngược lại là không bị đến cái gì đại thương. Nhưng trên tinh thần thương tích tựa hồ có chút nặng. Nữ Mã Phỉ nhàn nhã ngồi chung một chỗ trên đá lớn, thẩm vấn lên trước mắt Hoàng Tam. Ngươi là nghe đám hương chủ nói, ai có thể đem chúng ta buôn bán ngựa đội dẫn vào hoang tử lĩnh, người đó là công đầu. Hoàng Tam là liên tục gật đầu, không dám cùng ngài có nửa phần dấu giếm. Bây giờ trở về nhớ tới đến, hoang tử lĩnh chỗ kia địa phương rất nát, là hai núi kẹp một câu địa hình. Nếu là có người muốn hại người, ai tiến vào đều là chết. Hồng Cửu Linh mệnh nữ vệ lấy tới mấy trương giấy chùi, lại ném cho Hoàng Tam một đoạn bút than, phân phó nói: người đem chung quanh đây con đường địa hình đều cho ta cẩn thận vẽ ra. Nếu là dám có lôi để lọt dầu diếm, một hồi ta tiếp tục xin ngươi ngồi ngựa kéo xe. Cái này ngựa kéo xe tự nhiên là nữ Mã Phỉ uy hiếp Hoàng Tam, hắn nếu là vẽ không chăm chú, một hồi vẫn phải bị ngựa kéo lấy chạy. Hoàng Tam sắc mặt phát khổ, nhưng cũng đành phải lấy qua giấy chùi bút than, mượn đống lửa bắt đầu vẽ địa đồ. Thẳng đến lúc này, nữ Mã Phỉ trong đầu đối cái kia hổ tiên kế hoạch có đại thể hiểu rõ. Nói lên đến, đối phương mưu tính rất đơn giản, liền là muốn phái người lẫn vào buôn bán ngựa đội làm dẫn đường, tại đem đội ngũ dẫn vào cái kia hoang tử lĩnh. Nơi đó chắc hẳn đã mai phục hạ cái gì răng nanh quân, muốn mượn địa hình tiện lợi tiêu diệt mình chi này đội kỵ mã. Nói thật, kế hoạch này thật sự là có chút thô lậu. Chế định kế hoạch người, sợ không phải cũng chỉ nhìn qua mấy quyển tiền triều anh liệt truyền loại hình thoại bản tiểu thuyết, căn bản là không có đánh trận. Mình coi như là tại vô não, cũng không có khả năng đi theo dẫn đường đi cái gì hoang sơn giã lĩnh tử địa. Thôi, ngươi làm sao có thể trông cậy vào một đám giáo môn gia hỏa chế định ra dáng kế hoạch đâu? Nữ Mã Phỉ lắc đầu, mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Lúc này, Hoàng Tam địa đồ cũng vẽ xong. Hồng Cửu Linh lấy tới xem xét, Ngu Dương đến Bình Dương ở giữa rắc rối phức tạp lại có 5-6 con đường. Không nghĩ tới cái này Hoàng Tam, đang vẽ địa đồ phương diện thế mà còn có chút thiên phú. Chẳng những các lộ dây vẽ coi như minh xác, trên đường chợ thôn xóm cũng dùng đơn sơ vòng tròn cho hội chế đi ra. Bất quá gia hỏa này sẽ không viết chữ. Hồng Cửu Linh chỉ có thể hướng hắn hỏi ra các thôn trấn danh tự, mình tại đánh dấu đến đồ bên trên. Vì phòng bị cái này Hoàng Tam dùng giả địa đồ lừa gạt mình, nữ Mã Phỉ lại để cho hắn một lần nữa vẽ lên một chương. Hai tấm địa đồ so sánh đối phát hiện đồng dạng không hay, nàng lúc này mới yên lòng lại. Nữ Mã Phỉ lấy tay điểm chỉ lấy tụ cốc trang trước mặt một chỗ chợ, đối Hoàng Tam hỏi: nơi này là địa phương nào? Hoàng Tam nhìn thoáng qua, lập tức nói lại: nơi này là Phong Khánh Tập, bất quá dưới mắt lại là hoang phế. Nữ Mã Phỉ nghi ngờ nhìn về phía hắn. Hoàng Tam sờ lên đầu bất đắc dĩ nói: chỗ này chợ khoảng cách tụ cốc trang bất quá trong vòng 3-4 dặm. Hổ Tiên đại nhân thường đi cái kia tập bên trên chuyện, nhìn thấy tiền tài bảo vật hoặc là cô gái xinh đẹp, liền sẽ trói về mình tụ cốc trang hưởng dụng. Như thế mấy lần, những cái kia thương nhân phần lớn đều hụt chạy. Hiện tại tập bên trên ngoại trừ còn có nhà xe ngựa cửa hàng bên ngoài, phần lớn đều đóng cửa đường chạy. Hồng Cửu Linh nghi ngờ hỏi: xe này nhà trọ, vì sao không chạy? Hoàng Tam lại gãi gãi đầu nói ra: không phải không chạy, mà là xe này nhà trọ đã bị Hổ Tiên đại nhân cho chưng dụng, nói là phải dùng cửa hàng này làm doanh trại, huấn luyện cái gì răng nanh kỵ quân. Nghe nói Hổ Tiên đại nhân vơ vét ngựa đều ở nơi này gửi bôi. Hồng Cửu Linh lại hỏi: ngươi cũng đã biết cái này răng nanh kỵ quân có bao nhiêu người? Hoàng Tam gãi đầu một cái, cẩn thận hồi tưởng một phen nói ra: kỵ quân khó chiêu, trước mắt cũng liền 20 mấy người. Nữ Ma Phỉ con mắt trợ to, nàng nhìn chằm chằm Hoàng Tam hỏi: ngươi một cái nho nhỏ chuyển đầu, loại này cơ mật sự tình, ngươi vì sao biết đến như thế kỹ càng? Hoàng Tam cười khổ một cái nói ra: tiểu nhân vốn cũng biết, chỉ là hôm đó hầu hạ mấy vị từ tụ cốc trang tới hương chủ uống rượu, một người trong đó chính là phụ trách tổ chức răng nanh kỵ quân quản sự, hắn tại trên bàn rượu bán trách hồi lâu, ta cái này không nên biết đến cũng đã biết. Thì ra là thế, cái này Hổ Tiên môn thành lập cũng không lâu, nội bộ quản lý ước thúc cũng không nghiêm, cơ mật như vậy tin tức thế mà có thể bị Hoàng Tam loại này tầng dưới chốt truyền đấu biết, có thể thấy được quản lý hỗn loạn. Nhìn xem trên bản đồ Phong Khánh Tập, nữ Mã Phỉ trong đầu một cái hơi có chút điên cuồng kế hoạch đống nhiên nhảy ra ngoài. Nếu như mình dạ tập Phong Khánh Tập, phần đỉnh răng nanh quân vừa xây dựng kỵ quân, há không liền chiếm tiên cơ? Nàng lại tính toán một phen, cảm thấy việc này tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng vẫn đáng giá một thử. 30 tên Bắc Man nữ vệ dạ tập 20 mấy tên răng nanh kỵ quân, phần thắng vẫn là rất lớn. Cùng lắm thì nhìn tình huống không tốt, mình liền mang theo nữ vệ chạy trốn. Nàng lại liếc mắt nhìn Hoàng Tam tiếp tục hỏi: từ nơi này chạy tới Phong Khánh Tập, nếu là khoái mã cần đi bao lâu? Hoàng Tam không làm hắn nghĩ, trực tiếp liền đáp: nếu là khoái mã lại đến gần đường, 3 canh giờ liền có thể đến. Nữ Mã Phỉ trên mặt lộ ra một cái có chút thân thiện tiểu dung, đối cái kia Hoàng Tam hỏi: Hoàng Tam, ngươi nhưng có biện pháp đi đường ban đêm mang bọn ta đi Phong Khánh Tập? Hoàng Tam nghe xong vội vàng khoát tay: đi không được, đi không được, ta như đi Hổ Tiên đại nhân sẽ không bỏ qua cho ta. Hoàng Tam tự nhiên là không dám đi, hắn người này chỉ muốn mượn Hổ Tiên ra hổ, ở bên ngoài lăn lộn điểm tiền tài nữ tử, nào dám pha trộn đến cái này buôn bán ngựa đội cùng Hổ Tiên ân đoán bên trong. Gặp Hoàng Tam từ chối, nữ Mã Phỉ đối với hắn lạnh lùng nói: Hoàng Tam, ta cho ngươi 2 lựa chọn, một là dẫn đường cho chúng ta, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi 100 lượng. Cái này hai sao cũng đơn giản. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy liền kéo tại chiến mã đằng sau chạy cho ta đến chết ta. Hoàng Tam muốn khóc, trước mắt hổ cơ đơn giản liền là ma quỷ. Thế này sao lại là cho mình lựa chọn? Đây chính là đem mình hướng tử lộ bên trên bức a, bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn cũng chỉ có thể là hủy khuất gật đầu đáp ứng. Ta dẫn đường liền là. Hắn cũng không muốn lại bị ngựa kéo lấy chạy. Làm xong Hoàng Tam, nữ mã phỉ liền bắt đầu bước kế tiếp an bài. Nàng trước đem hai phần trong địa đồ một phần, cùng một tờ giấy dùng cái ống trúc sắp xếp gọn. Sau đó đem giao cho một tên nữ vệ, lập tức đi tìm Tào quản sự, đem cái này giao cho nàng. Cái kia nữ vệ lĩnh mệnh lập tức xuất phát. Lập tức Hồng Cửu Linh hạ lệnh, ngoại trừ nữ vệ môn tọa kỵ của mình, tạm thời từ bỏ còn lại tất cả ngựa. Dù sao những này dùng cho ngụy trang buôn bán ngựa đội ngựa, phần lớn cũng là từ Định Châu vận tới hạ đẳng ngựa. Hạ trại lều vải cùng nhóm lửa đống lửa vẫn như cũ giữ lại. Cái này doanh địa cùng ngựa các loại Tào Loan đến tiếp sau phái người lại đi tiếp thu. Còn lại 29 danh nữ vệ cùng Hồng Cửu Linh mang lên dẫn đường Hoàng Tam, chuẩn bị trong đêm buôn tập phong khánh tập. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, nữ vệ môn lập tức là nhao nhao lên ngựa, riêng phần mình kiểm tra cung đao vũ khí. Nữ mã phỉ cho Hoàng Tam tìm một thất hạ đẳng ngựa làm thú cưỡi, có khác hai tên nữ hộ vệ tại trái phải, đem hắn kẹp ở giữa. Nhiệm vụ của hắn liền là mang theo đội kỵ mã bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới phong khánh tập. Hoàng Tam tuy là trong lòng không muốn, nhưng cũng không có biện pháp. Mình nếu như đã lên phải thuyền giặc, xem ra tạm thời là xuống không nổi, hắn cũng chỉ có thể là kiên trì dẫn đường. Chương 550, đêm tối buôn tập. Chương 550, đêm tối buôn tập. Ven sông trấn là Ngu Dương trong huyện một chỗ tiểu trấn cửa hàng. Toàn trấn không hơn 110 gia đình, so với bình thường thôn cũng cùng lắm thì nhiều thiếu. Ven sông trấn chỗ lâm con sông này tên là Mạ Non sông, chính là đầu kia liền nước chi mạch. Hai bên bờ sông có hơn vạn mẫu ruộng tốt, bất quá những này ruộng cùng dân trấn không có nửa phần quan hệ, đều là cái kia tụ cốc trang hổ tiên sản nghiệp. Cũng may cái này ven sông trấn vị trí không sai, vừa vặn xây ở thông hướng tụ cốc trang trên đường chính. Trong trấn cửa hàng luôn có thể kiếm đến chút đi ngang qua tín đồ tiền hương hỏa. Chỉ là cái này răng nanh quân đối ven sông trấn bóc lột càng ngày càng nặng, đào vong dân trấn cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc này đã là canh hai thiên, thôn trấn đường phố bên trong chuyển đến cái mõ âm thanh. Người tới tên là Quyền Nhị Cẩu, là ven sông trấn gõ mõ cầm canh người. Nếu không phải trong nhà còn có quẻ chân lão nương muốn nuôi, gõ mõ cầm canh còn có thể kiếm hơn mấy văn đồng tiền sống qua ngày. Hắn cũng đã sớm muốn chạy. Cái này hổ tiên nói là tiên, nhưng ở tầng dưới chót dân trấn trong lòng đều hiểu, cái kia chính là một cái hóa thành hình người hổ yêu, mà hổ yêu lại là muốn ăn thịt người. Nhìn xem trong bóng đêm điêu linh thôn trấn, Quyền Nhị Cẩu bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục trên đường đánh lấy cái mõ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy ở trong màn đêm chuyển đến móng ngựa vang vọng. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này ven sông trấn cho tới bây giờ không có ở ban đêm xuất hiện qua đội kỵ mã. Cái này tiếng vó ngựa lại là từ đâu mà đến đâu? Tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, tựa hồ cũng càng ngày càng gần. Hắn bay đầu hướng xa xa đại lộ nhìn lại, đột nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ Toại Châu quan phủ muốn tới trinh phạt cái này tụ cốc trang hổ tiên? A, ý niệm này lóe lên hắn cũng là lập tức giật mình. Binh qua như bề đạo lý hắn vẫn hiểu, cho nên vội vàng đã trốn vào bên cạnh trong một ngõ hẻm. Hắn vừa trốn vào đi không bao lâu, tại thôn trấn đường lớn bên trên, lập tức là móng ngựa ù ù chạy qua một chi đội kỵ mã. Quân Nhị Cẩu trong lòng hiếu kỳ, hắn ở trong tối ngõ hẻm trong mở to hai mắt cẩn thận quan sát. Chạy qua chiến mã có 30 tấc tả hữu, lưng ngựa bên trên ngồi cưỡi lấy khố cung cắm tiễn kỵ binh, thậm chí một số người trên thân còn có lóe sáng thiết giáp. Chỉ là những người này hô hòa ở giữa, thanh âm lanh lảnh, nhìn thân hình cũng đều phần lớn nhỏ nhắn xinh xắn, làm sao nhìn đều là nữ tử. Quân Nhị Cẩu có chút choáng váng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, chi đội ngũ này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát công phu liền xuyên qua thôn trấn, từ phía trước cầu gỗ hướng tụ cốc trang phương hướng mà đi. Nhìn xem chi tiêu biến mất ở trong màn đêm kỵ binh tiểu đội, Quân Nhị Cẩu trong lòng là một trận hỗn loạn, hắn luôn cảm thấy phải có chuyện gì phát sinh. Hồng Cửu Linh ngồi trên lưng ngựa, chi này 30 người đội kỵ mã đã xuyên qua Hoàng Tam nói tới ven sông trấn, tại đi về phía trước chừng năm dặm, hẳn là cái kia phong khánh tập. Ngồi ở trên ngựa Hoàng Tam lúc này đã nhanh bị điên tan thành từng mảnh. Hắn mặc dù biết cưỡi ngựa, nhưng cũng không có cưỡi qua lâu như vậy, lại thêm phía sau lưng còn có thương, ngựa nhảy lên ở giữa chỉ cảm thấy toàn thân là đau đớn khó nhịn. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám kêu khổ. Hoàng Tam bây giờ nhìn gặp cái kia dẫn đội hồ cơ, liền trong lòng sợ hãi, sợ mình biểu hiện không tốt, bị nữ tử kia cho diệt khẩu. Hắn chính tâm bên trong oán thầm ở giữa, đột nhiên trông thấy phía trước vài dặm bên ngoài mơ hồ đèn đuốc. Hoàng Tam vội vàng kêu lên: "Quản sự đại nhân, đến!" Phía trước ánh đèn chỗ chính là phong khánh tập. Nữ mã phỉ nghe xong cũng là đưa mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn, tựa hồ thật là một chỗ chợ. Lại đi về phía trước vài dặm, chỗ kia chợ hình dáng nhìn rõ ràng hơn. Chợ quy mô không tính lớn, đại đa số kiến trúc đều không có ánh sáng, chỉ có chợ phía ngoài cùng một chỗ xe ngựa cửa hàng đèn sáng lửa. Nhìn kỹ, đó là trước cửa treo thật dài nô công đèn tại theo gió lắc lư. Cái gọi là nô công đèn, liền là liên tiếp đèn lồng liền cùng một chỗ. Hồng Cửu Linh nhìn sang, đèn lồng bên trên viết năm chữ: Phong Khánh xe ngựa cửa hàng. Mà xe ngựa cửa hàng trước cửa lại đứng thẳng một chi cờ, một lá cờ theo gió tung bay. Mặt cờ bên trên viết: Giang Nanh Kỵ Quân, bốn chữ. Đi vào chợ bên ngoài trăm bước một chỗ trong rừng cây nhỏ, tất cả nữ vệ xuống ngựa. Hồng Cửu Linh phân phó một tên nữ vệ phụ trách trông giữ ngựa, còn có cái kia đã bị trói tốt Hoàng Tam. Còn lại 28 danh nữ vệ kiểm tra riêng phần mình vũ khí. Những này nữ vệ đều là chọn biết đánh nhau nhất, trong đó có 12 người còn hất lên thiết giáp. Các nàng kiểm tra ở trong tay loan đao, cuối cùng thậm chí đem trong túi lượng tên mũi tên cũng là từng nhánh vuốt tốt, phóng tới thuận tiện nhất rút ra vị trí. Nữ mã phỉ cũng không có làm cái gì trước khi chiến đấu đọc biên. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là một lần tiêu chuẩn ăn cướp hành động. Minh sắc thưởng phạt liền có thể. Nàng nói cho nữ vệ, xông đi vào không muốn sống miệng. Chém giết nhiều nhất cầm đầu công, thưởng trăm lượng. Trong tiệm tịch thu được vàng bạc, tất cả mọi người có thể phân ba thành. Nữ vệ môn con mắt, trong nháy mắt sáng lên. Hồ Nhĩ Nhu, thoạt nhìn là tên hơn 30 tuổi thô hào hán tử. Hắn vốn là Ngu Dương Hồ gia trang một tên hộ viện đội thủ. Trước kia làm qua thương đội tiêu sư, tất nhiên là biết cưỡi ngựa. Hồ Tiên dẫn người tiến đánh Hồ gia trang thời điểm, hắn mang theo thủ hạ mười mấy người cưỡi ngựa xông qua một trận. Mặc dù bọn hắn những hộ vệ này cuối cùng không thể bảo vệ Hồ gia trang, mà sống sót tới 5 người, cũng đầu hàng vị kia Hồ Tiên. Nhưng vị này Hồ Tiên đại nhân đối bọn hắn những này biết cưỡi ngựa người rất là coi trọng, chẳng những ban thưởng bọn hắn rất nhiều vàng bạc nữ tử, còn phong hắn làm hương chủ. Càng là hạ lệnh để hắn lấy cái này phong khánh xe ngựa cửa hàng làm cứ điểm, là Hồ Tiên đại nhân cũng tổ chức một chi kỵ quân. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn làm rất dốc sức, bốn phía thu thập ngựa cùng biết cưỡi ngựa tín đồ. Bất quá rất nhanh, tâm tình của hắn liền thay đổi. Toại Châu Mã thị vị kia bảo hội thủ đưa tới mười mấy thất ngựa, cơ hội liền không có vài thất có thể cưỡi. Mà những cái kia đưa tới, cái gọi là biết cưỡi ngựa trang đinh tín đồ, cũng chính là có thể kỵ hành trình độ. Muốn cưỡi ngựa tác chiến, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng vị này không hiểu công việc Hồ Tiên đại nhân thúc giục gấp, muốn hắn 3 tháng thành quân. Hồ Nhị Nhu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng hắn suy nghĩ cái biện pháp, dù sao cái kia Hồ Tiên cũng không hiểu. Hắn liền để 20 mấy tên trang đinh tín đồ, cưỡi Toại Châu đưa tới ngựa tồi vãng lai chạy. Nhìn xem tựa hồ giống như là kỵ binh, nhưng hắn trong lòng minh bạch, đây chính là bộ dáng hàng, gặp được quận phủ kỵ binh cơ bản cũng là bị rào sát bệnh. Không nghĩ tới bộ dáng của hắn hàng, cái kia Hồ Tiên gặp rất là cao hứng, lại ban thưởng hắn rất nhiều tiền tài nữ tử, còn tán dương hắn một phen. Cái này khiến Hồ Nhĩ Nhu thấy rõ vị này Hồ Tiên chất lượng. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này Hồ Tiên cũng là bộ dáng hàng, sợ là cũng lăn lộn không lâu dài. Đã lăn lộn không lâu dài cái kia còn cố gắng cái gì kỉnh, cho nên hắn cũng nằm ngựa. Hồ Nhĩ Nhu trong lòng âm thầm quyết định, các loại xem tình hình không đúng, hắn liền cùng mấy tên huynh đệ mang theo tiền tài nữ tử chạy trốn. Cùng đi tốn sức tổ kiến cái gì răng nanh kỵ binh, không bằng thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Thế là trong mỗi ngày, liền tại cái này phong khánh xe ngựa trong tiệm nhậu nhẹt đùa nghịch nữ nhân, đồ liền là nhất thời khoái hoạt. Hôm nay cũng là như thế. Vào ban ngày hắn mang theo 20 mấy tên cái gọi là răng nanh kỵ quân, tại tụ cốc trang phụ cận dạo qua một vòng. Cho Hồ Tiên đại nhân biểu diễn xong, hắn liền quay trở về phong khánh xe ngựa cửa hàng, cùng mấy vị lao đệ mình tiếp tục ăn uống chơi gái. Cái này dày vò liền đến ban đêm. Lúc này xe ngựa cửa hàng trong hành lang là chén bàn lãng tạ, cầm đầu 5 người còn tại uống, mà cái khác kỵ quân binh lính cũng đã trở về phòng ngủ rồi. Chương 551, dạ tập răng nanh kỵ quân. Chương 551, dạ tập răng nanh kỵ quân. Hồ Nhị Nhu ngồi tại trên đại sảnh thủ, hắn lúc này thần sắc hơi say rượu, hai gò má ửng hồng, có lẽ là uống rượu ăn nóng lên, hắn liền giải khai quần áo mở rộng cái bụng. Trung quanh cùng hắn ăn uống huynh đệ đều là theo hắn từ Hồ gia trang cùng một chỗ cùng hắn đầu nhập Hồ Tiên hộ vệ. Đám người lại ăn uống một trận, một người trong đó nâng lên ly rượu đối Hồ Nhị Nhu định mà nói: chúng ta sung sướng như vậy, vẫn là may mắn mà có Hồ đại ca mang ta các loại đầu nhập Hồ Tiên đại nhân. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, mọi người lúc này mới mỗi ngày có rượu có thịt, không giống mấy cái kia ra ngốc khí lực ma quỷ. Lúc này sợ là mộ phần cỏ cũng có cao ba thước đi. Hắn nói là Hồ gia trang chống cự Hồ Tiên lúc, cái khác hơn 10 người chiến tử hộ vệ. Nghe nói lời ấy, ba người khác cũng là nhao nhao nâng chén. Đúng vậy à, may mắn Hồ đại ca anh minh quyết đoán, mang bọn ta đầu Hồ Tiên, mọi người lúc này mới có thể ngày đêm khoái hoạt. Đến chúng ta tại kính Hồ đại ca một chiếc. Cái kia Hồ Nhị Nhu từ chối không được, liền lại uống một chiếc. Sau đó khoát tay nói ra: không uống, không uống. Hôm nay liền đến nơi đây. Trên lầu có Hồ Tiên đại nhân mới ban thưởng nữ tử, tại uống sợ là muốn làm trễ mải đêm này khoái hoạt. Mấy người khác nghe xong cũng là bồi tiếp cười ha ha. Vừa rồi mời rượu người kia vội bằng nói: vậy đại ca mau tới lâu nghỉ ngơi, cũng đừng lầm chuyện tốt. Hồ Nhị Nhu lung lay liền đứng lên. Đúng lúc này chợt nghe đến bên ngoài tiếng bước chân vang, đã thấy đại đường cổng đi tới một bóng người. Nhìn xem dáng người hiểu điệu, tựa như một nữ tử. Hắn đưa tay rủi rủi con mắt, lại nhìn quá khứ chưa phát giác liền là hai mắt tỏa sáng. Đi vào cửa, lại là một tên xinh đẹp hồ cơ. Cái kia mê người khuôn mặt, đơn giản thắng qua trên lầu tất cả nữ tử. Hồ Nhị Nhu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha. Đây là nơi nào tới mỹ nhân? A, nhất định là Hồ Tiên đại nhân mới ban thưởng cho ta. Đến, tới, mỹ nhân, đêm nay liền ngươi theo giúp ta. So với say rượu lay động miệng đầy mê sảng Hồ Nhị Nhu, bên cạnh mấy người có thể hơi thành tỉnh một chút. Lúc này bọn hắn đều có chút nghi hoặc, cái này nửa đêm từ đầu tới nữ tử, sẽ không thật sự là Hồ Tiên đại nhân ban thưởng a? Bất quá bọn hắn lập tức liền cảm giác không đúng, bởi vì nữ nhân kia rút ra tùy thân trường kiếm, mũi nhọn ở trước mắt lóe lên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Hồng Cửu Linh trường kiếm trực tiếp cắm vào gần nhất một người eo. Người kia không thể tin mở to hai mắt, lập tức bị rút đi khí lực cả người té nhào vào trên mặt đất. Sau lưng Hồng Cửu Linh, 7-8 danh nữ vệ cũng đã nhào tới, trong tay loan đao đối trong phòng mấy người vung chặt. Vài tiếng kêu thảm, vừa rồi uống rượu 5 người liền đều bị chặt ngã xuống đất. Nữ mã phỉ không thấy thi thể trên đất, mà là trực tiếp đối nữ vệ hạ lệnh: lên lầu, tất cả răng nanh kỵ quân, toàn bộ chém giết. Nữ vệ môn lên tiếng, lập tức là bốn phía tản ra, tại cái này phong khánh xe ngựa trong tiệm bắt đầu thanh trước. Ban đầu, có mấy cái chưa từng giết người nữ vệ còn có chút tay run, nhưng về sau, lại là giết càng ngày càng thuận. Ngoài phòng trong rừng rậm, Hoàng Tam tuy bị trói rắn chắc, nhưng vẫn có thể trông thấy cách đó không xa xe ngựa cửa hàng. Lúc này xe kia nhà trọ bên trong là quỷ khóc sói gào, tiếng kêu rên liên hồi. Nữ vệ môn đang tại các nơi truy sát cái gọi là răng nanh kỵ quân. Những này xui xẻo ra hỏa, đại bộ phận đều bị ngăn ở trong chăn, bị người ta cách chăn mền liền bị thọc, có thể nói chết không rõ ràng. Số ít mấy cái bị tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, trong lúc nhất thời lại tìm không được tiện tay vũ khí. Có mấy cái hán tử muốn phản công, lại bị nữ vệ hợp lực giết chết. Lúc này, xe ngựa cửa hàng trong viện truyền đến phụ phụ vài tiếng vang. Có ba cái thân thể trần truồng ra hỏa, bị nữ vệ môn truy gấp, từ lầu 2 hét to nhảy xuống tới. Cái thứ nhất ra hỏa không may, một cước giẫm tại một khối gạch vỡ bên trên. Một tiếng hét thảm liền ngã nhào xuống đất. Còn chưa chờ hắn đứng dậy, một chi vũ tiễn liền quán xuyên phía sau lưng. Mấy tên nữ vệ đã tại cửa sổ hướng về bọn hắn dương cung bắn tên. Hai người khác sau khi hạ xuống đội vàng đứng dậy liền chạy. Lại là một tiếng hét thảm, một người đầu vai cũng trúng một tiễn. Bất quá hai người kia vẫn là dãy rủa lấy bay qua tường ngoài, hướng về tụ cốc trang phương hướng chạy đi. Nữ vệ môn còn muốn bắn, Hồng Cửu Linh thì là khoát tay chặn lại. Không cần, cũng nên có cái cho hổ tiên truyền lời người sống. Nữ vệ môn lúc này mới buông xuống cung tiễn. Từ Hồng Cửu Linh mang theo nữ vệ xông vào xe ngựa cửa hàng, đến triệt để giết sạch nơi này răng nanh kỵ quân, cũng bất quá là thời gian một chén trà công phu. Nàng để nữ vệ đem tất cả thi thể đều rời đi ra. Tại chính đường giết 5 tên uống rượu, lầu 2 bị chém giết 15 người. Trong viện lại bắn chết một người. Ngoại trừ vừa rồi cố ý thả đi hai người, hổ tiên răng nanh kỵ quân tổng cộng 23 người, đã là đều hủy diệt. Nữ Mã Phỉ chuẩn bị xem xét một cái chiến lợi phẩm của mình. Nàng tới trước xe ngựa cửa hàng chuồng ngựa bên trong, nhìn xem cái này răng nanh kỵ quân ngựa. Cái này xem xét lại là thất vọng. Chuồng ngựa bên trong có mã tam thập tam tớt, nhưng theo Thanh Nguyên quân tiêu chuẩn nhìn, phần lớn đều là hạ đẳng ngựa. Miễn cưỡng có thể ngồi cưỡi mạo xưng làm chiến mã, bất quá 5-6 tớt. Mà đoạt lại vũ khí cũng là vô cùng thê thảm. Đều là chút bình thường đao mâu, thậm chí còn mang theo dị xét. Nữ Mã Phỉ cảm giác, mình sợ là bị cái này răng nanh kỵ quân tên tuổi lừa gạt. Những này kỵ quân đừng bảo là cùng Thanh Nguyên quân so, cho dù là Mã Phỉ cũng không sánh bằng. Bất quá từ xe ngựa trong tiệm, cái này vàng bạc ngược lại là đoạt lại không thiếu. Khoảng chừng 2 đại dương, nhìn lên đến có 6-720 dáng vẻ. Hồng Cửu Linh đã đáp ứng chúng nữ vệ, chỉ cần diệt cố này kỵ quân, mọi người đều có ban thưởng. Bây giờ thu được bạc, nàng tự nhiên là lập tức làm tròn lời hứa. Mỗi danh nữ vệ thưởng bạc 10 lượng. Giết vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia nữ vệ độc chiếm 100 lượng. Cái này khiến những người khác đều là đỏ mắt. Ngoại trừ bạc, xe này nhà trọ bên trong còn có 6 tên nữ tử. Những cô gái này quần áo không chỉnh tề, các nàng chính mình nói đều là bị cái kia hổ tiên ban thưởng cho kỵ quân thủ lĩnh. Đối với những cô gái này, cũng không có thể thả lại không thể giết. Nữ Mã Phỉ chỉ có thể sai người tại xe ngựa trong tiệm tìm một cái phòng trống, đem các nàng đều nhốt đi vào. Các loại chiến hậu, lại nghĩ biện pháp xử trí các nàng. Làm xong những này, đã là nửa đêm canh 4 sáng. Nữ Mã Phỉ hạ lệnh, nữ vệ môn áo không giải giáp thay phiên nghỉ ngơi, chậm đợi thiên minh. Lúc này ở bờ sông trấn, gõ mô cầm canh nhân quyền nhị cậu, ngáp một cái. Đối với vừa rồi tại trên đường lớn nhìn thấy kỵ binh, hắn hiện tại còn thoáng như trong mộng. Tất cả đều là nữ tử kỵ binh, bây giờ suy nghĩ một chút làm sao có thể. Mình vừa rồi nhất định là hoa mắt. Mặc kệ, trước tiên ở bờ sông thả ngâm nước lại nói. Chờ hắn đi vào bờ sông, đem mình đèn lồng cất kỹ, giải khai dây lưng đang muốn đi tiểu thời điểm. Đột nhiên, bên hai lại truyền tới một trận tiếng vó ngựa. Với lại lần này tiếng vó ngựa, thậm chí so vừa rồi lần kia còn muốn dày đặc. Quân nhị cầu giật mình, lần này mình tuyệt đối không có nghe lầm. Hắn vội vàng nịt lên quần chạy vội tới đập từ bên trên, hướng về bờ sông trấn đại lộ phương hướng nhìn lại. Xa xa trong bóng đêm, lại là một đội kỵ binh dọc theo đại lộ chạy tới. Lần này cũng không phải chỉ có 30 mấy cưỡi, mà là chừng 100-200 cưỡi. Móng ngựa chậm chậm gõ lấy trên đường lớn đất đá. Kỵ binh như gió lốc từ trước mắt lao nhanh mà qua. Quân nhị cầu ghé vào ven đường trong bụi cỏ, hướng lên nhìn qua. Nữ cưỡi. Vậy mà tất cả đều là nữ kỵ binh. Mình vừa rồi quả nhiên không có nhìn lầm. Ai ra, đây đều là từ đâu tới nữ kỵ binh a? Chương 552, Giang Nanh quân chương 552, Giang Nanh quân bởi vì cần ẩn nấp hành quân nguyên nhân. Tào Loan cái này đội 180 người, đều là ban ngày nằm đêm ra. Mượn bóng đêm yểm hộ xuyên thành qua trấn, bí mật tới gần Ngưu Dương khu vực. Nàng cùng nữ Mã Phỉ ở giữa, đều dựa vào nữ vệ lui tới đưa tin liên lạc. Tào Loan tiếp vào Hồng Cửu Linh thư tín thời điểm, bỏ ra một hồi lâu, mới nhìn đã hiểu tấm bản đồ kia. Nữ Mã Phỉ giản lược mấy câu, Tào Loan liền minh bạch ý đồ của đối phương. Hắn muốn cho mình phối hợp đảo khách thành chủ, tiêu diệt hết cái kia răng nanh quân. Tào Loan đối cô gái này Mã Phỉ quyết đoán thật đúng là bội phục. Mang theo không đến 30 nhân mã, liền dám xông tụ cốc trang phụ cận phòng khánh tập. Còn muốn dạ tập người ta răng nanh kỵ quân. Tào Loan thở dài một hơi, thôi, lần này liền bồi cái kia Mã Phỉ điên một lần. Nàng trước phân ra 10 tên nữ vệ, đi đón tay Hồng Cửu Linh từ bỏ buôn bán ngựa đội doanh địa. Dù sao nơi đó nhưng còn có 100 con ngựa. Nếu là ném đi mất, thực sự đáng tiếc. Mình thì là mang theo còn lại 170 cưới, dựa theo địa đồ chỉ thị, theo đuôi tại nữ Mã Phỉ lộ tuyến về sau hành quân. Nhưng bởi vì không có Hoàng Tam dẫn đường, nàng cái này một đội tới liền muốn ban đêm một chút. Tại lờ mờ nhìn thấy phong khánh tập thời điểm, Tào Loan liền hạ lệnh, tại phụ cận một chỗ trong rừng rậm hạ trại. Đã bị kia hổ tiên đại nhân muốn mai phục mình, vậy đến mà không hướng phi lễ cũng. Tào Loan cũng muốn làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút chân chính tập kích chiến thuật. Hồ Tiên Tưởng Trấn Sơn đạt được răng nanh kỵ quân bị tập kích tin tức đã là sáng sớm, không phải cái kia hai cái đảo tàu răng nanh kỵ binh tới chậm, mà là cho dù tin tức đều đưa đến tụ cốc trang, cũng không ai dám đi đánh nhiêu đang ngủ say Hồ Tiên đại nhân. Dù sao Hồ Tiên một phát giận, chưa chừng mình liền bị cho ăn lá hổ. Nghe nói chi kia buôn bán ngựa đội, chẳng những tránh thoát hoang tử lĩnh phục kích, còn một đường tại Ngu Dương trong huyện tùy ý ghé qua, thậm chí trực tiếp diệt sạch mình vất vả bồi dưỡng răng nanh kỵ quân, càng ngăn chặn hắn tụ cốc trang đại lộ. Cái này khiến Hồ Tiên đại nhân là giận dữ không thôi, thống mạ thủ hạ đều là phế vật. Hắn lập tức hạ lệnh, từ hoang tử lĩnh đem mai phục răng nanh quân cho điều trở về. Bây giờ người ta đều đã đánh tới cửa nhà, răng nanh quân còn tại hoang tử lĩnh mai phục cái gì kình a? Đến buổi sáng giờ tị thời điểm, chật vật răng nanh quân mới quay trở về tới tụ cốc trang. Những này răng nanh quân nhưng nói là không may cực độ, bọn hắn tại hoang tử lĩnh bên trong dãy núi nằm hai ngày, chẳng những không có phục kích đến cái gì buôn bán ngựa đội, mình bởi vì con mối độc xà, ngược lại là tổn thất không ít nhân thủ. Nổi giận Hồ Tiên không phân cái gì xanh đỏ đen trắng, hạ lệnh trực tiếp ngón tay giữa vung răng nanh quân hương chủ cho ăn lá hổ. Sau đó để một cái khác hương chủ dẫn đội, lập tức đi đoạt lại phòng canh tập, càng làm cho mình tín nhiệm tiểu tiên sinh tự mình áp trận. Hồ Tiên hạ lệnh ai dám không theo. Thế là mới từ hoang tử lĩnh đuổi tới tụ cốc trang 500 răng nanh quân, liên lại lập tức kéo lấy mệt mỏi thân thể, cả đội chạy tới phòng canh tập. Hồng Cửu Linh cái này ngủ một giấc cũng không tệ lắm. Nàng đứng dậy thời điểm, chính trông thấy nữ vệ môn tại gia cố xe ngựa cửa hàng đại môn. Kế hoạch tác chiến sớm đã chế định. Cái kia chính là nữ mã phỉ cùng cái này 29 danh nữ vệ muốn tử thủ ở xe ngựa cửa hàng, đem vị kia Hồ Tiên răng nanh quân đều gắt gao hấp dẫn ở chỗ này, để bên ngoài du tẩu Tào Loan có cơ hội ra tay. Nàng không tin, mình đều chặn lại tụ cốc trang đại lộ, vị kia Hồ Tiên đại nhân còn có thể thờ ơ nữ vệ môn nhàn nhã nếm qua điểm tâm, thậm chí toàn bộ buổi sáng mọi người đều thay phiên bổ cảm giác. Lúc này mới có bên ngoài cảnh giới cưỡi ngựa nữ vệ trở về bẩm báo, nói là tụ cốc trang binh mã sắp đến. Nữ mã phỉ là ra lệnh một tiếng, nữ vệ môn cầm cung chuẩn bị tiễn, riêng phần mình canh giữ ở xe ngựa cửa hàng cửa sổ. Xa xa trên đường lớn là bụi mù dâng lên, 500 răng nanh quân hướng về phòng khánh xe ngựa cửa hàng phương hướng mà đến. Hồng Cửu Linh đứng ở cửa sổ hướng nơi xa nhìn lại, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hồ Tiên răng nanh quân. Nhánh binh mã này cũng không có cái gì thống nhất quân phục áo có số, chỉ là mỗi người trước ngực phía sau lưng cắt may một khối vải trắng, trên đó viết răng nanh anh dũng bốn chữ. Binh lính vũ khí cũng là đủ loại, cái gì cũng có tay cầm năm mâu, cũng có mang theo gậy gỗ cái xiên, phong cách chủ đánh một cái lộn xộn. Những này răng nanh quân tổng cộng chia làm đội năm, mỗi đội chừng 100 người, đều có một tên hương chủ dẫn đội, mỗi đội đều có một cây cờ lớn, phía trên vẽ lấy to lớn lão hổ. Cái này cờ xí ngược lại là rất có khí thế. Đội năm về sau lại có một đội nhân mã áp trận, cái này một đội người nhìn xem không giống như là binh lính, bởi vì đều là áo đen cách ăn mặc, hẳn là cái kia Hồ Tiên hầu cận. Nhóm người này bên trong cầm đầu là một lão giả, Hồng Cửu Linh xem xét vẫn là người quen biết cũ, chính là cái kia từ Bảo Hưng nhà đào tẩu tiểu tiên sinh, hoặc là nói hẳn là kiểu tiên sư. Nhìn xem chậm rãi tới răng nanh quân, Hồng Cửu Linh có chút ngoài ý muốn, bởi vì liền là nhóm này binh mã nhìn xem thật sự là thật không có tinh thần, chẳng những là binh lính đi đường lay động, cho dù là dẫn đội những cái kia hương chủ cũng đều là thần sắc bề bại. Hồng Cửu Linh làm sao biết bọn này xui xẻo răng nanh quân vì mai phục bọn hắn tại hoang tử lĩnh trên dãy núi dòng dã nằm hai ngày, buổi sáng hôm nay lại bị hành quân cấp tốc khẩn cấp triệu hồi tụ cấp trang, lập tức lại ra lệnh cho bọn họ đến tiến đánh phong khánh xe ngựa cửa hàng. Trong thời gian này căn bản là không có cho bọn hắn chỉnh đốn thời gian, bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy đi tới xe ngựa cửa hàng trước đó, đã coi như bọn họ đối Hồ Tiên đại nhân trung thành. Răng nanh quân đi vào xe ngựa cửa hàng ngoài trăm bước, trước có một tên hương chủ tới gọi hàng, ý kia liền là để buôn bán ngựa đội tranh thủ thời gian đầu hàng, lập tức đầu nhập Hồ Tiên đại nhân có thể bảo vệ bất tử. Không đợi hắn nói xong, chê hắn ồn ào nữ mã phỉ, một tiễn liền đem hắn bắn giết. Thấy đối phương cung tiễn sắc bén như thế, dẫn răng nanh quân là hỗn loạn lung tung. Đám hương chủ đàn áp một hồi lâu, mới thở bình thường xuống dưới. Hồng Cửu Linh coi là bắn giết thuyết khách, lần này đối phương nên tiến công a, kết quả lại là để nàng mở rộng tầm mắt. Bởi vì răng nanh quân tiến công trước đó là muốn khai đàn làm phép, chỉ gặp áp trận tiểu tiên sư mang theo một đám người áo đen bắt đầu ở trước trận bài trí hương án. Sau đó mấy tên tiên sư liền trên đầu cắm hương, cầm trong tay bảo kiếm, tại chiêng chống nhạc khí phối hợp xuống bắt đầu khiêu vũ thỉnh thần. Ngày một hồi lâu, rất nhanh trận thứ nhất răng nanh quân đều riêng phần mình tiến lên một bước. Những cái kia tiên sư đưa tay dùng màu đỏ chu sa, bắt đầu ở những này binh lính trên mặt vẽ răng nanh đồ án. Vẽ về sau, liền sẽ lấy tay vỗ một cái binh lính đầu. Tên kia binh lính tựa hồ bởi vì cái này chu sa đồ án, thu được cái gì lực lượng đồng dạng, bắt đầu tại chỗ làm ra lão hổ nhào cắn xé rách động tác, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra bắt chước hổ khiếu thanh âm. Hồng Cửu Linh nhìn trước mắt náo kịch, trong mắt đều là cười lạnh. Nói thật, răng nanh quân bộ này trò xiếc, đối đầu hồi hương những cái kia thôn quê binh chăng dũng, vẫn còn có chút đe dọa lực. Nhưng đối đầu với những này đến từ Bắc Man nữ vệ cùng mã phỉ đầu lĩnh Hồng Cửu Linh, đó là cái dám dùng không có. Nữ mã phỉ người ta là tại trước trận gặp qua cảnh tượng hoành tráng, răng nanh quân những này trò xiếc sẽ chỉ làm nàng cảm thấy buồn cười. Nhìn xem một đám người áo đen giơ hương tại trước trận nhảy nhót, nữ vệ môn đều hiếu kỳ ghé vào cửa sổ quan sát, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có mấy cái to gan nữ vệ tới hỏi thăm Hồng Cửu Linh, đối phương đây là đang làm gì? Nữ mã phỉ cười lạnh một tiếng, đối nữ vệ môn phân phó nói giả thần giả quỷ mà thôi. Chờ bọn hắn xuống lại, các ngươi cho ta hung hăng bắn liền có thể. Chương 553, Tiền hậu giáp kích chương 553, tiền hậu giáp kích đối diện tiên sư nhóm bận rộn một hồi lâu. Cái này răng nanh quân khai đàn làm phép, cuối cùng là dạy vỏ xong. Bất quá hiệu quả cũng là có. Chỉ ít tại một ít tâm lý nhân tố ra chỉ dưới, răng nanh quân sĩ khí cuối cùng là khôi phục chút. Đại đa số binh lính cũng có thể miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn lên đến không có vừa rồi như vậy vẻ bại. Lập tức răng nanh quân trong đội ngũ, tiếng cổ nhạc vang lên lần nữa. Tại cổ nhạc trợ uy phía dưới, cầm đầu hương chủ giơ lên trong tay đại đao, hướng về phong khánh xe ngựa cửa hàng phương hướng một chỉ, lớn tiếng hạ lệnh. Răng nanh quân, cùng ta xông. Lập tức trận thứ nhất gần trăm tên răng nanh quân sĩ tốt, trong miệng học riêng phần mình cổ quái kỳ lạ tiếng hổ gầm, hướng về xe ngựa cửa hàng là vọt mạnh mà đến. Tại xe ngựa cửa hàng bên trong, canh giữ ở cửa sổ trước đó nữ vệ môn đã xem trong tay cưới cung kéo trở thành trăng tròn. Lúc này, đối diện răng nanh quân sĩ tốt xông vào 60 bước khoảng cách. Một trận dây cung vụ vụ vang vọng, nhóm đầu tiên mũi tên từ xe ngựa cửa hàng cửa sổ bên trong là bắn nhanh mà ra. Mấy chục chi vũ tiễn tử công kích răng nanh trong quân lướt qua. Lập tức liền có 7-8 người chúng tên ngã xuống đất. Đám người xông vào đến 40 bước khoảng cách, nhóm thứ hai vũ tiễn cũng rơi vào đến trong đội ngũ, lại là mười mấy người chúng tên bổ nhào. Làm răng nanh quân bước vào đến 20 bước khoảng cách thời điểm, từ xe ngựa cửa hàng cửa sổ bên trong, đột nhiên bắn ra mấy chục chi trọng tiễn. Dẫn đội tên kia hương chủ, bị một tiễn quán xuyên đầu lâu, trực tiếp ngửa mặt ngã lật. Mà sau lưng chạy binh lính, cũng liên tiếp bị trọng tiễn bắn trúng, như là bị cắt lúa mạch liên tiếp ngã quỵ. Lúc này, cái này một đội răng nanh quân sĩ tốt cũng kịp phản ứng. Liên quan đội hương chủ đều đã chết. Mình còn xông cái gì kình á, thế là trong đội ngũ phát ra một trận hoảng sợ la lên, còn sống mấy chục người giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Một trận thu phong lướt qua, quyền đến đường đất bên trên là khô diệp bay múa. Xe ngựa cửa tiệm trước chỉ là trăm bước đường đất phía trên, nổ ngang lộn xộn chạy đến 30-40 người. Trong bọn họ có còn chưa tắt thở, có đã bất động. Còn có mấy cái sinh mệnh lực rất là ương ngạnh, mặc dù trên thân còn cắm mũi tên nhưng còn tại cố gắng trở về bỏ, trên mặt đất lưu lại thật dài vết máu. Lần thất bại này tiến công, để vừa mới ủng hộ lên răng nanh quân sĩ khí là trực tiếp rơi xuống. Còn lại những cái kia răng nanh quân sĩ tốt đều là sắc mặt hoảng sợ. Các đội cũng là lập tức lui lại, cùng xe ngựa cửa hàng kéo dài khoảng cách. Vì sao nữ vệ môn cung tiễn sẽ như thế sắc bén? Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản. Những này răng nanh quân căn bản cũng không biết cái gì chiến thuật, một đám người dọc theo con đường một mạch liền bật lên. Đội ngũ cuốn tại cùng một chỗ mục tiêu cực lớn. Ở vào xe ngựa cửa hàng lầu 2 nữ vệ muốn bắn chúng như thế một đại đoàn mục tiêu, đó là cực kỳ dễ dàng. Lại thêm những này răng nanh binh lính trên thân căn bản không có áo giáp bảo hộ, cho dù là đơn sơ tấm chắn cũng không có vài lần. Cho nên bị nữ vệ cung tiễn bắn trụm trong nháy mắt là thương vong thảm trọng. Vị kia nói, cái này răng nanh quân vì sao không phái ra mình cung tiễn thủ? Nếu như bọn hắn cung tiễn thủ có thể cùng nữ vệ đối xạ lời nói, cũng có thể hiểm hộ răng nanh quân công kích. Chí ít thương vong sẽ không nặng như vậy. Những này đám hương chủ ngược lại là muốn như thế. Nhưng vấn đề là, cái này răng nanh trong quân, căn bản cũng không có cái gọi là cung tiễn thủ. Không có cung tiễn thủ nguyên nhân càng thêm hoang đường. Hổ tiên cái kia được tôn sùng là mẫu thân hổ cái, trong núi lúc đã từng bị thợ săn dùng cung tiễn gây thương tích. Cho nên vừa nhìn thấy có người cầm cung tiễn, con hổ kia liền sẽ cảm xúc kích động, loạn nhào cắn loạn. Vì trấn an cái kia hổ mẹ cảm xúc, cho nên cái này răng nanh trong quân liền căn bản không có sắp xếp cung tiễn thủ. May mắn, bọn hắn trước đó tiến đánh nông trường phòng thủ đều không cường. Mặc dù có cung tiễn cũng không có mấy chương. Răng nanh quân bằng vào nhân số ưu thế cũng có thể công hãm. Nhưng lần này, đối mặt nữ mã phỉ dưới trướng Bắc Man nữ vệ, mỗi cái đều là tinh nhuệ xạ thủ. Lần này liền bị thiệt lớn. Đối với trước mắt chiến quả, Hồng Cửu Linh cũng là một mặt không thể tin. Nàng biết răng nanh quân không chịu nổi chiến, nhưng đây cũng quá rác rồi đi. Mình dưới trướng nữ vệ còn chưa phát lực, đối diện liền đã thương vong thảm trọng. Nếu như cái này răng nanh quân chỉ là loại trình độ này lời nói, vậy căn bản cũng không cần Tào Loan chủ lực xuất thủ. Nàng Hồng Cửu Linh mình mang theo xe ngựa trong tiệm 29 danh nữ vệ, dùng kỵ xạ chơi diều chiến thuật cũng đủ để đem bọn hắn triệt để nghiền ép. Chỉ là nữ mã phỉ vừa muốn hạ lệnh để nữ vệ môn thay ngựa xuất kích, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến trầm thấp tiếng kèn. Đây là Bắc Man người thường dùng như rất hảo. Nghe được cái này kèn lệnh âm thanh, nữ mã phỉ liền là sắc mặt tối sầm, trong lòng tự đủ, tốt ngươi cái to con, đây là trước mắt quả hường mềm, muốn đi qua cùng ta đoạt mối làm ăn am mà xe ngựa ngoài tiệm mặt răng nanh quân, thì là từng cái thần sắc nghi hoặc, nhao nhao quay đầu hướng sau lưng rừng rậm phương hướng nhìn lại. Toại Châu tại Đại Lương đất liền, bọn hắn rất thiếu trực diện Bắc Man kỵ binh, tự nhiên cũng không ai nghe ra, đây là Bắc Man người như rất hảo. Thổi lên kèn lệnh đương nhiên là Tào Loan, nàng tại trong rừng rậm chỉ nhìn răng nanh quân một lần công kích, liền quyết định lập tức xuất toàn quân xuất kích. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu như chính mình đi ra đã chậm, cái kia nữ phỉ đoán chừng ngay cả khẩu thang cũng sẽ không cho mình lưu. Tào Loan mang theo 170 người nữ vệ, nghỉ đêm hoang dã ban ngày nằm đêm ra, chuyển tiến hai huyện chi địa cái này khổ cũng không có ăn ít. Nàng cũng không muốn thu lưới thời điểm, phía bên mình là không thu hoạch được một hạt nào. Vì sao Tào Loan muốn sử dụng Bắc Man kèn lệnh? Đó là bởi vì những ngày nữ vệ sớm đã quen thuộc loại này kèn lệnh chỉ lệnh. Thời gian khẩn cấp, Tào Loan cũng liền dứt khoát lấy ra trực tiếp dùng. Tiếng kèn liền vang 3 lần. Thứ nhất là thông chi dưới trướng nữ vệ lập tức lên ngựa chuẩn bị chiến đấu. Cái này thứ hai à, cũng là cho chú đóng ở xe ngựa cửa hàng Hồng Cửu Linh phát tín hiệu, nói cho nàng Tào Loan ta tới. Hồng Cửu Linh thở dài, đưa tay đem thả xuống. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, to con phối hợp mình lâu như vậy, cũng không dễ dàng. Thôi, cái này răng nanh quân kết thúc công việc chi chiến, vẫn là giao cho to con qua đã nghiền a. Lúc này, tại răng nanh quân sau lưng ngoài nửa dặm trên sườn núi, đột nhiên là móng ngựa trận trận. Một đội gần 100-200 cưỡi ngựa đội, từ trong rừng rậm là phóng ngựa mà ra. đội kỵ mã đầu tiên là tại tiến lên ở giữa nhanh chóng cả đội. Rất nhanh từ lỏng lẻo hàng ngang biến thành một hàng cánh quân. Ngay sau đó, cánh quân lại một phân thành hai, tả hữu hai đội biến thành nhị long xuất thủy trận thế. Móng ngựa gia tốc, như là hai cái trăng lưỡi liềm đồng dạng, hướng về răng nanh quân phía sau lưng là của tới. Từ kỵ binh xuất hiện tại rừng rậm bên ngoài, đến cấp tốc biến trận, lại đến hướng hổ răng quân vào tới. Trước sau cũng bất quá là trong nháy mắt. Tinh nhuệ như vậy kỵ binh, răng nanh quân nơi nào thấy qua? Mỗi một cái đều là nhìn qua lao vụt mà đến kỵ binh mà người, tựa như một đám tượng gỗ. Bọn hắn thậm chí đều không nghĩ đến, lúc này hẳn là điều động hậu đội tiến đến ngăn cản. Tào Loan nhìn trước mắt răng nanh quân, khoe miệng nhẹ vểnh lên, trong mắt lướt qua hàn mang. Loại này giáo môn thế lực, trong bóng tối làm âm mưu quỷ kế, vẫn là rất khó đề phòng. Nhưng nếu là kéo ra trận liệt, cùng mình đánh đường đường chi chiến, vậy bọn hắn cái dám cũng không bằng. Liên cái này răng nanh quân trình độ, cũng chính là đại hào dân đoàn mà thôi. Lúc này, hai đội kỵ binh đã xông vào răng nanh quân hậu đội trong vòng trăm bước. Nữ vệ môn tại lao vụt trên chiến mã lấy xuống cây cung, tay phải từ trong túi đựng tên rút ra nhất cạnh ngoài nhẹ tiến khoác lên khom lưng bên trên. Khoảng cách 90 bước, mang theo nhận ngón cái tay phải giữ lại dây cung, hơi phát lực. Khoảng cách 80 bước, cánh tay trái mở rộng, đem khom lưng nghiêng dựng thẳng lên, cánh tay phải tiếp tục phát lực, dây cung ở bên thai phát ra két két tiếng vang. 70 bước, dẫn đội ngựa đầu đàn tiếng huýt sáo vang lên. Cánh tay trái hướng lên 45 độ, cánh tay phải dùng sức kéo về phía sau, tay phải cũng đã tựa vào trên gương mặt của mình. 60 bước, trước người tả hữu dây cung cùng chấn động. Mũi tên lông đuôi mang theo luồng khí xoáy quét qua bên mặt, để nữ vệ con mắt trong nháy mắt nhắm lại. Ngay sau đó, lông đuôi từ cầm cung tay trái hổ khẩu bên trên là đột nhiên sắc qua. 85 chi vũ tiễn vũ bù lấy, bị dây cung lực đạo đưa vào không trung, giống như một đám bị kích thích tinh chim. Chương 554, răng nanh quân bị tiêu diệt. Chương 554, răng nanh quân bị tiêu diệt. Nhóm đầu tiên vũ tiễn bay vào bầu trời thời điểm. Theo sau lưng một cái khác đội kỵ binh, cũng là nâng cung ném bắn. Mượn chiến mã vọt tới trước lực đạo, nhóm thứ hai vũ tiễn cũng bay vào không trung. Trước sau 170 chi vũ tiễn, vạch phá bầu trời. Hướng về mấy chục bước bên ngoài răng nanh quân đội liệt lá chút xuống mà đi. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Vừa rồi vẹn vẹn 29 danh nữ vệ, liền đã để trận thứ nhất răng nanh quân sụp đổ. Mà bây giờ là dòng dã 170 tên phóng ngựa dương cung kỵ xạ tay. Răng nanh trong quân vô luận là binh lính vẫn là hương chủ, cũng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dây đặc mũi tên, tựa như mưa to nhập vào đến bọn hắn trong đội nhóm. Huyết vụ cùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt nổ lên. Hắc vũ tiến đầu mũi tên, nhẹ nhõm xé mở những này bộ tốt y giáp. Trong khoảnh khắc liền dẫn đi nửa đoàn người tính mệnh. Bị mưa tên bao trùm đội ngũ, hỗn loạn lập tức bộc phát, có người bị bắn trúng tay chân đang tại trên mặt đất la lộn, cũng có người bưng bít lấy chúng tên bộ vị thần tình kích động loạn hô gọi bậy. Càng nhiều người thì là như không có đầu như con ruồi tại bốn phía tán loạn. Tiểu tiên sư dẫn đầu mấy chục tên người áo đen, tại trong đội nhóm là dễ thấy nhất. Hiển nhiên, nữ vệ môn mũi tên đối bọn hắn cũng là càng thêm chiếu cố. Tiểu tiến hiển, vị này từng tại thoại châu đầu đường, cho người ta xem tướng thầy bói. Hiện tại hổ tiên dưới trướng thứ nhất lưu sĩ, hắn lúc này ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất, ngực phía sau lưng chúng liền bảy mũi tên, thậm chí có một tiễn trực tiếp bắn thủng lá phổi, để hắn đang dãy rủa thở dốc ở giữa, khỏe miệng toát ra mảng lớn bọt máu. Trên đất tiểu tiên sư thân thể co rúm, hai mắt mở thật to, con ngươi không cam lòng nhìn phía bầu trời. Hắn phảng phất là không hiểu, mình đã rất cố gắng, vì sao vận mệnh đối với hắn là như thế bất công? Không phải liền là muốn tạo chết một chi buôn bán ngựa đội sao? Vì sao mình tiêu rồi đến như thế báo ứng? Hắn còn chưa chờ đến thương tiên trả lời, một thất chiến mã từ trên người hắn vượt qua, móng sau trực tiếp giẫm đạp tại trên mặt của hắn, to lớn lực đạo trực tiếp đem hắn đầu lâu giẫm trở thành dưa hấu nát. Vị này tiên sư đại nhân rất không cam lòng tắt thở. Kỳ thật, nữ vệ môn tại bắn ra vòng thứ 3 mưa tên thời điểm, toàn bộ răng nanh quân liền đã hỏng mất. Bọn hắn tựa như là bị rót vào nước nóng tổ kiến, hướng về từng cái phương hướng là chạy từ phía. Gặp địch nhân chạy từ tán. 170 danh nữ vệ lập tức là phân tán trở thành 10 cái tiểu đội 10 người. Các nàng tại riêng phần mình thập trưởng dẫn đầu dưới, đối hội quân triển khai đi săn cùng bầy giết. Tại trên thảo nguyên lớn lên người, vô luận nam nữ, kỵ xạ đều là sinh tồn cơ bản kỹ năng. Cho dù là Bắc Man bên trong mục dương nữ, cũng muốn học biết dùng cung săn xua đuổi đàn sói. Chúng chi là những này thợ nhỏ bồi dưỡng tinh nhuệ nữ vệ. Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan cho các nàng hạ tử mệnh lệnh. Cái kia chính là trong trận chiến đấu này không cần bất kỳ người sống, những này hổ tiên manh đốt nhất định phải bị triệt để tiêu diệt. Các nàng muốn vì bá gia đem ngu dương tất cả bất an nhân tố toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Thế là những cái kia răng nanh quân liền ngã nấm mốc. Hai cái đuổi làm sao có thể chạy qua bốn chân? Bốn phía tán loạn răng nanh hội quân, giống cỏ thỏ bị nữ vệ mũi tên bắn giết. Có một đội hội quân nhìn lên đến có 30-40 người. Bọn hắn tại một tên hương chủ chỉ huy dưới, dựa vào vài lần tâm chắn nghiệm hộ đi ra ngoài mấy trăm bước, nhưng vẫn là bị hai đội nữ vệ theo đuôi đuổi kịp. Nữ vệ môn cũng không đội tại tiến lên, mà là liền bảo trì tại khoảng cách 20 bước bên trên, không ngừng dùng cung tiễn, điểm khoảnh khắc chút trong đội ngũ không có tâm chắn che đậy binh lính. Cuối cùng, tên kia hương chủ không chịu nổi loại đả kích này, tinh thần trực tiếp sụp đổ, đội ngũ tản ra trong nháy mắt, liền bị nữ vệ môn móng ngựa cùng loan đao xé nát. Ngựa đạp lên bụi mù tản ra, chỉ để lại khắp nơi trên đất thi hải. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, hổ tiên phái ra 500 răng nanh quân, toàn quân bị diệt. Toàn bộ phong khánh tập trên chiến trường, từ phong khánh xe ngựa cửa hàng đến thông hướng tụ cốc trang trên đường lớn, khắp nơi đều là răng nanh quân thi thể. Bọn hắn hoặc là nằm sấp nằm ngựa, hoặc là tầng tầng lớp lớp, nhìn để cho người ta là nhìn thấy mà giật mình. Chiến đấu vừa kết thúc, không thiếu lần thứ nhất động thủ giết người nữ vệ, chính ôm ngựa cổ tại nôn mửa. mà càng nhiều nữ vệ thì là đã xuống ngựa bắt đầu lật nhặt thi thể. Nữ vệ môn quân quy cùng Thanh Nguyên quân giống nhau, cái kia chính là trên chiến trường hết thảy thu được đều muốn nộp lên trên, nhưng các nàng chiến hậu cũng có thể phân đến ba thành thu được làm tác chiến ban thưởng. So với những cái kia trộm gian dùng mánh lưới mã phỉ, những này Bắc Man nữ vệ ngược lại là càng thêm tuân thủ quân kỷ. Cho dù là từ trên thi thể mò tới bằng bạc, các nàng cũng không có xuất hiện tư tàng chiến lợi phẩm tình huống. Nữ mã phỉ mang theo dưới trướng 29 danh nữ vệ cũng từ xe ngựa trong tiệm đi ra. Nàng cùng Tào Loan xa xa chào hỏi một tiếng, liền sai người đem cái kia dẫn đường Hoàng Tam cho mang theo tới. Hoàng Tam coi là vị này Hồ Cơ muốn giết mình diệt cậu, dây thừng một giải khai, liền ngay cả dập đầu liên tiếp đầu cầu xin tha thứ. Dạng như vậy muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Hồng Cửu Linh trên mặt lộ ra không vui, trong lòng tự đủ, mình nhìn lên đến cứ như vậy không có giữ chữa tín sao? Rõ ràng nói sẽ không giết hắn, gia hỏa này thế mà còn chưa tin. Nữ mã phỉ đối Hoàng Tam đạp một cước, cuối cùng để gia hỏa này yên tĩnh trở lại. Sau đó liền đối với hắn phân phó nói: Hoàng Tam, ta giao cho ngươi cái việc phải làm đi làm, làm xong có thưởng. Hoàng Tam nghe nói không phải muốn giết hắn diệt khẩu, mà là muốn cho hắn việc phải làm. Hắn là thở phào một cái, sau đó vội vàng gật đầu nói ra: Quản sự đại nhân, cái gì việc phải làm ngài cứ việc phân phó. Tiểu nhân ta nhất định cho ngài làm tốt. Hồng Cửu Linh nhìn một chút khắp nơi trên đất răng nanh quân thi thể, nói với Hoàng Tam: Ngươi bây giờ đi liên lạc lân cận điền trang, để bọn hắn lập tức phái người tới giúp đỡ chúng ta nhặt xác. Nhớ kỹ, tất cả điền trang đều phải phái người đến, một cái đều không cho thiếu. Nghe nói chỉ là để cho mình đi cắt trang triệu hóa người. Hoàng Tam đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền gật đầu xác nhận. Không phải liền là đến từng cái điền trang thượng truyền cái lời nói à? Cái này có cái gì khó khăn? Tiểu nhân tuân mệnh, ta cái này đi. Nói xong, liền đứng dậy đi tìm ngựa của mình. Dù sao những này điền trang lộ trình đều không gần, vẫn là cưỡi ngựa mau mau. Tại nữ mã phỉ ra hiệu dưới, hai tên nữ vệ lập tức là cùng tại Hoàng Tam sau lưng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nói thật, theo sau lưng nữ vệ trưởng cũng còn không sai. Nếu như các nàng có thể đem loan đao cùng ngựa trên người vết máu lau một chút thì tốt hơn. Bây giờ nhìn quả thực tại là do người. Hoàng Tam trong lòng tự đủ, mình nếu là không cố gắng ban sai, sợ là hai vị này cô nãi mãi muốn mang theo đầu của mình trở về phục mệnh. Nghĩ đến đây, hắn tranh thủ thời gian hướng về gần nhất điền trang tiến đến. Nữ mã phỉ đây là muốn làm gì? Tự nhiên là muốn lập uy. Trung quanh những cái kia điền trang đều là sợ hãi hổ tiên. Cái kia đánh bại răng nanh quân người, hẳn là càng thêm để bọn hắn sợ hãi mới đúng. Đầy đất răng nanh quân thi thể, đương nhiên không thể lãng phí. Nàng phải dùng cái này khắp nơi trên đất thi cốt, chấn nhiếp một phen cái này Ngô Dương huyện bên trong tất cả điền trang. Tào Loan tự nhiên minh bạch nữ mã phỉ dụng ý, nàng cũng không để nữ vệ đi xử trí thi thể, mà là để các nàng xuống ngựa nghỉ ngơi uống nước. Chờ một lát, trung quanh điền trang người chạy tới nơi này thời điểm, nàng còn cần những này nữ vệ thật tốt biểu hiện ra một phen quân dung. Chương 555, Tống gia trang. Chương 555, Tống gia trang. Ngô Dương huyện Tống gia trang. Lúc này ở trong trang, chính cao dựng lều chứa linh cứu đang làm việc tang lễ. Một ngụm một quan liền dừng ở trong viện. Trung quanh một đám nữ quyến là thút thít không ngừng. Nhìn qua quan tài, ngồi ở vị trí đầu lão giả cũng là diện mục rơi lệ. Người này chính là Tống gia gia chủ, Tống Liên Hiếu. Ba ngày trước, hắn mang theo trong nhà tam nữ đi tụ cốc trang cùng hộ tiên Tống gia. Vốn định lần này túi đầu, có thể làm cho Tống gia tại Ngô Dương sống tạm xuống dưới. Lại không nghĩ, cái kia hộ tiên tưởng Trấn Sơn chẳng những điếm ô nữ nhi của hắn, còn đem tự mình tam nữ nhi cho ăn lão hổ. Hắn nhưng là tại hiện trường trơ mắt nhìn xem, tự mình nữ nhi bị bốn cái lão hổ chia ăn. Nhìn tận mắt nữ nhi chết thảm, Tống Liên Hiếu là bi thống không thôi. Trong lòng đối hổ tiên tưởng Trấn Sơn là vạn phần thống hận. Nhưng mình trên vai còn đánh bác lấy Tống gia mấy chục miệng tính mệnh, cho dù nữ nhi bị hành hạ đến chết hắn cũng không thể xúc động. Chỉ là tại hắn liên tục thỉnh cầu phía dưới, tưởng Trấn Sơn cho phép hắn đem nữ nhi thi cốt mang về an táng. Lúc này ở trong quan tài nữ nhi, bất quá là những cái tiên lão hổ ăn để thừa mấy khối tàn cốt mà thôi. Nghĩ đến nữ nhi chết thảm, chủ nhà họ Tống không khỏi trong mắt lại chảy ra nước mắt đến. Trong viện ngoại trừ gia chủ Tống Liên Hiếu, còn có Tống gia không ít tộc nhân. Lúc này hắn trưởng tử đứng dậy xúc động phẫn nộ nói: Phụ thân, cái kia tưởng Trấn Sơn thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta Tống gia đều đã là túi đầu xương thần, hắn vì sao còn muốn cho lão hổ ăn tiểu muội? Đây quả thực quá khi dễ người. Chúng ta không bằng liên lạc cái khác điền trang, phản hắn. Đúng, phản hắn. Cái gì hổ tiên, người này liền là hổ yêu. Nhìn xem phía dưới quần tình xúc động phẫn nộ đám người, Tống Liên Hiếu lau nước mắt, lại thở dài lắc đầu nói ra: Các ngươi cho là ta không muốn báo thù sao? Chỉ là bây giờ căn bản cũng không phải là cơ hội. Hắn cố ý hành hạ đến chết tiểu muội, chính là muốn chọc giận chúng ta Tống gia. Một khi chúng ta làm ra phản kháng tiến hành, cái kia tưởng Trấn Sơn vừa vặn bắt chúng ta Tống gia đến tế cờ. Nói như vậy, các ngươi muội muội cũng liền chết vô ích. Thế nhưng là, phụ thân, chúng ta liền muốn như thế nén giận sao? Tống Liên Hiếu không nói gì, chỉ là thở dài lắc đầu. Trong nhà đám đàn ông cũng là bất đắc dĩ cúi đầu. Bọn hắn biết gia chủ nói rất đúng. Lúc này Tống gia căn bản cũng không có phản kháng hổ tiên tưởng Trấn Sơn năng lực. Cưỡng ép ra mặt sẽ chỉ là trong nhà đưa tới tai họa. Gặp trong nhà nam đinh đều là ủ rũ, lúc này Tống Liên Hiếu còn nói thêm: Cái kia hổ tiên làm điều ngang ngược, các ngươi yên tâm, sớm muộn cũng sẽ có người đi thu thập hắn. Đến lúc đó, chúng ta Tống gia giúp đỡ xuất lực liền có thể. Nghe chủ nhà họ Tống lời nói, trong nhà đám người cũng là hơi giải sầu. Nhưng mọi người đều hiểu, hổ tiên thế lớn, cái này Ngô Dương lại vắng vẻ rất. Chỗ nào dễ dàng như vậy, sẽ có người tới thu thập vị này hổ tiên. gia chủ cũng bất quá là an ủi mọi người thôi. Đúng lúc này, đột nhiên một tên nô bộc chạy vào trong biển hô. Lao ra. Bên ngoài tới cái hắn tử, nói chủ nhân hắn có việc phân phó, để ngài tới cửa đáp lời. Nghe nói lời ấy, trong viện đám người đều là sương sở. Tống Liên Hiếu lại là lắc đầu nói ra, chắc hẳn lại là cái kia hổ tiên, muốn chúng ta Tống gia gia lương gia đình. Thôi, ta đi ra xem một chút tình hình. Các ngươi tuyệt đối không thể lỗ mãng. Dứt lời, chủ nhà họ Tống liền đứng dậy mang theo mọi người đi tới điển trang cổng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, gặp cửa trang bên ngoài, đứng đấy một tên biểu lộ kiêu căng hán tử. Tống Liên Hiếu nhìn thoáng qua chính là cho mày. Người này ngũ quan, sinh một mặt gian hoạt chi tướng, chắc hẳn cũng là không tốt sống chung nhân vật. Nhưng hắn cũng không dám đắc tội, liền vội vàng tiến lên một bước ôm quyền hỏi. Vị tiểu ca này, không biết chủ nhân nhà ngươi có gì phân phó? Tống Liên Hiếu liền đối phương là ai phái tới đều không hỏi. Tại hắn nghĩ đến, tại cái này Ngu Dương khu vực bên trên, lớn lối như thế dám tự xưng tự mình chủ nhân, sợ là ngoại trừ Ngu Dương hổ tiên thật đúng là không có vị thứ hai. Huống chi này nhân sinh chính là gian hoạt xảo trá, ngược lại là rất phù hợp hổ tiên dùng người thẩm mỹ. Hoàng Tam gặp trong trang người nhà họ Tống đi ra liền đỡ ngực một cái mức đối bọn hắn nói ra. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Chủ nhân nhà ta, hôm nay tại Phong Khánh Tập, đại bại hổ tiên tưởng Trấn Sơn Giang Ninh Quân. Hiện tại cái kia tập bên trên là thây ngang khắp đồng. Chủ nhân nhà ta để cho các ngươi các trang đều phái nhân thủ giúp đỡ xử trí thi thể, không được sai sót. Hoàng Tam lời nói, để Tống gia trang đám người đều là sững sờ. Tống Liên Hiếu ban sơ còn tưởng rằng là hổ tiên đánh bại cái gì từ bên ngoài đến quan quân, để bọn hắn đi giúp mọi nơi đưa thi thể, kết quả nghe được cuối cùng mới phát hiện, người này nói là hổ tiên tưởng Trấn Sơn Giang Ninh Quân bại. Như vậy nói cách khác, hiện tại đang có binh mã đang vây công cái kia đáng giận hổ tiên. Người nhà họ Tống nhìn nhau một chút, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tống Liên Hiếu sợ mình nghe lầm, vội vàng lại đi về phía trước một bước, đối Hoàng Tam vội vàng hỏi: "Tiểu ca, ngươi từ từ nói, đến cùng là ai đánh bại ai?" Hắn muốn cẩn thận tại xác nhận một lần. Hoàng Tam hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ mình nên như thế nào xưng hô buôn bán ngựa đội những cô gái kia. Chỗ tính chỉ có thể không rõ ràng nói là tự mình chủ nhân. Gặp trước mắt lao nhân này hỏi vội vàng, hắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại, liền khoát tay chặn lại ôn nộ nói: "Lão già, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Các ngươi tranh thủ thời gian phái người đi Phong Khánh Tập là được rồi. Đến lúc đó, liền biết tất cả mọi chuyện. Lao tử còn có rất nhiều nhà muốn thông chi, tại các ngươi nơi này có thể không thể bị dở dang." Nói xong, hắn cũng không đợi người nhà họ Tống trả lời, mà làm một vùng ngựa, hướng về chỗ tiếp theo điển trang chạy đi. Ở phía sau hắn, còn đi theo hai tên võ trang đầy đủ cưỡi ngựa nữ tử. Nhìn xem đi xa Hoàng Tam, Tống gia trên mặt của mọi người đều là biểu lộ nghi hoặc. Qua một trận, Tống gia trưởng tử đối Tống Liên Hiếu hỏi: "Phụ thân, người kia nói hổ tiên bị người đánh bại, còn nói răng nanh quần, chết khắp nơi đều có. Cái này có thể là thật sao? Nơi này sẽ có hay không có lừa dối?" Tống Liên Hiếu thì là nói ra: "Nếu là cái kia hổ tiên muốn đối phó chúng ta, không cần thiết phiền phải như vậy. Chắc hẳn cái kia Phong Khánh Tập hẳn là sẽ ra chuyện. Như vậy đi, lão đại, ngươi mang chút trong nhà Nam Đinh, đến cái kia Phong Khánh Tập đi xem một chút tình hình. Nhớ kỹ, muốn gặp cơ làm việc, không được can thiệp vào." "Vâng." Trung niên hán tử kia vội vàng hướng phụ thân là không người xác nhận. Không bao lâu, hơn 10 người Tống gia hán tử mang theo chút xẻng công cụ, hướng về Phong Khánh Tập phương hướng tiến đến. Tống gia trang khoảng cách Phong Khánh Tập bất quá khoảng cách 5 dặm. Đi đường quá khứ, cước trình cũng bất quá là nửa canh giờ. Không bao lâu, cái kia Phong Khánh Tập cũng đã là thấy ở xa xa. Lúc này, trên đường không chỉ là bọn hắn Tống gia một đội người, lục tục ngoe, cái khác các trang nhân số cũng xuất hiện. Những này điển trang mặc dù đối Hoàng Tam lời nói cũng nhiều có hoài nghi, nhưng phái người tới xem một chút, tóm lại là đúng. Có điển trang phái nhiều người chút, tỉ như Tống gia trang hơn 10 người nam đinh đều tới. Có điển trang chỉ là muốn nhìn xem tình huống, cũng liền phái ra 3-5 người. Bất quá dù vậy, hội tụ hướng Phong Khánh Tập nhân số cũng không thiếu. Chính hành đi ở giữa, đột nhiên trông thấy một đám người tựa hồ tại vây quanh cái gì nhìn. Tống gia lão đại cũng tò mò đưa tới quan sát. Cái này xem xét con mắt trong nháy mắt trở to. Đám người vây xem, là trên đất một cô thi thể. Thi thể quần áo hắn nhận biết, đó là Giang Minh Quân. Mà thi thể trên thân còn cắm hai chi vũ tiễn, trong đó một chi trực tiếp quán xuyên cổ. Hiển nhiên liền là mũi tên này muốn tính mạng của hắn. Gặp được Giang Minh Quân thi thể, Tống gia lão đại là âm thầm liễu lưới. Vừa rồi truyền lời ra hỏa kia thật đúng là không có nói láo. Ai ra, chết thật đúng là Giang Minh Quân. Chương 556, chiến trường kiến thức chương 556, chiến trường kiến thức gặp thật đã chết rồi Giang Minh Quân, Tống gia trong mắt mọi người đều lóe lên hưng phấn cùng giải hận thần sắc. Đúng lúc này, liền nghe đến có người la lên: "Phía trước còn có thi thể." Tống gia đám người vội vàng hướng trước chạy đi. Quả nhiên, tới gần Phong Khánh Tập trên đường lớn, tầng tầng lớp lớp nằm càng nhiều Giang Nanh Quân thi thể. Con mắt nhìn lại có mấy chục cố nhiều. Tống gia lão đại trong lòng kích động, hắn vội vàng hướng trước lại chạy mấy bước, leo lên phụ cận một chỗ dốc nhỏ. Đưa mắt nhìn lại, đông nhiên biểu lộ trong nháy mắt liền ngưng trệ ở hắn nhìn thấy khó có thể tin một màn. Chỉ gặp Phong Khánh xe ngựa trước hiệu mặt cánh đồng bát ngát bên trên, khắp nơi đều là Giang Nanh Quân thi thể, cái kia số lượng chừng mấy trăm cố nhiều. Vu Dương huyện người đều biết, hổ tiên Giang Nanh Quân cũng liền khoảng 500 người. Nhìn xem phía dưới thi thể số lượng, sợ không phải Giang Nanh Quân đều chết ở chỗ này đi. Hổ tiên Giang Nanh Quân, thế mà cứ như vậy hủy diệt. Tống gia đám người đang ngẩn người. Đúng lúc này, chỉ nghe bên tai là tiếng vó ngựa chợt trận. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một chi mấy trăm người kỵ binh xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Vừa rồi đám người chỉ lo nhìn xuống đất bên trên thi thể. Lúc này bọn hắn mới chú ý tới. Bọn hắn tới dọc theo con đường này, trung quanh một mực có vài chục tên kỵ binh tại vãng lai lao vụt cảnh giới. Chẳng lẽ nói, liền là những kỵ binh này đánh bại Hổ Tiên răng nanh quân sao? Vậy những thứ này kỵ binh là của người nào nhân mã? Lúc này, từ các trang hội tụ tới dân phu cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn cũng cùng người nhà họ Tống một dạng, cũng đều bị hiện trường mấy trăm bộ thi thể cho bị khiếp sợ. Đồng dạng, đối những kỵ binh kia cũng tràn ngập kính sợ cùng tò mò. Lúc này, Tống gia nhị đệ lôi kéo đại ca góc áo nhỏ giọng nói ra: "Đại ca ngươi nhìn, những cái kia cưỡi ngựa, giống như đều là nữ tử." Nghe nhị đệ nói như vậy, Tống gia lão đại vội vàng rủi rủi con mắt cẩn thận nhìn lại. Ai ra, nhị đệ nói thật không có sai. Những này võ trang đầy đủ kỵ binh, giống như hoàn toàn chính xác đều là nữ tử. Bất quá cho dù nhìn ra những kỵ binh này đều là nữ tử, bọn dân phu cũng không dám có chút lỗ mãng chi tâm. Bởi vì đầy đất răng nanh quân thi thể tại nói cho tất cả mọi người, những này nữ kỵ binh phi thường đáng sợ. Đúng lúc này, bọn kỵ binh trái phải tách ra. Từ trong đội ngũ ở giữa chạy ra một thớt màu nâu chiến mã, lập tức ngồi ngay thẳng một tên rất là vai hùng nữ tướng. Nhìn thấy như thế vai hùng nữ tướng, đám người đều là cúi đầu nghị luận. Cái này nhìn lên đến, hẳn là những kỵ binh này thủ lĩnh đi. Tào Loan nhìn qua trước mắt mấy trăm tên dân phu, trong mắt của bọn hắn có kinh nghi, có e ngại, có chấn kinh, thậm chí còn có chút không thể nào hiểu được. Bất quá không quan trọng, bọn hắn hiện tại chỉ cần nghe lời liền tốt. Cái kia đưa tin Hoàng Tam đã trở về. Hắn hồi bẩm lại nói các trang nhân khẩu cũng tới không sai biệt lắm. Tào Loan mang ngựa tiến về phía trước một bước, đối hiện trường mấy trăm tên dân phu hô: "Chủ nhân nhà ta nghe nói, Ngu Dương có yêu nhân tưởng trấn sơn làm loạn, tung hổ hành hung, làm hại trong thôn. Chúng ta nữ vệ phụng chủ nhân chi mệnh, tiêu diệt hổ yêu bình định Ngu Dương. Ta biết các ngươi các trang nghe theo hổ yêu chi mệnh, cũng là bức bách. Chỉ cần các ngươi nguyện ý nghe ta hiệu lệnh, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là còn cùng cái kia tụ cốc trang hổ yêu cấu kết với nhau làm việc xấu người, ta tất tiêu diệt chi." Nghe Tào Loan nói xong, đám người đều là nghị luận ầm ĩ, vị này bá khí nữ tướng nói là phụng hắn gia chủ người đến tiêu diệt hổ tiên. Ai biết chủ nhân của các nàng ai? Nhưng mọi người cũng không dám hỏi. Bọn hắn chỉ nhìn vị này nữ tướng muốn tiếp tục làm cái gì. Răng nanh quân bị chi kỵ binh này đánh bại. Lúc này Tống gia lão đại kích động trong lòng, cũng quên phụ thân dặn dò. Hắn tiến lên một bước đối Tào Loan ôm quyền nói ra: "Đa tạ nữ tướng quân tiêu diệt răng nanh quân, là ta Ngu Dương trừ bỏ tai họa. Không biết chúng ta có thể làm cái gì báo đáp tướng quân?" Tào Loan gặp có người đáp lời, liền nói ra: "Những này răng nanh quân thi thể thả lâu sợ sinh dịch bệnh, các ngươi liền giúp đỡ đem thi thể liệm đi." Tống gia lão đại liền vội vàng gật đầu, lập tức liền triệu hoán bên người Tống gia tộc người bắt đầu túi người nhấc thi. Những cái kia dân phu gặp có người dẫn đầu, cũng bắt đầu giúp đỡ liệm thi thể. Những này dân phu như thế nghe lời, tự nhiên là bởi vì chúng quanh cưỡi ngựa nữ vệ môn chấn nhiếp. Vừa mới trải qua chém giết, những này nữ vệ ngựa y giáp bên trên còn có vết máu, chúng nữ trên mặt cũng là có nhiều sát khí. Mặc dù đều là nữ tử, nhưng nhìn xem cũng rất có áp bách cảm giác. Những cái kia dân phu một bên truyền thi, cũng một bên âm thầm nghị luận. Như những này răng nanh binh, đều là các nàng giết. Cái kia các nàng tiễn thuật có thể quá lợi hại. Đúng vậy a, ngươi nhìn mũi tên này bắn, không phải cổ liền là ngực. Mọi người tranh thủ thời gian làm việc, nhưng chớ đem những này cô nãi nãi cho chọc giận. Nghe bọn dân phu cẩn thận nghị luận, không thiếu có thể nghe hiểu lương ngữ nữ vệ là âm thầm cười trộm. Nhiều người tốt làm việc, thi thể liệm rất nhanh. Hoàng Tam lại tổ chức người, tại cách đó không xa trên sườn núi đào mấy cái hố to, đem những này răng nanh quân thi thể đều chôn. Xử trí xong binh lính thi thể, Tiểu Tiên sư cầm đầu mấy chục tên người áo đen, cùng lĩnh đội hương chủ thi thể vẫn còn là giữ lại. Những thi thể này, một hồi nữ mã phỉ còn có đại dụng. Vị kia nói, đều đánh tới hiện tại. Tu cốc trang vị kia hổ tiên, vì sao mai danh nhận tích, không tiếp tục phái binh tiến công đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay hắn đã không có binh. Cái này hổ tiên dưới trướng, chân chính có thể đánh binh mã chỉ có cái này 500 răng nanh quân. Nhưng những này binh lính đã toàn quân bị diệt. Mặc dù hổ tiên tại Thoại Châu vẫn có mấy ngàn giáo chúng, nhưng nữ mã phỉ mang theo nữ vệ, đem hắn tụ cốc trang mấy đầu thông lộ toàn bộ phong kín. Hắn ngay cả người mang tin tức đều phái không đi ra, căn bản là không có cách triệu tập giáo chúng. Mà tại tụ cốc trang bên trong, có thể phòng thủ hộ vệ cũng không đủ trăm người. Vừa rồi vị này hổ tiên đại nhân phái ra mấy cô nhân mã muốn nếm thử phá vây, nhưng đều bị nữ vệ môn loạn tiễn cho bắn trở về. Ngoại trừ ném mười mấy bộ thi thể, tu cốc trang một người đều không đi ra ngoài. Lúc này ở trong trang, hổ tiên tưởng Trấn Sơn tuy có chút bất an, nhưng hắn còn chưa tới hốt hoảng trình độ. Bởi vì bốn đầu lộng lấy mãnh hổ, còn canh giữ ở bên cạnh hắn. Hắn cũng có lòng tin, một khi chuyện không thể làm, những này lão hổ vẫn có thể che chở hắn trốn được một cái mạng. Tu cốc trang tụ hổ đường bên trong, tưởng Trấn Sơn chính phụ tay trầm tư. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, sự tình đến cùng là như thế nào phát triển đến một bước này. Những cái kia sắc bén kỵ binh lại đến cùng là từ đâu tới. Đúng lúc này, có hầu cận chạy vào bẩm báo: "Hổ tiên đại nhân, không xong. Đám kia binh mã muốn tới vây công chúng ta tụ cốc trang. Hổ tiên đại nhân xin sớm làm chuẩn bị." "Cái gì?" Nghe nói đối phương binh mã tới, hắn vội vàng leo lên trong trang một chỗ phòng quan sát hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên tại tụ cốc trang bên ngoài trên đường lớn, một đội binh mã đang hướng về mình điển trang đi tới. Đi ở trước nhất là trên trăm kỵ binh. Chiến mã lao vụt ở giữa, đem điển trang triệt để vây quanh. Đi theo kỵ binh phía sau, tựa hồ còn có một chi bộ tốt liền là lộ ra có chút tán loạn. Kỳ thật vị này hổ tiên chính là mình dọa mình. Đằng sau đi theo, kỳ thật căn bản cũng không phải là cái gì bộ tốt, chỉ là các trang dân phu, nghe nói chi này tất cả đều là nữ tử binh mã muốn tiến đánh tụ cốc trang, chạy tới xem náo nhiệt. các trang dân phu nhân số chừng mấy trăm, mọi người trong tay lại đều khiêng xẻng loại hình công cụ. Từ tụ cốc trang bên trong xa xa nhìn lại, ngược lại là thật giống một chi bộ quân binh mã. Thấy mình điển trang bị người ta đại đội binh mã cho vây quanh, vị này hổ tiên đại nhân trên mặt cũng khó được lộ ra một chút kinh hoàng. Chương 557, vây công tụ cốc trang. Chương 557, vây công tụ cốc trang. Đúng nhiên, vị này hổ tiên đại nhân con mắt liền là chỉ trệ. Từ đối diện trong đội nhóm chạy ra một chút dân phu, những này dân phu trong tay tựa hổ dơ lên vài thứ. Bọn hắn đi vào tụ cốc trang trước đó, đem vật cầm trong tay tại cửa trang trước là xếp thành một hàng. Tưởng Chấn Sơn cẩn thận rủi rủi con mắt, hắn thấy rõ ràng dân phu bày ở cửa trang trước, đó là từng cỗ thi thể. Bày ở phía trước nhất cái kia một bộ, hắn có thể quá quen thuộc. Mặc dù thi thể trên đầu có cái hố to nhìn lên đến tựa hồ là bị móng ngựa dẫm, ngũ quan cũng đã rất khó phân biệt. Nhưng trên người tiên sư áo bào đen vẫn có thể nhận ra được, đó chính là mình dưới trướng Cố Vấn Kiều tiên sư. Lúc này hổ tiên Tưởng Chấn Sơn con mắt to trợn, nhìn qua phía ngoài thi thể là muốn rách cả mí mắt. Mình hổ tiên giáo thế nhưng là Kiều tiên sinh một tay sáng lập. Hắn thế mà cứ thế mà chết đi. Ngoại trừ Kiều tiên sư, tại hắn tả hữu, còn lại ba mươi mấy tên tiên sư thi thể cũng là theo thứ tự gạt ra. Những thi thể này, từng cái trên thân đều cắm mũ tiễn, dạng như vậy muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Như là thực phẩm chín cửa hàng bên trong hong khô vịt, ngay tại tụ cốc trang trước cửa sắp xếp chính là chỉnh chỉnh tề tề. Mặc cho ai đều nhìn ra, đối phương đem những thi thể này trưng bày tại tụ cốc trang trước đó, đây chính là trắng trợn khiêu khích cùng chấn nhiếp. Hổ tiên Tưởng Chấn Sơn mắt tối sầm lại, hắn lùi lại mấy bước, tay tranh thủ thời gian đỡ phòng quan sát lan can. Khó khăn lắm kém chút ngã sắp xuống. Lần này cho hắn kích thích thật sự là quá lớn. Nay bằng với là mình hổ tiên giáo thành viên tổ chức, cơ hội là toàn diện. Nói thật, hiện tại hổ tiên Tưởng Chấn Sơn trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Mình vì sao muốn đi treo chọc như thế một chi đáng sợ buôn bán ngựa đội? Nhìn xem tụ cốc trang bên ngoài, những cái kia lao vụt ở giữa rơi lên bụi mù kỵ binh, đối phương tựa hồ tại nói cho hắn biết. Cái gì cầu thí hổ tiên, là ngươi chọc không nên dây vào người. Bất quá bây giờ nói cái gì đều đã chậm, Tưởng Chấn Sơn hiện tại suy nghĩ liền là nên như thế nào thoát khốn. Tốt nhất còn có thể mang đi tụ cốc trang bên trong mình tích lũy tiền tài nữ tử. Hắn trong lúc đang suy tư, lại nghe được bên ngoài vang lên tiếng cổ nhạc. Kỳ thật lần này khinh kỵ tập kích U Dương, Hồng Cửu Linh các nàng cũng không mang cái gì cổ nhạc. Nhưng mà vừa rồi tại phong khánh tập trước, toàn diệt răng nanh quân về sau, từ chiến lợi phẩm bên trong tìm được một bộ chiêng trống nhạc khí. Bất quá đi qua Tảo Loan phân biệt, phát hiện những này cái gọi là chiêng trống, kỳ thật liền là hồi hương gánh hát dùng mặt hàng. Cùng trong quân cổ nhạc căn bản cũng không phải là một chuyện. Chúng nữ tuy là không coi trọng, nhưng này Hoàng Tam lại nhãn châu xoay động tới chủ ý hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, dưới mắt U Dương huyện đây là muốn thay đổi triều đại. Đem mấy vị này cô nãi nãi hầu hạ tốt, chính mình nói không được có thể lăn lộn tốt việc phải làm. Đã các nàng diệt răng nanh quân, vậy dĩ nhiên chính là muốn đi tiến đánh tụ cốc trang. Hoàng Tam cúi đầu nhìn một chút mình tay chân lèo kẹo, đánh trận hắn khẳng định là không giúp được gì. Nghĩ lại, vậy không bằng giúp mấy vị này cô nãi nãi tráng một tăng thanh thế. Thế là liền hỏi những cái kia dân phu, nhưng có người sẽ sử dụng những này cổ nhạc. Tống gia lão đại nghe xong, con mắt liền là sáng lên. Bọn hắn Tống gia mình liền có hy vọng ban tử. Cái này diễn tấu cổ nhạc, bọn hắn Tống gia tộc người liền sẽ. Phụ thân phân phó bọn hắn, nếu là có người muốn thu thập cái kia hổ tiên Tưởng Chấn Sơn, tự mình có thể giúp sấn một thanh. Hiện tại nhánh binh mã này muốn đi tiến đánh tụ cốc trang, ta Tống gia giúp đỡ các nàng lôi nổi chống gõ gõ cái chiêng, vậy cũng xem như ra một phần lực. Thế là hắn lập tức mang theo tộc nhân tự để cử mình, lấy ra chiêng trống, đem cái này cổ nhạc liền diễn tấu bắt đầu. Khoan hay nói, cái này cổ nhạc hiệu quả cũng thực không tồi. Sục sôi tiếng cổ nhạc, làm cho cả đội ngũ đều là sĩ khí dâng cao. Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan cặp mắt, hai người đều là cười một tiếng, đã bầu không khí đều đã tô đậm đến. Vậy không bằng liền bắt đầu công trang a, thế là ra lệnh một tiếng. Mười mấy tên nữ vệ tung người xuống ngựa, lập tức ở cửa trang hàng đầu trận. Những này nữ vệ trên thân đều hất lên thiết giáp, rút ra tùy thân cưới cung dựng vào vũ tiễn. Đối tụ cốc trang đại môn cùng trang trên tường chính là một trận bắn trụm. Tụ cốc trang bên trong tự nhiên không có cung tiễn thủ. Những này nữ vệ có thể đối trang trên tường hộ vệ không chút kiêng kỵ sạc kích. Hắc vũ tiễn lốp bốp bắn tại trang trên tường, đem trên tường những hộ vệ kia bắn chính là gà bay chó chạy. Mấy cái xui xẻo ra hỏa bị mũi tên bắn trúng, từ trên tường trực tiếp rơi xuống. Còn lại những tên kia cũng chỉ có thể là túi người ghé vào tường đống hạ run lẩy bẩy. Vô luận là vừa rồi Hồng Cửu Linh tại cửa trang trước bày ra thi thể, vẫn là bọn dân phu cổ nhạc cùng băng lên. Nó mục đích đều là đang đả kích trong trang hổ tiên hộ vệ sĩ khí. Hiệu quả cũng là rõ rệt, hiện tại trong trang những hộ vệ kia sĩ khí sa sút, đã là không có chiến tâm. Cái này tụ cốc trang cũng bất quá là một tòa lớn hơn một chút nông trường. Đắp đất trang tường bất quá là một trượng cao năm thước. Mười mấy tên nữ vệ cầm trong tay cung tiễn, cũng đã đem trang trên tường hộ vệ ép gắt gao. Gặp chế trụ trên tường hộ vệ, Tào Loan cùng Hồng Cửu Linh lại đem lực chú ý chuyển hướng cửa trang. Hai phiến cửa trang cấp cao nhất trượng ba thước, dùng nặng nghề gỗ chắc chế tạo, bên ngoài còn bao hết đồng da, nhìn lên đến rất là kiên cố. Như thế nào đem cái này cửa trang phá bỡ, để nữ mã phỉ cùng Tào Loan cũng rất vào đầu. Các nàng tự nhiên là không có thời gian chế tạo cái gì xông xe xung đột nhau, chỉ bằng vào nhân lực muốn phá bỡ cái này cửa trang, sợ cũng là rất khó. Lúc này Tiểu Hạ đề nghị, hai vị tỷ tỷ, chúng ta dùng chấn thiên lôi nổ tung đại môn như thế nào? Hai người nghe xong đều là nhãn tình sáng lên, nhưng Tào Loan nhìn thoáng qua cửa gỗ độ dày, lại là lắc đầu, môn này quá dày, sợ là chấn thiên lôi cũng khó phá mở. Mỗi mai chấn thiên lôi bên trong bất quá lắp nửa cân thuốc nổ, cái này cửa trang có nửa thước dày, thật đúng là nổ bất động. Tiểu Hạ lại là lấy tay chỉ một cái nói ra, không cần nổ môn, chỉ cần nổ chỗ kia liền có thể. Hai người lại đưa mắt nhìn lại, lúc này mới thấy rõ, Tiểu Hạ nói là cửa gỗ khe hở bên trong lộ ra chốt cửa. Cái này cửa gỗ dùng lâu, liền sẽ phát sinh biến hình, mà giữa hai cửa khe hở cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chúng nữ trông đi qua, gặp cái này tụ cốc trang hai phiến cửa trang ở giữa khe hở lại có đầu rộng như vậy. Xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy ở giữa hành hai cây xà nhà gỗ. Không cần hỏi, đó phải là đại môn chốt cửa. Tào Loan cùng Hồng Cựu Linh lập tức minh bạch Tiểu Hạ dụ ý, mặc dù bình sắt chấn thiên lôi nổ không ra cửa gỗ, nhưng xuyên thấu qua khe cửa, nổ đoạn cái này hai cánh cửa cái chốt vẫn là không khó. Chỉ cần môn này cái chốt gãy mất, cái này cửa gỗ chẳng phải mở sao? Hồng Cựu Linh cùng Tào Loan liếc nhau một cái, hai người hiện ra sắc mặt đều lộ ra kiên định. Tốt, chúng ta cứ làm như vậy. Đã kế hoạch đã định, cái kia nói làm liền làm. Tiểu Hạ từ ngựa bã lỗ bên trong lấy ra 6 cái bình sắt chấn thiên lôi, sau đó phân làm hai chói, dùng dây thừng đem 3 cái buộc chặt ở cùng nhau. Hồng Cựu Linh đem chấn thiên lôi từ nhỏ Hạ trong tay nhận lấy nói ra: "Ta khinh công tốt, cái này nổ môn công việc ta đi làm. Cho con, chờ ta nổ tung môn, ngươi phụ trách dẫn người đi xuống môn." Tào Loan đem trong tay lăn lộn sắt trường côn quét ngang, gật đầu trả lời: "Không có vấn đề, giao cho ta." Tiểu Hạ cũng muốn tham dự, nhưng mình bản sự hiển nhiên giúp không được gì, cũng chỉ có thể là dặn dò hai vị tỷ tỷ cẩn thận một chút. Nữ Mã Phỉ đem 6 cái chói tốt chấn thiên lôi mang tốt, hơi cúi thân, cất bước hướng về tụ cốc trang đại môn mà đi. Kỳ thật lúc này, bên ngoài vây xem bọn dân phu đều nghị luận ầm ĩ những cô gái này cùng tiễn quả nhiên sắc bén. Mới phái đi ra mấy chục người, liền ép trang trên tường hộ tiên hộ vệ đều không ngóc đầu lên được. Nhưng thấy chỉ có một người chạy về phía cửa trang. Những này dân phu thần sắc đều là không hiểu chút nào. Bọn hắn không rõ một người này muốn thế nào phá vỡ nặng nề như vậy cửa trang. Chương 558, Chấn Thiên Lôi phá cửa chương 558, Chấn Thiên Lôi phá cửa. Hồng Cựu Linh túi xuống thân, cẩn thận tới gần cửa trang. Tiến lên ở giữa, còn cần mũi chân trước điểm nhẹ mặt đất. Loại này điển trang bên ngoài không bài trừ bố trí có hố lõm loại hình thiết kế phòng ngự. Bất quá nữ Mã Phỉ hiển nhiên là quá lo lắng. Dọc theo con đường này cũng không có phát hiện có cái gì hố lõm. Tới gần cửa trang, nơi này có cổng to vào có thể tạm thời để nữ Mã Phỉ che đậy thân hình. Nàng ở chỗ này nghỉ ngơi một hơi, liền từ phía sau lưng bã lộ bên trong lấy ra hai chói tổng cộng 6 cái bình sắt chấn thiên lôi, lại dùng tay đem ngòi nổ từ bình sắt bên trong rút ra. Làm tốt những này chuẩn bị về sau, nàng liền cẩn thận tới gần cửa gỗ khe cửa. Khe cửa rất rộng, so nơi xa nhìn lên đến trả đại. Nữ Mã Phỉ từ khe cửa hướng vào phía trong liếc một cái, lại cái gì cũng không thấy rõ ràng, cũng không có phát hiện đại môn bên trong có hộ vệ trông coi. Đã như vậy, nàng cũng không có do dự, trực tiếp dùng dây thừng đem chấn thiên lôi quấn quanh ở chốt cửa phía trên. Cửa thứ nhất cái chốt chói rất là thuận lợi, mấy lần liền đem chấn thiên lôi cố định lại. Khi nàng đem thứ hai chói chấn thiên lôi chói lên cửa thứ hai cái chốt thời điểm, đột nhiên từ bên trong cửa truyền tới một tiếng hổ khiếu. Ngay sau đó, một cái hổ chảo từ khe cửa ở giữa là đột nhiên nô ra. Nữ Mã Phỉ chính chuyên tâm gói chấn thiên lôi, đột nhiên ngửi được trước mắt là gió tanh đập vào mặt. Nàng phản ứng cực nhanh, vội vàng hướng sau nhảy một cái, khó khăn lắm tránh thoát lão hổ một chảo này. Dù vậy, vẫn là đem Hồng Cựu Linh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong lòng là không được chửi mắng. Ta nói trong cửa làm sao nửa cái hộ vệ đều không có, nguyên lai ở sau cửa mặt nắm sấp hai đầu mánh hổ đâu. Nữ vệ môn vừa rồi dùng cung tiễn áp chế trang trên tường hộ vệ thời điểm, hổ tiên tưởng chấn sơn cũng không phải cái gì cũng không làm. Hắn nhìn xem trong trang những cái kia bốn phía tán loạn hộ vệ, không khỏi mắng to bọn hắn là phế vật. Trông coi điền trang những hộ vệ này đều là răng nanh trong quân có chút láo cá ra hỏa, bọn hắn có thể dựa vào ở mới là lạ. Nhìn qua từng bước ép sát địch nhân, tưởng chấn sơn híp mắt lại. Địch nhân đã áp chế trang tường, cái kia bước kế tiếp không cần phải nói, tất nhiên chính là muốn cường công cửa trang. Hắn nhãn châu xoay động, chuẩn bị cho tiến đánh đại môn người đến niềm vui bất ngờ. Thế là liền để hai đầu mánh hổ lặng lẽ nằm ở phía sau cửa. Bản ý của hắn rất đơn giản, cái kia chính là các loại địch nhân phá tan cửa thành thời điểm, hai cái lão hổ đột nhiên đập ra, tất nhiên có thể đem địch nhân trọng thương. Kết quả chờ nửa ngày, phía ngoài địch nhân cũng không có trực tiếp công môn, mà là có người tất tất tác tác, tựa hồ tại hướng chốt cửa bên trên chói thứ gì. Hổ tiên tưởng Trấn Sơn mặc dù không biết đối phương đang làm gì, nhưng địch nhân muốn làm hắn nhất định phải ngăn cản. Thế là liền để hai cái lao hổ trực tiếp xông lên đi nhào cắn. Hổ chảo mặc dù chưa chạm đến nữ Mã Phỉ, nhưng nàng cũng bị hù lui ra 5-6 bước. Hai đầu lão hổ dù chưa có thể nhào cắn được mục tiêu, nhưng ở trong môn là trận trận gào thét, tiếng hổ gầm bên tai không dứt. Nghe được trong trang đáng sợ tiếng hổ gầm, trang bên ngoài xem những cái kia dân phu bị hù là liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là lão hổ, sơn quân, ai có thể không sợ? Thậm chí một chút nhát gan dân phu bị hù đều muốn đường chạy. Cho dù đang tại khua chiêng gõ chống Tống gia tộc người, cũng là bị hù xuất mồ hôi chán. Tống gia nhị đệ lôi kéo huynh trưởng cánh tay hỏi: "Đại ca, những cô gái này được hay không a? Cái kia hổ tiên lão hổ có thể ra tới. Các nàng nếu là đánh không lại lão hổ, vậy chúng ta coi như thảm rồi." Tống gia lão đại ngẩng đầu nhìn lại, thấy chung quanh những kỵ binh kia tựa hổ đối với hổ khiếu cũng không thèm để ý, cầm đầu cái kia mấy tên nữ tướng, vẫn tại chỗ đứng thẳng bất động. Trong lòng hơi thở dài một hơi. Liên an ủi đệ đệ không nên hoảng hốt, không có chuyện gì. Chúng nữ đương nhiên là không sợ, Tào Loan mình tại Phù Thương Sơn bên trong liền xử lý một cái. Nữ Mã Phỉ tuy bị phía sau cửa hai đầu mánh hổ giật nảy mình, nhưng cũng không có lui lại. Thậm chí Tiểu Hạ cũng là một mặt không quan trọng, dù sao nàng thế nhưng là tự tay lột qua da hổ. Bất quá phía sau cửa có hai đầu mánh hổ trông coi. Cái này khiến Hồng Cựu Linh có chút vào đầu, nàng mặc dù đã đem mấy cái chấn tiên lôi chói lại chốt cửa bên trên, nhưng còn cần quá khứ dẫn đốt mới được. Nhưng trước mắt tư thế, chỉ cần mình cánh tay khẽ dựa gần, trong môn lão hổ tất nhiên sẽ bổ nhào. Nàng chính xoắn xuýt ở giữa, lại nghe sau lưng tiểu hạ đối nàng hô: "Hồng tỷ tỷ, trở về, mau trở lại." Nữ Mã Phỉ quay đầu nhìn lại, đã thấy Tào Loan chính đem cưới cung kéo thành trăng tròn, mà trên cung chính dựng lấy một chi mũi tên lửa. Cái gọi là lửa mất, cũng gọi phóng hỏa tiễn. Kỳ thật liền là đầu mũi tên bên trên quấn một khối ngâm dầu chân bài bố, bên ngoài đang dùng sáp che lại. Dùng thời điểm, trực tiếp dùng cây châm lửa nhóm lửa liền có thể. Nữ Mã Phỉ xem xét, liền minh bạch Tào Loan dụng ý, nàng không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền trở về chạy. Gặp Hồng Cửu Linh đã chạy ra 40-50 bước, cùng cửa trang ở giữa kéo ra khoảng cách an toàn. Bụp một tiếng vang, Tào Loan tay phải đột nhiên buông lỏng ra dây cung. Thiêu đốt phóng hỏa tiễn vẽ ra trên không trung một đầu hỏa tuyến, bắn thẳng về phía chốt cửa bên trên bình sắt chấn thiên lôi. Kỳ thật đối với chung quanh những cái kia dân phu tới nói, bọn hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ, cái này mấy tên nữ tướng đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ là muốn bằng cho mượn một chi hỏa tiễn, đi đốt lên cái này tụ cốc trang đại môn sao? Nhưng cái này sao có thể? Không thiếu vây xem dân phu trong mắt, thậm chí đều xuất hiện vẻ khinh bỉ. Cảm giác những cô gái này đối mặt cửa trang tất nhiên là không có biện pháp. Không thể nói trước một hồi còn biết xua đuổi chúng ta quá khứ phá cửa, cho nên rất nhiều người còn cố ý lui về phía sau một chút. Mà lúc này, trong trang hổ tiên tượng Trấn Sơn cũng là thở dài một hơi. Hai đầu mãnh hổ canh giữ ở phía sau cửa, vài tiếng hổ khiếu về sau, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài những cái kia đội dân phu liệt dao động. Hừ, bất quá là chút đám ô hợp thôi. Có lão hổ bảo hộ ở tả hữu, hắn cảm giác mình lại đi. Đúng lúc này, một chi hỏa tiễn bịch một tiếng đính tại chốt cửa phía trên. Mũi tên lực va đập, trong nháy mắt đem thiêu đốt vải bố tung ra. Vậy ra hỏa diễm lập tức đốt lên ngoài nổ. Ngoài nổ tiếng xèo xèo vang, tướng môn sau hai đầu mãnh hổ hấp dẫn tới. Hai viên đầu hổ tụ cùng một chỗ, muốn nhìn một chút trước mắt bốc lên hỏa tinh đồ vật đến cùng là cái gì. Nhưng ngay sau đó, chính là một tiếng ầm vang kinh thiên động địa tiếng vang. Tu cốc trang chỗ cửa lớn, đột nhiên tuôn ra một đám lửa. To lớn lực trùng kích, trực tiếp tướng môn sau hai đầu mãnh hổ nổ bay ra ngoài. Một tiếng này to lớn bạo tạc, để hiện trường tất cả mọi người giật nảy mình. Không ít người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng kỳ quái. Cũng không có mây đen a, này làm sao trên trời sẽ đánh? Khói lửa tan đi, tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ ràng. Lúc này tụ cốc trang đại môn, hai cánh cửa cái chốt đều đã bị tạc đoạn, đại môn đã mở rộng. Cổng to vò trung quanh, khắp nơi đều là bị tạc đi ra mảnh gỗ vụn mảnh mỡ. Hồng Cửu Linh gần trước mấy bước, hướng cổng to vò bên trong quan sát. Chỉ gặp trong môn cách đó không xa, hai cái lao hổ đổ dạp trên mặt đất. Một cái tựa hổ còn tại dãy rùa, mà đổi thành một cái đã không có động tĩnh. Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc, Hồng Cửu Linh vừa quay đầu, đã thấy Tào Loan đã mang theo mấy chục tên mặc giáp nữ vệ hướng về cổng tò vò lao đến. Nữ Mã Phỉ cũng rút ra bội kiếm, cùng mọi người hợp lưu hướng trong môn phóng đi. Tào Loan mấy bước liền xông vào trong môn, cách rất gần mới nhìn có thể rõ ràng, phía sau cửa trên đất hai đầu lão hổ có thể nói thê thảm vô cùng. Đầu hổ bên trên bị chấn tiên lôi nổ là khét lẹ một mảnh, từ miệng mũi bên trong dịn ra đỏ thâm máu tươi. Một cái đã triệt để chết rồi, mà đổi thành một cái con mắt cũng bị nổ mù, chân trước vẫn còn trên mặt đất loạn đảo. Tào Loan không nói hai lời, vung lên trong tay lăn lộn sắt trường côn, đối con hổ kia đầu, đúng vào đầu quán đỉnh liền đập xuống. Bình một tiếng, đầu hổ đỉnh đầu bị trực tiếp đập nát. Chương 559, thanh trước trong trang chương 559, thanh trước trong trang Tào Loan cùng chúng nữ vệ xông vào trong trang. Trong này so với nàng nhóm nghĩ còn muốn loạn. Vừa rồi kinh thiên động địa một tiếng bạo tạc, trong trang bọn hộ vệ đều bị hù là bốn phía tán loạn. Hổ tiên tưởng Trấn Sơn chính chào hỏi hộ vệ, để bọn hắn đi xem một chút giữ cửa hai đầu lão hổ thế nào. Kết quả chỗ cửa lớn tiếng bước chân vang, người ta đã xông vào điện trang, mà cái kia nữ tướng càng là tiện tay một côn đập vỡ đầu hổ. Thấy mình lão hổ đều bị người ta đập chết, vị này hổ tiên đại nhân là muốn rách cả mí mắt. Bất quá hắn cũng không có xúc động đến muốn để bên người hai đầu mãnh hổ tiến lên báo thủ. Tưởng Trấn Sơn nhìn một cái liên tục không ngừng đánh vào trong trang nữ vệ, lại liếc mắt nhìn mình trong trang đã sụp đổ hộ vệ, biết đã chuyện không thể làm, chỉ có thể là thở dài, cắn răng một cái quay người chạy vào sau lưng tụ hổ đường. Còn sót lại hai cái lao hổ đối đến gần nữ vệ gào thét vài tiếng, đem dọa lùi, liền cũng đi theo phía sau hắn cùng một chỗ vọt vào tụ hổ đường. Lúc này, phía ngoài nữ vệ tại tiểu hạ dẫn đầu dưới, chính liên tục không ngừng hướng trong trang sông. Tào Loan cùng Hồng Cửu Linh trơ mắt nhìn xem một cái áo bào đen hán tử mang theo lao hổ tiến vào một chỗ phía trước kiến trúc. Không cần hỏi, người kia hẳn là hổ tiên tượng Trấn Sơn. Trong trang hộ vệ gặp tự mình hổ tiên đều chạy vào trong đường, bọn hắn cũng mất chiến tâm, nhao nhao là ném vũ khí quỳ xuống đất xin hàng. Tam nữ cấp tốc đã bình định trong trang, Tào Loan cùng Hồng Cửu Linh liền dẫn nữ vệ vây quanh tụ hổ đường. Cái này tụ hổ đường là xây ở trong trang hai tầng lầu cát, rất là cao lớn khí phái. Nhưng hai người cũng không dám tùy tiện truy vào đi, tình hình bên trong không rõ lại ẩn nút hai đầu mãnh hổ. Tùy tiện đi vào sợ là phải bị thua thiệt. Bất quá không quan hệ, nữ vệ môn đã đem cái này tụ hổ đường bao quanh vây chết. Cái kia hổ tiên là chắp cánh cũng khó thoát. Tưởng Trấn Sơn vì sao muốn hướng tụ hổ đường bên trong chạy? Hắn cũng không đốc, những này đánh vào điển trang các nữ binh cùng tiên sắc bén. Bên cạnh mình mặc dù có mãnh hổ hộ thân, đó cũng là phòng cẩn thân. Nếu như người ta tiến đến liền đối với mình bắn một vòng mưa tên, vậy hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn mang theo lão hổ liền đã trốn vào trong đường, chí ít ở chỗ này còn có cứu vãn không gian. Mặt khác trọng yếu nhất chính là, tại cái này tụ hổ đường bên trong, Tưởng Trấn Sơn đã sớm sai người xây dựng một đầu mật đạo. Mật đạo một chỗ khác, là thông hướng tụ cốc trang bên ngoài một chỗ miếu hoang. Tưởng Trấn Sơn hiện tại cũng muốn minh bạch, chỗ này tụ cốc trang mắt thấy là thủ không được, nhưng hắn chỉ cần có thể từ mật đạo chạy đi, nương tựa theo bên người hai đầu mãnh hổ, không thể nói trước còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Lúc này, tại cái này tụ hổ đường bên trong, còn có hơn 10 người hộ vệ cùng 7-8 tên nữ tử. Tưởng Chấn Sơn lập tức hạ lệnh, để 4 tên hộ vệ đem hậu đường ra thú giường lớn dịch chuyển khỏi. Phía dưới quả nhiên lộ ra một cái địa đạo lối vào. Lập tức hắn lại hạ lệnh, để còn lại bọn hộ vệ đi tầng hầm vận chuyển bằng bạc. Tưởng Chấn Sơn thành lập Hổ Tiên giáo về sau, liền phái Giang Nanh Quân đem ngu dương đất chống đều trà sát nhiều lần. Cái này tụ cốc trang trong tầng hầm ngầm, chứa từ các nơi vơ vét tới vàng bạc hơn 10 dương. Nhiều như vậy tiền hàng hắn là nhất định phải mang đi. Trong tay có tiền, mới có xoay người cơ hội. Tưởng Chấn Sơn đối bọn hộ vệ hô: "Mau mau chuyển, sau đó mang lên cái dương cùng những cô gái này theo ta đi." Nặng nghề cái dương bị bọn hộ vệ từng cái từ dưới đất trong phòng rời đi lên. Chỉ là Tưởng Chấn Sơn không có phát hiện chính là, những hộ vệ này ánh mắt lấp lóe, tựa hồ tại âm thầm giao lưu. Kỳ thật hắn không biết là, những hộ vệ này sớm đã nhìn ra, cái này hổ tiên Tưởng Chấn Sơn đã xong. Cùng một cái thất thế hổ tiên trốn đi, căn bản là không có tiền đồ chút nào. Huống chi, cái này chạy đi nếu như trên đường không có đồ ăn, mình làm không tốt liền sẽ trở thành cái kia hai đầu lão hổ khẩu phần lương thực. Mà những cô gái kia càng là như vậy. Hổ tiên Tưởng Chấn Sơn mang theo các nàng, bất quá là đem những này nữ tử xem như phát tiết đồ chơi cùng lão hổ đồ ăn. Ngoại nhân phụng Tưởng Chấn Sơn là hổ tiên, nhưng ở cái này tụ cốc trang bên trong, tất cả mọi người đều biết hắn là mặt hàng gì. Có thể nói cái này tụ hổ đường bên trong, không có một người muốn cùng Tưởng Chấn Sơn đào tẩu. Đúng lúc này, bịch một thanh âm vang lên. Buộc chặt hòm gỗ dây thường đống nhiên đứt đoạn, một cái nặng nề hòm gỗ bị ngã rơi xuống đất. Hòm gỗ nắp vali trực tiếp bị ngã mở, hơn ngàn lượng trắng bóng bạc từ trong dương trực tiếp vung đến trên mặt đất. Trung quanh mấy cái hộ vệ thấy một lần, đội vàng dùng tay đi nhặt. Nhưng nhặt, liền có người len lén hướng ngực mình thăm dò. Người chính là như vậy, đã ngươi tại thăm dò, những người khác gặp lập tức cũng là học theo. Kết quả người người tranh đoạt, chỉ một thoáng tràng diện liền loạn bắt đầu. Tưởng Chấn Sơn chính mang theo hai đầu lão hổ, nhìn chằm chằm đại đường cửa chính phương hướng. Chợt nghe phía sau là một trận rối loạn. Hắn nhìn lại, trong nháy mắt nổi giận. Nguyên lai là những hộ vệ kia đang tại tranh đoạt vàng bạc của hắn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lại dám cướp ta tiền, đi giết bọn hắn. Tưởng Chấn Sơn ra lệnh một tiếng, bên người hai đầu mãnh hổ trực tiếp liền nào tới. Tại hộ vệ trong đám người là lung tung cắn xé. Lần này bọn hộ vệ tiếng kêu thảm thiết, nữ tử thút thít, cùng lão hổ gào thét hỗn tạp ở cùng nhau. Toàn bộ tụ hổ đường bên trong nháy mắt liền loạn bắt đầu. Tại tụ hổ đường bên ngoài, Tào Loan cùng Hồng Cựu Linh cũng đang ngó trường đại môn. Bây giờ bốn phía đã bị nữ vệ vây chết, các nàng không tin cái này hổ tiên Tưởng Chấn Sơn còn có thể không ra. Đúng lúc này, trước mặt trong lầu các đống nhiên liền là một trận đại loạn. Các loại kêu khóc thanh âm truyền ra. Hai nữ đều là sững sờ, trong lòng tự nhủ đây là có chuyện gì. Một nữ tử đống nhiên tóc hai bù xù chạy ra. Mấy tên nữ vệ lập tức đi đem ân xuống. Nữ mã phỉ đem nữ tử kia kéo tới hỏi. Nói, bên trong đến cùng thế nào? Cái kia hổ tiên đang làm cái gì? Nữ tử đã bị hù là vẻ mặt hốt hoảng, nàng run rẩy hô. Trong đại đường có địa đạo. Cái kia hổ tiên muốn chạy, muốn dẫn lấy vàng bạc cùng chúng ta những cô gái này muốn chạy. Tào Loan cùng Hồng Cựu Linh nghe xong liền là giật mình. Cái gì? Bên trong lại có địa đạo? Hai người tưởng tượng cũng đúng, cái này hổ tiên làm sao có thể không lưu tay? Tào Loan đem lăn lộn sát trưởng côn quét ngang, cắn răng nói ra. Đi, chúng ta xông đi vào. Tuyệt không thể để hắn chạy. Các nàng mang theo 200 nữ vệ trong đêm buôn tập tụ cấp trang, nếu như tại để cái kia hổ tiên chạy, cái này việc vui nhưng lớn lắm. Nói ra ha không làm trò cười cho người khác. Hồng Cựu Linh cũng là cầm trong tay trường kiếm hô. Đi, chúng ta vào xem. Thế là hai nữ mang theo hơn 10 người mặc giáp nữ vệ, trực tiếp từ tụ hổ đường cửa chính vào. Đi vào lúc, hai người đều dẫn theo 12 phần cẩn thận. Sợ vừa vào cửa liền bị lão hổ nhào cắn, kết quả đi vào xem xét. Tụ hổ đường bên trong đã là loạn tung tung kẹo. Hai đầu lão hổ đang tại bốn phía nhào cắn hộ vệ, mà những cô gái kia thì là bị hù trong góc run lẩy bẩy. Hổ tiên Tưởng Chấn Sơn nghe được cổng tiếng bước chân, nhìn lại, đã thấy Tào Loan các nàng đã bập vào. Đối với những cô gái này chiến lực, Tưởng Chấn Sơn thế nhưng là rất kiên kỵ. Hắn cuống quýt kêu gọi lão hổ tới bảo vệ mình, kết quả cái này trong hành lang thanh âm quá mức lộn xộn, trong lúc nhất thời lão hổ không có phản ứng kịp. Tào Loan cùng Hồng Cựu Linh liếc mắt nhìn nhau nói ra: "Chí Linh, ngươi đi bắt cái kia hổ tiên, ta đi đối phó cái kia hai đầu lão hổ." Hồng Cựu Linh vũ khí chỉ có trường kiếm, cùng lão hổ giao chiến rất là an thiệt thòi, không bằng để cho nàng đi đối phó cái kia hổ tiên. Mà Tào Loan bây giờ lại là người khoác trọng giáp cầm trong tay côn sắt, hai cái lão hổ cũng cầm nàng không có cách. Nữ ma phỉ tự nhiên minh bạch Tào Loan ý tứ, thế là gật đầu. "Cái kia hổ tiên giao cho ta." Dứt lời, hai người lập tức chia ra nhào về phía mục tiêu của mình. Chương 560, Diệt Hổ Chấn Tiên chương 560, Diệt Hổ Chấn Tiên bên trái con cọp này đang tại cắn xé một gã hộ vệ. Đột nhiên trên thân bành bịch chúng liền ba mũi tên. Nó đau đến ngao ngao một tiếng hét thảm. Chuyển qua mắt hổ xem xét, đã thấy là một đám nữ vệ chính đối nó dương cung bắn tên. Con cọp này da dày thịt béo, chúng mấy mũi tên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đem xúc sinh kia cho triệt để chọc giận. Nó mở cái miệng rộng một tiếng hổ khiếu, liền hướng về bọn này nữ vệ đánh tới. Đột nhiên, đối diện một đầu côn sắt mang theo phong thanh là quét ngang mà đến, bị hù đầu kia lão hổ tranh thủ thời gian ngay tại chỗ lăn lộn. Dù vậy, côn sắt cũng quét đến lão hổ một lỗ thai, trong nháy mắt đem xé rách. Lần này, lão hổ đau nhịn không được gào thét gào thét. Nó vừa xoay người đứng lên, sau lưng nữ vệ lại là mấy mũi tên bắn trúng eo của nó bụng. Mượn nó đau đớn lăn lộn cơ hội, Tào Loan tiến lên mấy bước vùng lên cây gậy là đập mạnh thân hổ. Con hổ này tranh thủ thời gian lại lăn mình một cái, tránh thoát chí mạng bộ vị, nhưng một đầu chân sau lại là không có né tránh, bị côn sắt trực tiếp nện đứt. Trong hành lang lập tức vang lên một tiếng thê thảm vô cùng hổ khiếu. Vị kia nói, hổ tiên vì sao không gọi một cái khác lão hổ tới trợ giúp? Bởi vì hắn hiện tại mình đều không để ý tới. Nữ ma phỉ mang theo trường kiếm, đem hắn ép là chạy tán loạn khắp nơi. Tưởng Chấn Sơn vốn cho là mình có mấy phần công phu, gặp một nữ tử rút kiếm xông về phía mình, hắn còn lơ đễnh. Thế mà còn là cái hồ cơ, lớn lên cũng thực không tồi. Nữ nhân này muốn làm gì, chẳng lẽ muốn tới giết đi ta không thành? Một nữ tử làm sao có thể là ta hổ tiên đối thủ, thế là gia hỏa này hứng hở rút ra tùy thân bội đao, muốn cho cái này hồ cơ nữ tử một bài học. Kết quả hai người một phát vào tay, Tưởng Chấn Sơn chính là giật nảy cả mình. Kiếm của đối phương thuật sắc bén, võ nghệ hơn mình xa. Hắn một cái không có chú ý, đầu vai bụng dưới liền bị nữ tử kia đâm lên mấy kiếm. Mặc dù đều là bị thương ngoài da, nhưng cũng đem hắn bị hù không nhẹ. Hắn mắt thấy đánh cũng lại, vốn định chào hỏi lão hổ đến giúp mình. Kết quả quay đầu nhìn lại, lúc này lão hổ so với hắn còn thảm, đang bị một cái to con nữ tướng vung lấy côn sắt hành hung. Thế là vị này hổ tiên đại nhân liền vội vàng xoay người, muốn đi tìm bên kia mãnh hổ. Hồng Cửu Linh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này, trường kiếm trong tay vung lên, lại đuổi sát hắn mà đến. Tưởng Chấn Sơn thấy một lần, quát to một tiếng cổ quá, tranh thủ thời gian quay người đang chạy. Kỳ thật một cái khác lão hổ, hiện tại cũng giúp không được hổ tiên. Nó vừa mới cắn chết mấy tên bốn phía tán loạn hộ vệ, kết quả bị một đám mặc giáp nữ vệ chặn lại. Kỳ thật trải qua phủ Thương Sơn, những này nữ vệ hiện tại đối đầu lão hổ cũng không có như vậy sợ. Các nàng kết thành tiểu trận, dùng gối mâu đối lão hổ phương hướng không ngừng đâm đâm. Con hổ này trước mắt tất cả đều là mâu sát đầu, bị hù xuất sinh kia cũng không dám tùy tiện xông lại, chỉ có thể nhảy vọt trốn tránh. Trước hết nhất lấy được chiến quả chính là Tào Loan. Đầu kia lão hổ đã bị nàng đánh gãy chân sau, tránh né động tác liền chậm nửa nhịp, bị Tào Loan côn sắt trực tiếp đập vào lưng bên trên. Hôn thiết côn một côn, liền đem con hổ kia xương cổ sống cho nện đứt. Lão hổ một tiếng hét thảm đầy đất lăn lộn, Tào Loan nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, tiến lên một bước đối đầu hổ chính là một côn. Nặng nề hôn thiết côn trực tiếp đem đầu hổ nện lõm, xuất sinh kia thoáng chốc liền không có khí tức. Giải quyết đầu này lão hổ, Tào Loan lập tức cầm lên trường côn nhanh đi tìm một cái khác. Nàng cần mau chóng đem cái này bên kia lão hổ cũng giải quyết. Lúc này hổ tiên Tưởng Chấn Sơn nhưng nói là thê thảm vô cùng. Màu đen áo choàng bên trên, bị Hồng Cửu Linh đâm đều là lỗ thủng. Mấy chỗ vết thương cũng tại lẩm bẩm bốc lên máu. Hắn đối Hồng Cửu Linh hô to: "Thả ta đi, nơi này tiền tài đều là các ngươi, cái này điển trang cũng là các ngươi, làm người lưu một đường, đừng đuổi tận giết tuyệt." Hồng Cửu Linh nơi nào sẽ cùng hắn nói nhảm, một kiếm theo sát một kiếm là từng bước ép sát. Tưởng Chấn Sơn một cái không có chú ý trên phần bụng lại bị đâm một kiếm này vào thịt rất sâu. Hắn không thể kiên trì được nữa, trực tiếp liền ngã lật trên mặt đất. Mà Tào Loan bên kia, cũng tại nặng nữ vệ phối hợp xuống, đem một cái khác lao hổ cũng triệt để kết quả tính mệnh. Đến tận đây, hổ tiên Tưởng Chấn Sơn bị nữ mã phỉ đâm thành trọng thương, mà cái kia hai cái lao hổ đều chết bởi Tào Loan côn sắt phía dưới. Một trận hỗn chiến, hai nữ đều là mệt thở hổn hển, nhưng hai người liếc nhau một cái thì đều là cười ha ha. Tào Loan hào khí nói: "Chí Linh, thông quái, lần này thật sự là thông quái." Nữ mã phỉ sẽ có chút rối tung tóc đóng tốt, cũng đối Tào Loan hương phấn nói: "To con, ngươi thật lợi hại. Hổ tiên dưới trướng năm đầu mãnh hổ, bị ngươi giết chết một cái. Ngươi sợ là chúng ta đại lương đệ nhất đánh hổ nữ tướng." Bị Hồng Cửu Linh như thế khen một cái thưởng, Tào Loan mặt chính là đỏ lên, còn có chút tiếng mới. Đều là mọi người phối hợp tốt, ta một người há có thể giết được nhiều như vậy mãnh hổ? Lập tức có chút đối Hồng Cửu Linh hỏi: "Đúng, hiện tại làm sao?" Nữ mã phỉ trên mặt lóe lên vẻ hài lòng, nàng nhìn một chút xung quanh nói ra: "Tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng một chút cái này hổ tiên cuối cùng giá trị, để bên ngoài điển trang những cái kia dân phu triệt để thần phục với chúng ta." Nói xong, hắn liền đối với một bên nữ vệ hô: "Đi, đem cái kia Hoàng Tam gọi tới cho ta, liền nói ta có việc phân phó." Tại tụ cốc trang bên ngoài, từ các trang chạy đến vây xem dân phu đã qua ngàn người. Bọn hắn theo riêng phần mình điền trang tụ tập ở cùng nhau, đối cách đó không xa tụ cốc trang là chỉ điểm điểm nghị luận ầm ĩ những này cưỡi ngựa nữ tử biểu hiện ra chiến lực, để bọn dân phu là khiếp sợ không thôi. Lúc này, điền trang bên trong tiếng la giết đã lắng lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến bên trong đã là phân ra được thắng bại. Không biết những cô gái kia có phải hay không đã đánh thắng. Đúng lúc này, một tên cưỡi ngựa nữ vệ chạy vội tới trang bên ngoài cao giọng hô: "Hoàng Tam, tới. Nhà ta quản sự gọi ngươi có việc." Tại chính nhân trong đám nhìn bốn phía, Hoàng Tam nghe xong, vội vàng chạy vội ra: "Tới, tiểu nhân tới." Hắn cũng không đốc, đã cái kia nữ quản sự gọi hắn quá khứ. Nói rõ điển trang bên trong đã đánh xong, vị kia hổ cơ tất nhiên là đại hoạch toàn thắng. Gọi mình quá khứ, nhất định là có kém sự tình phân phó. Mình cần phải chịu khó chút, đừng chọc bên trong cô nãi nãi nhóm sinh khí. Thế là hắn vội vàng hướng lấy trong trang chạy tới. Mới vừa vào đại môn đem hắn giật nảy mình. Chỉ gặp hai cái lao hổ nằm trên mặt đất, tuy là không nhúc nhích không có khí tức, nhưng hắn cũng bị hù là hít vào một ngụm khí lạnh. Ai ra, cho dù là hai cỗ xác hổ cũng đủ dọa người. Lách qua xác hổ, đi vào trong trang. Mấy chục danh nữ vệ đeo cung nắm mâu canh giữ ở các nơi, khắp nơi đều có hổ tiên hộ vệ thi thể. Cũng có một chút còn sống hộ vệ, bị dây thừng trói trở thành xuyên quỷ trên mặt đất. Tiến vào tụ hổ đường, Hoàng Tam lại bị dọa lắc một cái. Nơi này khắp nơi đều là mùi máu tanh, trên mặt đất có bị lao hổ cắn xé đập vỡ vụn thi thể. Cách đó không xa trên mặt đất cũng nằm hai cỗ xác hổ. Mà tại đại đường chính giữa, có người đang tại trên mặt đất lăn lộn rãy rủa, nhìn như bị trọng thương. Người này hắn mặc dù không biết, nhưng nhìn màu đen bảo phục cùng ngũ quan, Hoàng Tam con mắt trong nháy mắt trợ to. Là Hổ Tiên, Tưởng Chân Sơn. Mỗi cái tín đồ trong nhà đều có Hổ Tiên chân dung, cho nên hắn làm trong giáo chuyên đầu, muốn không biết cũng khó khăn. Hoàng Tam mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhỏ giọng thầm thì nói: "Lão thiên gia của ta a, nhưng những này cô nãi nãi, thật đem Hổ Tiên đánh bại." Chương 561, tụ cốc trang thu hoạch chương 561, tụ cốc trang thu hoạch Hoàng Tam không dám nhìn nhiều, lại đi về trước mấy bước. Thấy phía trước vị kia đáng sợ hồ cơ, đang cùng một tên to con nữ tướng tại nói chuyện tiếng. Hắn vội vàng tới không người chào. "Tiểu nhân Hoàng Tam, chúc mừng quản sự ngài đại hoạch toàn thắng." Lại liếc qua còn tại trên mặt đất co giật Hổ Tiên, hắn nhãn châu xoay động. Trong lòng tự đủ, mình thế nhưng là Hổ Tiên giáo truyền đầu xuất thân, hiện tại Hổ Tiên đã xong. Mình nhất định phải cho thấy lập trường, biểu hiện ra bỏ gian tà theo chính nghĩa thái độ mới được. Thế là hắn mới bước đi tới, nhìn thoáng qua nằm dưới đất Hổ Tiên, lập tức liền dùng ngón tay điểm mắng: "Tốt ngươi cái Tưởng Chân Sơn, giả thần giả quỷ làm hại trong thôn, không biết tai họa nhiều thiếu người trong sạch. Hôm nay chính là báo ứng. Quản sự đại nhân, ngài tiêu diệt kẻ này, thật sự là vì dân trừ hại." Hoàng Tam cảm giác tựa hồ dạng này còn chưa đủ cho thấy thái độ, thế là đi lên đối Tưởng Chấn Sơn bụng bành bịch liền là đá liên tục hai cước. Lúc này Tưởng Chấn Sơn còn có nữa sức lực, bị hắn như thế đá một cái, thân thể không tự chủ lại có quắp mấy lần. Gặp ngày xưa không ai bị nổi Hổ Tiên đại nhân, nằm trên mặt đất đảm nhiệm mình tùy ý đạp. Hoàng Tam trên mặt không tự chủ liền dẫn lên đắc ý cùng hưng phấn. Hồng Cửu Linh nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí Hoàng Tam, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật đúng là cái diệu nhân. Thôi, việc này vừa vặn cần loại người này đến xử lý. Thế là liền đối với hắn nói ra: "Hoàng Tam, người qua đây hạ." Nghe Hồng Cửu Linh gọi mình, Hoàng Tam vội vàng chạy tới, trên mặt cười theo: "Quản sự đại nhân, ngài có chuyện gì phân phó? Tiểu nhân nhất định cho ngài làm tốt." Nữ Mã Phỉ nói ra: "Ngược lại là có cái việc phải làm muốn giao cho ngươi làm. Bây giờ chúng ta đã tiêu diệt Hổ Tiên giáo, dẹp xong tụ cốc trang, ta muốn cho cái này Ngu Dương huyện người đều mau chóng biết việc này. Tiểu tử ngươi nhưng có biện pháp gì?" Hoàng Tam trong lòng nhất chuyển, liền minh bạch vị này nữ quản sự dụng ý người ta đây là muốn dùng tiêu diệt Hổ Tiên sự tình, tại Ngu Dương mau chóng lập uy, làm cho tất cả mọi người đều biết ai là cái này Ngu Dương huyện tân chủ nhân. Hắn đầu óc không chậm, hơi suy nghĩ một chút, một ý kiến lập tức liền nổi lên trong lòng, lập tức chắp tay nói ra: "Hồi bẩm quản sự đại nhân, việc này cũng là dễ làm. Đợi tiểu nhân đi tìm chút xa giá, đem cái này Hổ Tiên cùng lão hổ thi thể đều lắp đặt. Ta mang theo bọn hắn đến Ngu Dương các thôn trại đi dạo phố. Tại tuyên truyền giảng giải ngài là như thế nào công phá tụ cốc trang. Không cần hai ngày, cái này Ngu Dương chắc chắn sẽ người người đều biết. Từng cái đều sẽ cảm nghiệm quản sự đại nhân ân đức." "Dạo phố à, chủ ý này không sai." Hồng Cửu Linh đối biện pháp này rất hài lòng, thế là liền đối với Hoàng Tam phân phó nói: "Tốt, cứ làm như thế a. Việc này từ ngươi phụ trách, ta chỉ là một cái yêu cầu. Cái kia chính là, tất cả điền trang đều đi cho ta đến. Tất cả mọi người cũng đều muốn biết là ai diệt Hổ Tiên." Hoàng Tam liền vội vàng gật đầu xác nhận. Lập tức, hắn dừng lại một chút lại cẩn thận mà hỏi: "Ta muốn tại đầu xe chen vào mặt cờ xí, viết lên quản sự đại nhân danh hiệu. Ngài nhìn danh hiệu này, viết cái gì cho thỏa đáng?" Hoàng Tam đến bây giờ, kỳ thật cũng không biết nên như thế nào xưng hô nhóm này, tất cả đều là nữ tử binh mã. Nữ Mã Phỉ suy nghĩ một chút, lại cùng một bên Tào Loan tiểu hạ một phen thương lượng, liền đối với Hoàng Tam phân phó: "Vậy ngươi ngay tại trên lá cờ viết: Này Hổ Yêu, là Thanh Nguyên Lý gia chỗ trạm. Đi làm đi." Vừa nghe nói Thanh Nguyên Lý gia, Hoàng Tam thần sắc liền là chấn động. Ai ra, hiện tại dám tự xưng Thanh Nguyên Lý gia còn có thể là ai? Khẳng định liền là vị kia, danh chấn Bắc Xuyên Thanh Nguyên bá Lý Nguyên A tỷ mỹ, nghĩ lại cũng đúng, nhiều như vậy thiện chiến cưỡi ngựa nữ bệ, cũng chỉ có vị kia tung hoành xa trường bá gia mới có thể có được. Lập tức, Hoàng Tam trong lòng chính là một trận kích động. Mình giúp đỡ vị này nữ quản sự làm việc, đây chẳng phải là nói, cũng là tại giúp vị kia bá gia làm việc. Vị kia nhưng là chân chính đùi, mình lần này thế nhưng là nhất định phải hào hào nắm chắc cơ hội mới được. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng hướng Hồng Cửu Linh con người nói ra: "Ngài yên tâm, việc này tiểu nhân nhất định cho ngài làm xinh đẹp. Báo ra Thanh Nguyên Lý gia, cũng là chúng nữ thương nghị kết quả. Nhất định phải để Ngu Dương huyện người biết, nơi này tân chủ nhân là ai. Cho nên báo danh hào là nhất định. Cái này Thanh Nguyên Lý gia là ai, mọi người tự nhiên đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng lui một bước giảng, lại không nói ra Thanh Nguyên bá danh hào. Có thể nói cái chức vị này lưu túc chỗ trống. Chắc hẳn việc này hồi bẩm bá gia, hắn hẳn là cũng sẽ đồng ý không đề cập tới Hồng Cửu Linh chúng nữ. Lại nói cái kia nhận việc phải làm Hoàng Tam Bình. Gia hỏa này làm chuyện thứ nhất, chính là cáo mượn oai hùng. Hắn đến trang bên ngoài, đem dân phu đều chào hỏi tới trước mặt mọi người tuyên bố: Mình là vừa được bổ nhiệm hoàng quản sự. Các ngươi những này dân phu đều muốn nghe ta hiệu lệnh. Chuyện này, Nữ Mã Phỉ ngược lại là chấp nhận, ngươi muốn người ta đi làm việc, tự nhiên cũng phải cấp cái tên tuổi mới được. Bằng không hắn làm sao đi điều động nhân thủ tài nguyên. Nhưng hắn cái này quản sự chức vụ, hiện tại cũng chỉ là hư. Việc này nếu là làm tốt, liền để hắn làm quản sự lại như thế nào, nếu là làm không tốt, vậy cũng chỉ có thể là đánh hắn cái giả danh lừa bịp. Nhìn Hoàng Tam thần thái tự nhiên, bọn dân phu ngược lại là đều bị hắn hù dọa. Hắn trước phân phó những này dân phu, để đám người đi trước tìm chút xa ra tới. Cái này ngược lại là dễ dàng. Tu cốc trang bên trong liền có vận chuyển lương thực xe ngựa mấy chục chiếc, với lại từng cái còn đều là xe ngựa. Hoàng Tam lại hỏi dân phu bên trong nhưng có thợ mộc. Cái này cũng dễ dàng, điền trang bên trong sẽ thợ mộc tay nghề cũng có khối người. Hoàng Tam yêu cầu cũng không khó, liền là để thợ mộc tại xe ngựa ở giữa dựng thẳng lên một cái đại mộc giá đỡ mà thôi. vật liệu gỗ đều là có sẵn, mấy cái thợ mộc bận rộn chỉ chốc lát, liền chế tạo tốt. Cái này giá gỗ nhỏ là Hoàng Tam là vị kia hổ tiên đại nhân chuẩn bị. Tại chỉ huy của hắn phía dưới, đám người ba chân bốn cẳng liền đem cái kia hổ tiên tượng trấn sơn, dùng dây thừng cột vào trên giá gỗ. Lúc này vị này hổ tiên bị dày vò thê thảm vô cùng, từ xa nhìn lại liền như là một cái chữ lớn. Ngoại trừ hổ tiên vị này dạo phố nhân vật chính, vị Tào Loan đánh chết bốn đầu lão hổ, cũng chưa chớ bị mang lên bốn chiếc xe ngựa phía trên. Những này lão hổ tuy nói đã trở thành thi thể, nhưng cũng là dạo phố thời điểm có thể nhất rung động các trang đồ vật. Cho dù là những cái kia giúp quân vận dân phu, nhìn xem xác hổ cũng đều là liễu lười không thôi. Lúc này, Hoàng Tam sai người đi làm cờ xí cũng làm tốt. Cờ xí rất đơn sơ, bất quá là căn cây gỗ tử chọn lấy khối lớn vải trắng mà thôi. Tại mặt cờ bên trên viết chín cái chữ lớn. Hổ yêu là thanh nguyên Lý gia chỗ trạm. Bởi vì cờ xí diện tích rất lớn, xa xa đều có thể thấy rõ. Hoàng Tam lại gọi tới khua chiêng gõ chống Tống gia tộc người đến tăng thanh thế. Làm xong những này chuẩn bị, Hoàng Tam liền vung tay lên, mang theo đội xe hướng Ngu Dương huyện bên trong các trang xuất phát. Đương nhiên, để bảo đảm an toàn, nữ mã phỉ vẫn là phái 30 tên cưỡi ngựa nữ vệ đi theo hắn tả hữu. Cái kia hổ tiên truyền giáo lâu như vậy, chớ để cho dấu giếm cùng nhiệt giáo đổ cấp cứu đi. Mặt khác cũng muốn giám thị Hoàng Tam, gia hỏa này đừng làm ra thất thường gì sự tình. Dạo phố đội ngũ đi xa, Tào Loan, Tiểu Hạ cũng Hồng Cửu Linh liền lập tức sai người bắt đầu kiểm kê lần này thu được. Cái này tụ cốc trang bên trong tịch thu được thuế ruộng, so với nàng nhóm dự đoán muốn bao nhiêu rất nhiều. Từ dưới đất trong phòng tìm tới vàng bạc nếu như quy ra thành đồng tiền lời nói, không sai biệt lắm có 53,000 sâu chi cự. 53,000 sâu. Nghe tới cái số này thời điểm, chúng nữ đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin, theo sau chính là cuồng hỉ. Các nàng lần này tới Thoại Châu, bản ý bất quá là muốn buôn bán ngựa kiếm cái 1-2 ngàn sâu cho tự mình tướng công tu nhà khách. Lần này tốt, đoạt một cái hổ tiên giáo, liền trực tiếp nhập chướng 53,000 sâu. Nhiều tiền như vậy trở về đi, sợ không phải Lý Nguyên đều muốn khích lệ chúng nữ tài giỏi. Ngoại trừ vàng bạc, một cái khác thu hoạch chính là đại lượng lương thực. Hổ tiên không sai biệt lắm lúc đoạn toàn bộ Ngu Dương 170.000 mẫu đất này. Chúng nữ xem xét sổ sách, hổ tiên danh nghĩa 43 chỗ trong tràng, chữ hàng lương thực chừng 5-6 thành nhiều. Đây là khái niệm gì? Cái kia chính là Lý Nguyên dưới trướng tất cả mọi người đình quân dân. Liên tiếp ăn được mấy năm đều đầy đủ. Chương 562, hổ tiên dạo phố chương 562, hổ tiên dạo phố một xe bánh xe két két rung động. Bánh xe gỗ vượt trên một mảnh đất bên trên nô ra đất đá, hướng lên điên dưới. Trong hôn mê hổ tiên tưởng trấn sơn, du du hồi tỉnh đi qua. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy toàn thân là một trận nhói nhói. Mặc dù vết thương trên người bị lung tung băng bó qua, nhưng phần eo vẫn là đau dữ dội. Ý thức dần dần khôi phục, chỉ cảm thấy thân thể căn bản là không có cách động đậy, nguyên lai tứ chi đều đã bị trói lên, ánh mắt của hắn vi vi mở ra, thấy mình tựa hồ là bị trói tại một cái đại mộc trên kệ. Mà cái này giá gỗ nhỏ thì bị cố định tại xuống mặt một cỗ mộc trong xe ở giữa. Theo một xe sóc này, giá gỗ nhỏ liền tả hữu lay động, ngay tiếp theo buộc chặt dây thừng cũng không ngừng biến hình. Dây thừng xé rách lấy tưởng chấn sơn vết thương, để hắn là đau đớn vô cùng. Bất quá hắn còn muốn giữ lại hổ tiên sau cùng mặt mũi, cắn răng sửng sốt không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Con mắt nhìn về phía trước, thấy phía trước xe ngựa phía trên là màu nâu nhạt một mảnh. Hắn cố gắng đem con mắt chớp chớp, lúc này mới thấy rõ, là bị mình phục làm mẫu thân đầu kia một cái. Bất quá dưới mắt đã là một bộ xác hổ. Xe chung quanh ồn ào vô cùng, khắp nơi đều là mọi người tiếng ồn ào. Hắn thử nghiệm quay đầu hướng về hai bên phải trái nhìn lại. Rất nhiều người đi tại xe ngựa hai bên, cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt, dạng như vậy cảm giác tựa như muốn đi chợ. Gặp tưởng trấn sơn tựa hồ là tỉnh, những tên kia cười đùa nhìn sang, trong mắt có 3 phần hiếu kỳ, 7 phần thống hận cùng xem thường. Đúng lúc này, chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng la. Tống gia chạm đến. Đội xe lập tức chậm rãi ngừng lại. Tưởng trấn sơn vô lực ngẩng đầu lên, gặp chủ nhà họ Tống Tống Liên Hiếu, mang theo tộc nhân đang đứng tại cửa trang miệng quan sát. Bởi vì trong nhà chính xử lý Tam tiểu thư việc tang lễ, Tống gia một chút nữ quyến nô bộc trên thân còn buộc lên mặt đái. Tưởng Chấn Sơn cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh lùng, đó chính là chủ nhà họ Tống Tống Liên Hiếu. Lần trước nhìn thấy hắn lúc Tống Liên Hiếu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu hổ tiên tha thứ bọn hắn Tống gia, mà lần này Tưởng Chấn Sơn mình lại bị người trói lại giá gỗ nhỏ bên trên, trở thành thịt cá. Tống gia lão đại đi tới phụ thân bên người, nói cho hắn sự tình tiền căn hậu quả. Tống Liên Hiếu đầu tiên là chấn kinh, theo sau chính là che mặt khóc lớn, vì trên mặt đất hướng về trước mắt cờ xí là cuống quýt dập đầu. Nữ nhi a, ngươi đại thù đền báo. Ô ô ô. Thanh Nguyên Lý gia, tấn công a, tấn công. Tưởng Chấn Sơn lúc này mới chú ý tới lá cờ này. Cờ xí đón gió tung bay, trên đó viết 9 cái chữ lớn, hổ yêu là Thanh Nguyên Lý gia chỗ trạm. Thanh Nguyên Lý gia à, hắn không khỏi cười khổ một cái, rốt cuộc biết mình rốt cuộc đắc tội với ai, khó trách thất bại thảm như vậy. Tống gia tộc người gặp tự mình gia chủ khóc quá mức kích động, vội vàng tới khuyên bảo cần phải bảo trọng thân thể. Tống Liên Hiếu lau khô nước mắt, đứng dậy ngẩng đầu, chính trông thấy giá gỗ nhỏ bên trên trói Tưởng Chấn Sơn. Hắn là trong lòng tức giận, vung lên trong tay quải trượng tiến lên vung trượng liền đánh. Một bên đánh còn vừa mắng, cái gì hổ tiên, ngươi chính là cái hổ yêu, xuất thú ăn thịt người, ngươi cái này yêu ma, đưa ta nữ nhi đến, đánh hắn, đánh chết cái này yêu nhân. Gặp gia chủ động thủ, chung quanh người nhà họ Tống cũng túi người nhặt lên trên đất đá viên ngói, đối Tưởng Chấn Sơn liền ném tới. Trong lúc nhất thời đem vị này hổ tiên đánh chính là đầu rơi máu chảy, hấp hối. Thấy tình cảnh này, một bên phụ trách dạo phố áp vận Hoàng Tam cũng không làm, hắn một vùng dưới hông chọc lông ngựa, tranh thủ thời gian ngăn cản Tống gia đám người. Ai ai, các ngươi làm gì? Tránh ra, tránh ra. Cái này hổ yêu, Hoàng Tam gia ta còn muốn áp lấy tiếp tục dạo phố đâu. Các ngươi đánh chết ta làm sao giao nộp? Tống Liên Hiếu mới vừa rồi là cảm xúc kích động không có khống chế lại. Hiện tại phát hiện người ta đây là dạo phố, mình làm như vậy lại là qua. Hắn cũng không nhận ra Hoàng Tam, nhưng đội vàng chắp tay tạ lỗi. Thật sự là xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Lập tức vung tay lên, một bên nô bộc tranh thủ thời gian bưng tới mấy khối bạc. Quản sự đại nhân ngài vất vả. Những bạc này không thành tình ý. Nữ nhi đại thù đến báo, Tống Liên Hiếu cũng muốn hiếu kính một phen dân nhân. Thấy một lần có bạc, Hoàng Tam trên mặt lập tức bên trên là trong bụng nở hoa. Việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Ngươi muốn đánh liền nhiều đánh mấy lần. Hắn vừa mặt mày hớn hở đem bạc nhận lấy, một bên liền chuyển đến một tiếng ho nhẹ. Hoàng Tam quay đầu nhìn lại, nguyên lai là phụ trách gáp vận nữ đội trưởng bảo vệ, ánh mắt chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Thân xác hắn cứng đờ, lập tức lộ ra cười khổ. "Ngài, ngài đừng hiểu lầm. Ta đây chỉ là giúp đỡ quản sự đại nhân thay mặt thu mà thôi." Nói xong liền vội vàng đem bạc đều giao vào cái kia nữ vệ trong tay. Trong lòng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy, những này nữ kỵ binh mặc dù xinh xinh đẹp, có thể mỗi cái đều là đã giết người. Chính mình cái này chân chạy cũng không dám trêu người ta. Cái kia nữ vệ tiếp bạc, từ bên trong lựa nhặt một khối nhỏ nhất, đoán chừng có 3 lượng, tiện tay lại vứt cho Hoàng Tam. Sau đó dùng có chút sức sẹo lương lời nói với hắn: "Ngươi quản lý sự tình của ngươi, hảo hảo làm việc." Hoàng Tam trong mắt vui mừng, đội vàng tiếp nhận bạc cao hứng nói: "Dạ cô nãi nãi thưởng, tiểu nhân nhất định hảo hảo làm việc." Ngu Dương huyện bờ sông trấn, một trận tiếng chiêng vang lên. Gõ mô cầm canh nhân quyền nhị cầu, một bên gõ trong tay đồng là một bên hô: "Đều đi ra nhìn đi, hổ yêu dạo phố đi. Thanh Nguyên Lý gia đại phá tụ cốc trang, hổ yêu tưởng trấn sơn bị bắt. Đều đến xem đi." Cái này quyền nhị cầu là Hoàng Tam cho 10 cái đồng tiền lượt thuê. Bởi vì hắn là người địa phương nói chuyện dân trấn đều tin, cũng có thể giúp đỡ tăng thanh thế. Theo hắn gõ cái chiêng chạy qua đường phố. Trên trấn tả hữu căn phòng bên trong, liền có người mở ra cửa phòng thăm dò nhìn quanh, lập tức từ trong phòng đi ra người là càng ngày càng nhiều. Cách đó không xa trên đường lớn, tới một chi quần quật đội xe. Trên đường đi theo đội xe người xem náo nhiệt không dưới 2000. Ông trời của ta, lão hổ, là thật lão hổ, quá dọa người. Không ít người vây quanh trên xe lão hổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong nhà có người chết bởi hổ khẩu, đều là vây quanh giá gỗ nhỏ bên trên tường trấn sơn. Có người dùng thạch đầu nện, có người quỳ xuống đất khóc lớn. Mà lúc này, giá gỗ nhỏ bên trên hổ tiên đại nhân đã là nhanh không có khí tức. So với những này xem náo nhiệt dân trấn, hiện tại nhất hoàng liền là đã từng hổ tiên tín đồ. Gặp tình hình này, bọn hắn vội vàng chạy về trong nhà, cấp tốc rút lui bàn thờ thoát đi chân dung. Sau đó liền cầu nguyện, mình tin hổ tiên sự tình chớ để cho người nói ra ngoài. Trong đó có mấy hộ làm hổ tiên giáo truyền đầu, thậm chí bị hù tranh thủ thời gian thu dọn nhà làm chạy trốn, sợ bị chúng dân trong trấn trả thù. Nói thật, Hoàng Tam tổ chức hổ tiên dạo phố phi thường có thành tựu hiệu. Không ra một ngày thời gian, tất cả điền trang đều biết cái này Ngu Dương huyện đổi chủ nhân. Không thiếu điền trang người chủ sự, đi suốt đêm đến tụ cốc trang hướng mới đông ra đến thăm đáp lễ thuần phục. Càng có không thiếu bị hổ tiên làm hại cửa nát nhà tan người, đuổi tới tụ cốc trang quỷ lệ ân công. Mà tân chủ nhân, Thanh Nguyên Lý gia danh hảo cũng tại Ngu Dương truyền ra. Nếu như đã khống chế được Ngu Dương, tam nữ thương lượng một phen, hẳn là lập tức cho bá gia đi tin. Để bá gia mau chóng từ Thanh Nguyên điều nhân thủ, tiếp quản Ngu Dương huyện các nơi điền trang. Nếu không dựa vào các nàng dưới trướng 200 nữ vệ, thủ cái này một huyện chi địa thật đúng là có chút thế đơn lực ô. Thanh Nguyên thương hội lý quản sự cũng bị gọi vào Ngu Dương. Hắn phái ra không ít phòng thu chi, giúp đỡ kiểm kê tụ cốc trang tịch thu được vàng bạc vật tư. Tất cả thu được đều theo quy củ tạo sách, những vật này cần mau sớm trở về Thanh Nguyên. Tào Loan cùng Hồng Cựu Linh muốn dẫn lấy nữ vệ, tiếp tục trấn thủ Ngu Dương trấn nhiếp các trang. Mà Tiểu Hạ vừa vặn có thể đi theo thương đội trở về Thanh Nguyên, đi cho bá gia đưa tin. Chương 563, vàng bạc đẩy viện chương 563, vàng bạc đẩy viện kiến hưng 25 năm, 15 tháng 11. Bầu trời bay xuống nay đông trận tuyết rơi đầu tiên. Tuyết không lớn, nhưng mái nhà trên mặt đất đều thật mỏng hiện lên một tầng sương trắng. Lý Nguyên trong lúc rảnh rỗi, đang tại hậu trại uống trà. Những ngày này, trong nhà chúng nữ cũng không biết đang bận thứ gì. Ngoại trừ Sở Uyển Quân cùng Tiểu Trúc, từng cái đều không có nhà. Lý Nguyên nhìn xem cảnh tuyết, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mình phải đi thượng kinh báo công đội ngũ, hẳn là cũng nhanh đến đi. Liên phá Ô Lâm bộ cùng Tây Hải ba bộ, lại chạm địch mấy bạn, càng là trận chém Ô Lâm hãn. Đây chính là những năm này đại lương ít có chiến công. Bất quá mình có xích thủy hà đại công phía trước, cũng không biết công lao này triều đình sẽ như thế nào ban thưởng. Chỉ là hiện tại triều đình là đoạt hoàng chữ, ba đảng phân tranh úc còn không mang nổi mình úc. Mình lần này lại tấu đi lên đại công, sợ là sẽ phải để triều đình ra công nhóm càng thêm luống cuống tay chân. Lý Nguyên khỏe miệng mang theo cười lạnh. Kỳ thật hắn rất muốn nhìn một chút triều đình sức đầu mẹ chán dáng vẻ. Đem thả xuống báo công sự tình, Lý Nguyên lại nghĩ tới Hồng Cửu Linh, Tào Loan cùng Tiểu Hạ. Các nàng ba cái muốn đi toại châu buôn bán ngựa, còn điều đi 200 danh nữ vệ. Bất quá có nữ mã phỉ tại, Lý Nguyên trong lòng luôn luôn có chút không hiểu bất an. Cũng không biết các nàng cái này buôn ngựa như thế nào, cũng không nên xông ra cái gì đại họa mới tốt. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy ngoài viện có tiếng bước chân vang. Két két một tiếng, cửa sân bị đẩy ra, có một người giẫm lên mỏng tuyết bước nhanh đi vào trong viện. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, có chút giật mình. Lại là Tiểu Hạ trở về. Chỉ gặp nàng trên người mặc da cầu trang phục, hạ thân là bó sát người quần bò, lưng cung đeo tiễn võ trang đầy đủ. Bởi vì thời tiết có chút rét lạnh, Tiểu Hạ khuôn mặt đông có chút đỏ lên, nhìn xem như là tên có chút anh khí thiếu niên. Đi vào trong viện, nàng đối Lý Nguyên lộ ra một cái rất là ánh nắng tiêu dung, sau đó cao hứng hô: "Tướng công, ta trở về." Tiểu hạ tinh thần phấn chấn, tiểu gì cũng sẽ cho Lý Nguyên mang đến hảo tâm tình. Hắn cũng lộ ra ý cười, sau đó tiện tay liền đẩy một chiếc trà nóng, đưa tới nói ra: "Tiểu hạ đi đường vất vả, tới ủ ấm thân thể." Gặp tiểu hạ nhận lấy chén trà, Lý Nguyên lập tức lại hỏi: "Các ngươi không phải tại Thoại Châu buôn bán ngựa à, tại sao trở lại?" "Dễ lạt đều bán đi. Tào Loan cùng Hồng Cựu Linh đâu?" Kỳ thật đối với chúng nữ Thoại Châu buôn bán ngựa sinh ý, Lý Nguyên cũng không làm sao để ý, tại hắn nghĩ đến, hẳn là ba người các nàng cảm thấy trong phủ không thú vị, cho nên muốn lấy buôn bán ngựa dành nghĩa ra ngoài giải sầu một chút. Đương nhiên hắn cũng minh bạch, chúng nữ muốn buôn bán ngựa kiếm tiền, cũng là nghĩ lấy phương thức của mình giúp hắn phân ưu. Vài ngày trước, tiểu hạ cùng Tào Loan vội vã chạy về Thanh Nguyên điều động nữ vệ. Nói là tại Thoại Châu gặp một cái gọi cái gì Hồ Tiên giám môn, muốn đuổi các nàng nưu đồ làm loạn. Lý Nguyên lúc ấy liền nổi giận, nữ nhân của ta làm sao có thể thụ cái này khi dễ? Liền đem Hồng Cựu Linh hợp nhất 200 bắc man nữ vệ, toàn đều cho các nàng điều quá khứ. Lý Nguyên biết Thoại Châu ngựa giá cả khá cao, bị người để mắt tới, cũng không tính là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Bất quá có nữ mã phỉ cùng Tào Loan áp trận, hắn ngược lại là không có gì có thể lo lắng. Có 200 nữ vệ ở bên người, nếu là cùng kia cái gì Hồ Tiên giáo phát sinh xung đột, nhà ta nữ tử hẳn là cũng không ăn thiệt thòi. Gặp tiểu hạ phong trần mệt mỏi trở về, Lý Nguyên chỉ cho là lần này buôn bán ngựa làm ăn khá khẩm, tiểu hạ lại về Thanh Nguyên tới lấy ngựa, thế là liền nói ra: "Tiểu hạ, cái này buôn bán ngựa sinh ý không nóng nảy. Hiện tại tuyết rơi, đường núi có nhiều bất tiện, nhưng tại trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, các loại thời tiết rất nhiều, lại đi vận ngựa cũng không muộn." Nói xong liền lại ngồi xuống thưởng thức trà. Tiểu hạ thì là đi tới Lý Nguyên bên người, hương phấn nói: "Tướng công, ta lần này trở về không phải vận ngựa, mà là có lễ vật đưa cho tướng công, ngài muốn hay không nhìn xem?" Lý Nguyên thần sắc sững sờ, lập tức liền minh bạch, nghĩ đến là các nàng ba cái buôn bán ngựa kiếm đến tiền, đây là muốn ở trước mặt mình khoe khoang một phen. Lý Nguyên cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Có đôi khi hắn cảm giác tự mình mấy cái này nữ nhân tính tình cùng hải tử đồng dạng, có chút thành quả liền muốn để cho mình tán dương. Bất quá suy nghĩ một chút, dù sao cũng là người ta vất vả buôn bán ngựa đoạt được, mình cũng hẳn là khích lệ một phen mới đúng. Đã đoán được, Lý Nguyên cũng không có làm rõ, mà là ra vẻ không biết hỏi: "A, là lễ vật gì a?" "Vậy liền lấy ra cho tướng công nhìn xem, để tướng công cũng cao hứng một chút." Tiểu hạ quay người đối bên ngoài biển hô: "Đồ vật đều vận vào đi." Bá gia đồng ý. Lý Nguyên nội trạch tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể tiến đến, ngoại trừ mấy vị nữ chủ nhân cùng Liễu Thanh các loại trong nhà thị nữ, ngoại nhân phải vào đến là nhất định phải đạt được Lý Nguyên cho phép mới được. Chỉ gặp cửa sân vừa mở, từ ngoài viện đi tới là Thanh Nguyên Thương hội tiểu nhị cùng hộ vệ. Hơn nữa nhìn tư thế số người này còn không thiếu. Hai người bọn họ làm một tổ, riêng phần mình giơ lên dương gỗ đi vào trong viện. Lý Nguyên khẽ gật đầu, nghĩ đến những này trong dương chính là các nàng lần này buôn bán ngựa kiếm đến tiền bạc. Bọn tiểu nhị đem cái dương ở trong viện cất kỹ, liền không người rời đi. Cứ như vậy không ngừng có cái dương bị vận tiến trong viện, mà trong viện cái dương cũng đã chất thành núi nhỏ. Làm vận chuyển tiểu nhị cùng hộ vệ tất cả lui ra đi thời điểm, trong viện không sai biệt lắm đã đông 40 mấy cái dương. Lý Nguyên nhìn qua trong viện mười mấy cái dương, có chút sững sờ. Đàm Vân đã nói với hắn, tam nữ vận chuyển Thoại Châu ngựa cũng liền 200 tớt, phần lớn vẫn là hạ đẳng ngựa. Cho dù là giá cả không thấp, có thể bán cái 7-8 ngàn sâu cũng liền không tệ. Làm sao lại có nhiều như vậy cái dương? Lý Nguyên bỗng nhiên đầu góc khẽ động, tiểu hạ các nàng sẽ không trở về đều là đồng tiền a? Nghĩ đến đây, Lý Nguyên là lắc đầu cười khổ. Nghĩ đến là mấy người các nàng, hẳn là cảm thấy dùng cái dương nhiều chứa chút đồng tiền trở về, càng có mặt mũi. Thôi, xem ở ba người các nàng buôn bán ngựa vất vả phân thượng cũng liền không so đo. Chỉ là Lý Nguyên hiếu kỳ, cái kia nữ mã phỉ cùng Tào Loan vì sao không có cùng bạc đồng thời trở về? Bất quá hắn ngược lại là cũng không có hỏi. Xem trước một chút những này cái dương lại nói. Thế là Lý Nguyên đi tới trong viện, đưa tay liền xốc lên cái thứ nhất cái dương. Hắn hướng trong dương xem xét, chính là ánh mắt chỉ trệ. Đập vào mắt đều là lóa mắt ngân quang, trong dương tất cả đều là trắng bóng nén bạc. Cái dương này bên trong 10 lượng nén bạc chừng 100 tỏi, một dương này chính là 1 ngàn lượng. Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn, lại là bạc, không phải đồng tiền. Hắn mới bước lại đi tới mặt khác hai cái dương trước mặt, đem mở ra. Bên trong đồng dạng là trắng bóng nén bạc. Lý Nguyên có chút không tin tà, đưa tay liền đem trong viện hơn phân nửa cái dương đều xốc lên. Tất cả trong dương trang tất cả đều là nén bạc. Lý Nguyên có chút giật mình, không thể nào, các nàng thế mà kiếm nhiều tiền như vậy. Nhìn xem trong mắt đều là kinh ngạc biểu lộ tướng công, tiểu hạ ở phía sau là hé miệng cười trộm. Nàng tự mình áp vận bạc trở về, kỳ thật liền là muốn thấy cảnh này. 40 phổ thông hòm gỗ đều mở ra, không sai biệt lắm có bạch ngân 4 bạc lượng. Ngay phía trước còn có một cái đặc thù gia cố hòm gỗ, nhìn xem so cái khác cái dương càng giảng cứu một chút. Lý Nguyên có chút hiếu kỳ đem mở ra. Bên trong đều là vàng nóng tỏi vàng, không sai biệt lắm cũng có hơn ngàn lượng nhiều. Dựa theo hiện tại đại lương vàng bạc trao đổi so, một dương này hoàng kim không sai biệt lắm liền giá trị 1 bạc lượng. Nhìn trước mắt vàng bạc, Lý Nguyên biểu lộ có chút khó có thể tin. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu hạ hỏi: "Nhỏ, tiểu hạ, những này thật là buôn bán ngựa kiếm, không phải là Hồng Cựu Linh mang theo các ngươi đi đánh cướp a?" Tiểu hạ trên mặt cười nở hoa. Tướng công vẻ giận mình, để nàng vừa lòng thỏa ý trong lòng biểu thị, trở về nhất định phải cùng Tào tỷ tỷ cùng Hồng tỷ tỷ hảo hảo nói một chút. Các nàng không thấy được thế nhưng là quá thua lỗ. Tiểu hạ trước hết để cho Lý Nguyên ngồi xuống, sau đó chủ động là tướng công pha một ly trà, lúc này mới vừa cười vừa nói: "Tướng công, ngươi nói đúng, ba người chúng ta đúng là đi đánh cướp. Chương 564, định sách đoạt huyện chương 564, định sách đoạt huyện Lý Nguyên bị Tiểu Hạ lời nói giật nảy mình. Nghĩ thầm hỏng, sợ là Hồng Cựu Linh giá hỏa kia phỉ tính không thay đổi, mang theo Tiểu Hạ cùng Tào Loan đi đánh nhà kiếp buông tha. Nếu không làm sao lại có nhiều như vậy vàng bạc. Lý Nguyên trong lòng quyết tâm, các loại cái kia nữ mã phỉ trở về, mình cần phải thật tốt trừng trị nàng một phen. Nhất định phải nàng nửa tháng không xuống giường được. Kết quả Tiểu Hạ một giải thích, hắn mới hiểu được, mình đây là trách oan nữ mã phỉ. Các nàng lần này ăn cướp chỉ là Hổ Tiên giáo mà thôi. Bởi vì Hổ Tiên giáo khiêu khích phía trước, càng phải thiết kế mai phục các nàng buôn bán ngựa đội. Tam nữ vì tự vệ, lúc này mới chủ động xuất kích, Tào Loan cùng Hồng Cựu Linh xuất lĩnh lấy 200 nữ vệ, công phá ngu dương Hổ Tiên giáo cứ điểm tụ tốc trang. Nghe nói tam nữ là xuất lĩnh nữ vệ, công phá một chỗ giáo môn cứ điểm. Lý Nguyên lúc này mới yên tâm. Như loại này thờ phụng bảng môn tà đạo giáo môn, triều đình đã kích phi thường nghiêm khắc. Cho nên cho dù là có người muốn truy cứu việc này, tự mình ba tên nữ tướng cũng coi là sư xuất nổi danh. Lý Nguyên lại kỹ càng hỏi thăm cả sự kiện quá trình. Tiểu Hạ đem Hồng Cựu Linh cùng Tào Loan là như thế nào mưu đồ, đều giảng cho Lý Nguyên nghe. Nghe nói hai nữ đem nữ vệ chia làm hai đội, một sáng một tối tương hỗ là kỳ chính chi thế. Nữ mã phỉ càng là tìm được cơ hội tập kích bất ngờ phong cánh tập, cùng Tào Loan đánh một lần gần như hoàn mỹ tiền hậu giáp kích, một trận chiến diệt hết 500 giang nanh quân. Lý Nguyên hài lòng khẽ gật đầu. Không sai, chỉ bằng vào lần này tác chiến liền có thể nhìn ra. Mình dưới trướng cái này hai tên nữ tướng. Bàn về thôi diễn nhu đồ, chỉ sợ cũng không thua ở bình trong phòng mấy vị kia đô ý. Thậm chí so với bọn hắn cao hơn nửa bậc. Dù sao tiêu diệt Hổ Tiên giáo, cho dù để ta hưng, cao tranh bọn hắn đi chỉ huy, cũng rất khó làm đến thủ hạ cơ hội là linh tương vong. Lý Nguyên chinh chiến lâu như vậy, quá rõ muốn để thủ hạ không có thương vong có bao nhiêu khó. Thông qua một trận chiến này, hắn đối Hồng Cựu Linh chiêu mộ những Bắc Man đó nữ vệ, cũng có chút thay đổi cách nhìn. Có lẽ các nàng vẫn còn so sánh không chiếm được mình dưới trướng thân vệ kỵ binh, hoặc là thảo nguyên lục bộ tộc dũng sĩ. Nhưng so với binh hộ kỵ binh cùng du kỵ binh tới nói, đây chính là muốn mạnh hơn không thiếu. Cho dù là cầm tới đại lương đất liền, nương tựa theo một tay kỵ xạ bản sự, đó cũng là nghiền ép cấp bậc tồn tại. Lý Nguyên quyết định, các loại lần này nữ vệ môn từ Toại Châu trở về Thanh Nguyên, hắn cũng sẽ thật tốt ca ngợi một phen. Nhìn qua trong viện mấy bạn hai vàng bạc, Lý Nguyên cũng không khỏi phải là chân thành tán dương. Làm không tệ. Các ngươi lần này tuy có chút đường đột mạo hiểm, nhưng tiêu diệt hại người giáo môn, còn cướp đoạt nhiều như thế tiền tài. Ta cho các ngươi ghi lại một công. Tiểu Hạ lại là vội vàng nói. Tướng công, những vàng bạc này chỉ là chúng ta tịch thu được một nửa, mà đổi thành một nửa thu được, còn ở nơi này đâu. Nghĩ đến tướng công đối vật này, sẽ càng thêm ưa thích. Nói xong liền từ tùy thân một cái trong túi ra lấy ra một chồng văn sách, cũng đem những này sổ sách nhất nhất bày ra đến Lý Nguyên trước án. Lý Nguyên sững sờ, so những vàng bạc này còn ưa thích thu được. Này sẽ là cái gì? Hắn có chút hiếu kỳ cầm lên phía trên nhất một phần, triển khai xem xét. Con mắt không khỏi là trong nháy mắt trở to. Những này văn thư sổ sách đều là từ Hổ Tiên tụ hổ đường tịch thu được. Trong đó ghi chép Hổ Tiên giáo chỉ hạ 43 chỗ nông trường bên trong nhân khẩu đồng ruộng đồ sách. Lý Nguyên rất là cẩn thận lật xem. Những này sổ sách bên trong ghi chép cặn kẽ các trang nhân số số lượng thổ địa phân bố, cùng trong trang tổn lương nhiều ít. Lý Nguyên liên tục lăn nhìn số sách, sau đó đối Tiểu Hạ có chút giọng nói run rẩy mà hỏi: "Tiểu Hạ, ngươi nói thật, cái này đồ sách bên trong nông trường đồng ruộng, các ngươi có thể đều chiếm hạ không thành?" Tiểu Hạ liên tục gật đầu, cao hứng nói: "Cái kia Hổ Tiên tưởng trấn sơn, đem ngu dương 170.000 mẫu đất cày chiếm đi hơn phân nửa. Chúng ta đã diệt Hổ Tiên giáo, vậy những thứ này nông trường thổ địa dĩ nhiên chính là chúng ta Thanh Nguyên quân. Các trang tồn kho thóc gạo đều có 50.000 thạch nhiều. Hồng tỷ tỷ cùng Tào tỷ tỷ mang theo 200 nữ vệ, chính trông coi những này điển trang thổ địa. Bất quá chúng ta binh mã đều là nữ tử, nhân số lại quá ít. Một chút điển trang thủ lĩnh đã xuất hiện dị động. Bá gia vẫn là phải mau mau tăng cường nhân thủ, đem những này điển trang mau chóng tiếp thu. Nếu không sợ là đêm dài lắm mộng. 170.000 mẫu ruộng tốt ta." Lý Nguyên tay đều có chút nhẹ rung. Hắn đột nhiên đứng dậy, đối cổng thân binh phân phó nói: "Truyền lệnh, để binh phòng, chính vụ phòng đại sứ chủ sự, lập tức đến nha môn nghị sự, không được sai sót." Sau đó lại quay đầu nói với Tiểu Hạ: "Ngươi mang lên tất cả văn sách, đi với ta nha môn phòng nghị sự, đem chuyện này cùng mọi người phân trần một cái, nhìn xem Tá Hưng, Lý Trung bọn hắn có ý định gì." 2 phút đồng hồ về sau, Thanh Nguyên trấn thủ nha môn trong phòng nghị sự, các phòng đại sứ đều xuống lại cùng một chỗ, thần sắc khác nhau liếc nhìn văn sách. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lật nhìn một trận, chính vụ phòng đại sứ Lý Trung cẩn thận hỏi: "Bá gia, những này điển trang, dưới mắt có thể đều tại trong tay chúng ta?" Lý Nguyên nhẹ giọng nói ra: "Những này điển trang thổ địa, trước mắt chỉ có 200 nữ vệ trông coi, cho nên ta muốn hỏi hỏi mọi người, đối với chuyện này, các ngươi đều có đề nghị gì?" Cao Tranh lập tức là thốt ra: "Cái này con bịt đã đun sôi, còn có thể để hắn bay không thành. Bá gia, chúng ta hẳn là lập tức phái binh, những này điển trang chúng ta nhất định phải nhanh chiếm xuống tới." Cái khác các phòng đại sứ chủ sự liếc nhau, cũng đều là liên tục gật đầu, đám người cùng Thanh Nguyên quân đều là một thể. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Lý Nguyên khống chế địa bàn càng nhiều càng tốt. Kỳ thật đám người cũng đều hiểu Lý Nguyên đang do dự cái gì. Nếu như Thanh Nguyên quân chiếm Ngu Dương, vậy liền tương đương cùng triều đình có hai lòng. Lý Nguyên cũng từ triều đình tốt với bá, biến thành âm thầm tích xúc cánh chim quân đầu. Cái này cũng không chỉ là Lý Nguyên chính mình sự tình, hắn cũng muốn dùng nghị sự phương thức, nhìn xem ý của mọi người gặp. Kết quả để hắn rất hài lòng, tất cả tướng lĩnh đều duy trì lập tức chiếm hạ Ngu Dương. Chính bộ phòng bên này cũng là toàn lực ủng hộ. Một bên tham dự nghị sự Tào Thiên, hơi suy nghĩ một chút cùng mọi người nói ra: 43 chỗ điền trang, 170.000 mẫu đất cày. Nếu là đều cải biến thành bá gia binh hộ bộ khúc, vậy liền nhưng phải binh hộ chí ít 3.000 người. Ta Thanh Nguyên quân chắc chắn sẽ thế lực lớn tăng. Lời vừa nói ra, đám người nghe đều là trước mắt tỏa sáng. Tào Thiên lại từ trước mặt văn sách bên trong, lật ra một chương ngu dương mạ non sông dư đồ, dùng ngón tay điểm dư đồ nói ra. Nếu là từ cái này dư đồ đến xem, trước mắt ngu dương huyện, dọc theo mạ non sông khai khẩn thổ địa, kỳ thật bất quá 10/5-6 mà thôi. 170.000 mẫu cũng không phải là hạn mức cao nhất. Tào Thiên lại quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên. Bá gia chỉ cần thuế ruộng nhân khẩu đủ chuẩn bị, dọc theo sông tại khai khẩn ra cái mấy chục ngàn mẫu cũng không thành vấn đề. Dứt lời, Tào Thiên liền đứng dậy, đối Lý Nguyên túi người hành lễ. Ti chức chúc mừng bá gia, đến ngu dương 43 trang. Nơi đây chỉ cần kinh lược vài năm, lắp đặt nhiều binh hộ thôn trại. Ta Thanh Nguyên quân tất có thể đến ruộng tốt 300.000 mẫu, mang giáp tinh binh và người. Tào Thiên lời nói, để trong phòng đám người, thậm chí Lý Nguyên mình đều có chút cảm xúc bành trướng. Ruộng tốt 300.000 mẫu, mang giáp và người. Nghe thật sự là quá mê người. Vị kia nói, Xích Thủy Hà đại chiến thời điểm, toàn bộ Định Châu phủ cũng bất quá là xuất chinh 7.000 binh hộ. Vì sao Tào Thiên nói, một cái ngu dương huyện liền có thể nuôi quân vạn người đâu? Đây là bởi vì tại Đại Lương, Châu phủ dân hộ thôn xóm cùng binh hộ thôn trại tỷ lệ đồng dạng là 8-2. Biên cảnh Châu phủ binh hộ thôn trại, tỷ lệ sẽ cao một chút đồng dạng là 7-3, mà Thái Bình lâu ngày đất liền Châu phủ, thậm chí chỉ có 9-1. Đại Lương đại bộ phận Châu phủ bên trong, phần lớn đều là cung cấp thuế má dân hộ thôn xóm. Mà Tào Thiên kế hoạch thì là muốn đem ngu dương đất cày khai khẩn đến 300.000 mẫu, sau đó toàn bộ thuộc quân ruộng nuôi quân. Cũng chính là đem toàn huyện thổ địa nông trường, toàn bộ cải biến thành binh hộ thôn trại. Tại Đại Lương 20 mẫu ruộng liền có thể nuôi một tên binh hộ. Cái kia dùng 200.000 mẫu, nuôi quân hộ vạn người tự nhiên cũng là có thể được. Mà còn lại 100.000 mẫu thì làm đại quân khẩu phần lương thực ruộng. Theo Đại Lương thượng điền mẫu sinh có thể đạt tới 2 thạch tính, 100.000 mẫu ruộng tốt liền có thể năm sinh lương thực 200.000 hạch. Đương nhiên đây chỉ là trong chương mục tính toán, trên thực tế sẽ không lý tưởng như vậy. Nhưng dù vậy, cũng đã là phi thường mê người. Thanh Nguyên quân chỉ cần âm thầm nuốt ngu dương, hảo hảo kinh doanh vài năm, liền có thể thu hoạch gần vạn binh mã cùng đại bút thuế ruộng. Chúng tướng đều nhìn phía ngồi tại thượng thủ Lý Nguyên, chờ đợi quyết đoán của hắn. Lý Nguyên đứng dậy, chắp tay trong phòng vòng vo vài vòng, sau đó nheo mắt lại nói một câu: "Thiên cho không lấy phản thụ tội lỗi. Cái này ngu dương, chúng ta Thanh Nguyên quân chiếm." Chương 565, nhìn xem chuồng ngựa chương 565, nhìn xem chuồng ngựa đã Lý Nguyên đã quyết định muốn đoạt lấy ngu dương. Chuyện này không nên chậm trễ, hắn lập tức liền hướng các dưới phòng đạt mệnh lệnh. Đầu tiên là điều binh mã, trong đó Thiết Sơn doanh cùng Đá Mài doanh riêng phần mình điều ra 100 người. Bắc Mang Sơn các trại điều ra 200 sơn dân. Lại từ cưỡi ngựa thân binh bên trong điều ra 20 người, cưỡi ngựa binh hộ bên trong điều 200 người. Thanh Nguyên quân các bộ tổng cộng điều ra 620 người, tổ kiến ngu dương đóng giữ binh mã. Đồng thời bổ nhiệm Trương Nghi Ngờ là ngu dương hành quân đô úy phụ trách binh mã chỉ huy. Khác tham chính vụ phòng điều 10 người, Thanh Nguyên thương hội điều quản sự phòng thu chi 20 người. Tổ kiến ngu dương chính vụ phòng, bổ nhiệm Tào Thiên là ngu dương chính vụ đại sứ. Lý Nguyên mệnh hai người lập tức xuất phát đi ngu dương, tiếp quản từ hộ tiên giáo trong tay cướp đoạt ngu dương 43 trang. Trương Nghi Ngờ, Tào Thiên hai người nghe được bổ nhiệm lập tức đứng dậy tiếp lệnh. Có thể bị ngoại phóng tới như thế chôn nấu chốt, trong lòng hai người đều là vui vẻ không thôi. Nhất là Tào Thiên, bá gia chịu để cho mình quản lý toàn bộ ngu dương chính vụ. Nói rõ Lý Nguyên đối với mình rất là tín nhiệm. Hắn ở trong lòng cũng là âm thầm cảm động. Hạ quyết tâm nhất định phải tại ngu dương làm ra một phen thành tích, đền đáp bá gia. Ngoại trừ các bộ điều nhân mã, Lý Nguyên cũng minh bạch, chỉ bằng vào 600 người sợ là rất khó triệt để khống chế lại ngu dương các trang. Thế là, Lý Nguyên lại cho Trương Nghi Ngờ cùng Tào Thiên viết một phần thủ lệnh. Cho phép hai người tại ngu dương bản địa, tại chiêu mộ bên trên 600 người lính mới, là ngu dương đóng giữ binh mã bổ sung. Lý Nguyên lại mệnh hai người. Bọn hắn đến ngu dương về sau, lập tức bắt đầu đối các nơi điển trang tiến hành binh hộ cải biên. Nếu là có người không phối hợp, bọn hắn có thể trực tiếp điều động binh mã xử trí. Trương Nghi Ngờ tại Thiết Sơn huyện quản lý Thiết Sơn doanh thời điểm, đối với như thế nào cải biên binh hộ kinh nghiệm phong phú. Mà Tào Thiên đối với như thế nào quản lý một huyện chi địa, cũng rất có mưu đồ. Cho nên Lý Nguyên đối với hai người chờ mong rất cao. Hắn đối Trương Nghi Ngờ, Tào Thiên yêu cầu cũng rất đơn giản, cái kia chính là trong thời gian ngắn nhất, đem ngu dương nhập vào Thanh Nguyên quân hệ thống. Để kỳ thành là cung ứng binh lính lương thực hậu phương lớn. Mặt khác, bọn hắn lần này đi vậy muốn đi thay quân. Tại hai người ổn định lại ngu dương cục diện về sau, liền có thể điều Hồng Cửu Linh, Tào Loan cùng 200 nữ vệ về Thanh Nguyên chỉnh đốn. Dù sao hai tên nữ tướng cùng nữ vệ môn cũng coi là Lý Nguyên lập xuống đại công. Sau khi trở về, Lý Nguyên cũng là muốn hảo hảo ban thưởng. Gặp an bài không sai biệt lắm, Lý Nguyên lại hỏi: "Đám người còn có cái gì đề nghị?" Tào Thiên hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra: "Bá gia, gia tỷ, a không là Tào nữ tướng. Tại đánh hạ ngu dương tụ cốc trang thời điểm, diện sát tứ hổ, đối các trang uy hiếp cực lớn. Ti chức đề nghị, có thể để nàng tại ngu dương lại đóng giữ một đoạn thời gian. Có vị này đánh hổ nữ tướng tọa trấn, đối với ổn định ngu dương cục diện, tất có giúp ích." Tào Thiên thỉnh cầu Tào Loan tại ngu dương lại trú lưu một đoạn thời gian, cũng không phải là bởi vì nàng là mình tỷ tỷ dễ làm sự tình, mà là Tào Thiên thật cho rằng Tào Loan vị này đánh hổ nữ tướng đối ổn định ngu dương cục diện phi thường mấu chốt. Có nàng đóng tại tụ cấp trang, cái kia rất nhiều dục dịch giá hỏa liền không dám có ý nghĩ xấu. Dù sao chính bọn hắn cũng phải ước lượng một phen. Ngươi muốn làm loạn, vậy ngươi so hổ tiên cái kia bốn đầu lão hổ như thế nào? Lý Nguyên tỷ mỉ nghĩ lại, cũng là đạo lý này. Thế là khẽ gật đầu, phân phó nói: "Cũng tốt, vậy liền để Tào Loan vất vả một cái, tại Ngu Dương đóng giữ đến sang năm đầu xuân. Ngu Dương dụng binh sự tình, Trương Nghi Ngờ ngươi cũng muốn cùng Tào Loan thương nghị quyết đoán. Trương Nghi Ngờ đội vàng lá chắp tay xác nhận. Trong lòng của hắn nửa điểm không có bị phân quyền bất mãn. Trương Nghi Ngờ cái này nhân tính tình thẳng thắn hào sảng, Tào Loan tại Bắc Xuyên có thể trận chạm Tây Hải dũng sĩ, trong lòng của hắn có chút khâm phục. Có vị này nữ tướng giúp đỡ trấn thủ Ngu Dương, vậy hắn làm việc có thể nhẹ nhõm bên trên không thiếu. Định ra điều lệ về sau, các phòng liền bận tác bắt đầu. Phụ trách điều binh, phụ trách vận lương vận lương. Lý Nguyên cũng không có gì có thể quan tâm, chỉ cần chờ đợi kết quả thuận tiện. An bài xong Ngu Dương sự tình, Lý Nguyên liền mệnh các phòng giải tán. Hắn thì mang theo Tiểu Hạ quay trở về bá phủ. Về tới bá phủ hậu trạch, Tiểu Hạ trước cùng Lý Nguyên xin nghỉ, nàng lần này trở về thế nhưng là còn có rất nhiều sự tình cần phải đi xử trí đâu. Lý Nguyên cũng lơ đễnh, chỉ là dặn dò nàng nhưng chớ đem chính mình mệt mỏi hỏng. Tiểu Hạ là vội vàng xác nhận. Từ biệt bá gia, nàng muốn đi làm chuyện thứ nhất, chính là giúp đỡ Hồng Tỷ Tỷ đi xem một chút bá phủ chuồng ngựa hiện tại như thế nào. Hồng Cửu Linh đi thoại châu buôn bán ngựa, cái kia nàng cái này bá phủ dưỡng mã tỷ việc cần làm, liền phải để cho mình dưới trướng hai tên nữ vệ đến thay ca. Lần này trở về, Hồng Cửu Linh dặn dò Tiểu Hạ, trở lại bá phủ thời điểm, nhất định phải giúp nàng đi xem một chút hai tên nữ vệ tại chuồng ngựa bên trong làm được không. Tiểu Hạ cảm thấy Hồng Tỷ Tỷ người này thật sự là nghiêm túc phụ trách. Thân ở thoại châu, trong lòng còn tại quan tâm bá phủ chuồng ngựa. Đối với Hồng Tỷ Tỷ ủy thác, nàng tự nhiên là không dám trì hoãn. Đến lập tức cứu, khi thấy hai nữ ở bên trong bận rộn. Cái kia hai nữ đều là Hồng Cửu Linh từ Tây Xuyên mang tới nữ vệ, các nàng tại bá trong phủ đợi lâu tự nhiên cũng nhận biết vị này tam phu nhân. Gặp tam phu nhân tới, hai nữ đầu tiên là sững sờ, vội vàng tới chào. Tiểu Hạ gật đầu đáp lễ, sau đó liền rất cẩn thận tra xét một phen chuồng ngựa bên trong tình hình. Nói thật, hai người này làm rất chân thành. Chuồng ngựa bên trong ngựa cũng bị chiếu cố rất tốt, từng cái thân thể cường tráng tinh thần vô cùng phấn chấn. Đối với hai nữ làm việc, Tiểu Hạ biểu thị phi thường hài lòng. Lập tức nàng liền nghĩ tới một sự kiện, đối hai nữ hỏi: "Những ngày này, các ngươi nhưng tại cái này bá trong phủ ngủ lại?" Hai nữ liếc nhau một cái bận bịu trả lời: "Cái này ngựa lúc cần phải thường uy chút đêm liệu mới có thể giải tốt. Chúng ta xác thực có khi sẽ ngủ lại." Hồng Cửu Linh khi xuất phát dặn dò các nàng không nên để lại túc, thế nhưng là ngựa không ăn đêm có không mập đạo lý mọi người đều hiểu. Với lại cái này bá trong phủ đồ ăn thật sự là tốt, ban đêm ngủ lại còn có thể lăn lộn đến một trận không sai bữa tối. Cho nên những ngày này, hai nữ thường xuyên trong phủ ngủ lại, với lại liền ở tại chuồng ngựa bên trong gian kia phòng bên cạnh. Tiểu Hạ trầm tư một chút, lại đối hai nữ hỏi: "Hồng Tỷ Tỷ để cho ta hỏi các ngươi, ngủ lại thời điểm, nhưng có sự tình gì phát sinh? Ân, có người hay không tới quấy rối?" Kỳ thật Tiểu Hạ hỏi như vậy, nàng cũng không hiểu vì cái gì. Đây là Hồng Cửu Linh cố ý dặn dò để nàng hỏi như vậy. Tiểu Hạ chỉ cho là Hồng Cửu Linh quan tâm cấp dưới, cũng không suy nghĩ nhiều. Kỳ thật nữ mã phỉ để Tiểu Hạ hỏi như vậy, là có mình nguyên nhân. Hồng Cửu Linh trong phủ làm dưỡng mã tỷ thời điểm, bá gia cơ hồ mỗi đêm đều muốn đến chuồng ngựa tìm nàng điều khiển. Mặc dù Hồng Cửu Linh không hiểu rõ, Lý Nguyên đến cùng là ưa thích chuồng ngựa hoàn cảnh, vẫn là ưa thích thân là dưỡng mã tỷ mình. Hoặc là nói, hai cái điều kiện này đều là tất không thể thiếu. Nàng để Tiểu Hạ hỏi như vậy, kỳ thật chính là sợ mình lần này đi Bạch Châu, Lý Nguyên trong phủ không chỗ phát tiết. Lấy thêm chuồng ngựa bên trong vì chính mình thay ca hai tên nữ vệ làm thay mặt bữa ăn. Dù sao hơn quý bá đạo không ai nói rõ được. Mặc dù các nàng trong phủ bị Lý Nguyên cưỡng ép cho ngủ, cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng mình làm nữ vệ thủ lĩnh, vẫn là quan tâm hạ tương đối tốt. Hai nữ nghe Tiểu Hạ vấn đề, lẫn nhau nghi ngờ liếc nhau một cái, sau đó đều là cười lắc đầu. Không có a, bá trong phủ mọi chuyện đều tốt. Không có người đến quấy rối chúng ta. Nghe nói lời ấy, Tiểu Hạ khẽ gật đầu cũng thở dài một hơi. Nếu như vậy, liền đối với Hồng Tỷ Tỷ cũng có bàn giao. Trên thực tế, Hồng Cửu Linh thật sự là suy nghĩ nhiều. Lý Nguyên nữa thích đi chuồng ngựa tìm nàng. Đó là bởi vì cô gái này mã phỉ chẳng những xinh đẹp mắt, có dị vực phong tình. Mấu chốt nhất là bởi vì nàng lâu dài tập võ, chẳng những hình thể vô cùng tốt, thân thể càng là khỏe đẹp cân đối như bao cái. Chỉ sợ cũng là trong nội viện này, duy nhất có thể chịu nổi Lý Nguyên toàn lực chinh phạt nữ nhân. Cho nên Lý Nguyên mỗi lần từ chuồng ngựa đi ra, đều rất là tận hứng. Hồng Cửu Linh an bài hai tên nữ vệ mặc dù xinh cũng không kém, nhưng dung mạo dáng người cũng chính là Liêu Thanh tiêu chuẩn. Lý Nguyên cũng không phải sắc bên trong bị đói, cái gì nữ nhân đều muốn chiếm thành của mình. Kỳ thật, cái kia hai tên nữ vệ nếu là thật sự có thể bị bá gia nhìn chúng, gọi tới thị tẩm. Các nàng sợ là cao hứng còn không kịp đâu. Chương 566, đổi hợp thành nghiệp vụ chương 566, đổi hợp thành nghiệp vụ giúp đỡ Hồng Cửu Linh hỏi thăm xong chuồng ngựa sự tình. Tiểu Hạ liền rời đi bá phủ, đi hướng Đông Hương bảo bên trong Thanh Nguyên thương quán. Nàng lần này trở về, chuyện trọng yếu nhất thứ nhất, liên la cùng Đàm tỷ tỷ giao tiếp tiền khoản. Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh các nàng, lần này tại Ngu Dương thu hoạch tiền tài, có thể xa không chỉ giao cho Lý Nguyên cái kia 50.000 sâu. Trong đó vẹn vẹn buôn bán ngựa đoạt được, các nàng liền kiếm đến 14.000 sâu. Đương nhiên đây vẫn chỉ là nhóm thứ 2 100 con ngựa, vẹn vẹn bán ra một nửa thu nhập. Nếu như toàn bộ bán đi lời nói còn muốn càng nhiều. Ngoài ra từ tụ cốc trang tịch thu được 53.000 sâu bên trong, tam nữ lại giữ lại 3.000 sâu, làm duy trì nữ vệ thuế ruộng. Cùng buôn bán ngựa đoạt được 14.000 sâu hợp lại cùng nhau chính là 17.000 sâu. Số tiền này cũng không đi theo thương đội trở về Thanh Nguyên, mà là trực tiếp tồn vào Vại Châu Thanh Nguyên thương quán. Khoản này khoản tiền lớn, tam nữ có khác cách dùng khác. Thứ nhất, chính là phải dùng tại chu hoạch kiến lập bên trong đồng linh vệ. Đã đồng linh vệ sạp hàng đã trải rộng ra, vậy liền dứt khoát tiếp tục làm tiếp. Lần này từ tụ cốc trang bên trong lại giải cứu ra không ít bị bắt nữ tử, các nàng rất nhiều người cũng đều nguyện ý gia nhập linh vệ. Nữ mã phỉ cũng tại tụ cốc trang xếp đặt trại huấn luyện, tự mình dốc lòng chỉ đạo. Thứ hai chính là dùng cho nữ vệ môn ban thưởng. Xuất chinh lần này Ngu Dương, những này nữ vệ đi theo tam nữ ban ngày nằm đêm ra, ngày đêm buôn tập cũng chịu khổ không ít. Cho các nàng phân chút ban thưởng bạc cũng là nên. Cái này thứ ba à, dĩ nhiên chính là dùng cho kiến thiết Tùng Nguyệt nhà khách. Dù sao tam nữ lần này buôn bán ngựa mục đích chính là vì gom góp tu kiến nhà khách tài chính. Bởi vì số tiền kia lại phải ứng phó tại châu bên này tiêu hao, lại muốn dùng tại tu kiến Tùng Nguyệt nhà khách, còn muốn thanh toán Thanh Nguyên Thương hội ngựa tiền vốn. Cho nên các nàng liền lựa chọn Thanh Nguyên Thương hội đổi hợp thành nghiệp vụ. Cái gì là đổi hợp thành? Kỳ thật giải thích bắt đầu rất đơn giản. Nói đúng là tam nữ từ Thoại Châu tồn nhập Thanh Nguyên Thương hội 1.7 vạn sâu, có thể thông qua ngân phiếu định mức tại Thanh Nguyên Thoại Châu hai địa phương bất kỳ một chỗ tùy thời lãnh. Đương nhiên, Thanh Nguyên Thương hội xây dựng cái này nghiệp vụ nơi phát ra, tự nhiên cũng là bởi vì Lý Nguyên. Đàm Vân vị này Thanh Nguyên Thương hội nữ người sáng lập hội, đồng dạng cách mỗi cái 3 năm ngày liền sẽ tìm Lý Nguyên báo cáo khoản. Cái này nói xong công tác, ban đêm tự nhiên cũng phải cấp bá ra thị tầm. Hai người giường thứ ở giữa khi nhàn hạ, cũng nên trò chuyện chút chủ đề. Lý Nguyên liền cùng Đàm Vân nói về hiện đại ngân hàng hối đoái nghiệp vụ. Đàm Vân không hổ là thương nghiệp thiên tài, cơ hội là nghe xong liền hiểu, đồng thời cũng động lên tâm tư. Thanh Nguyên Thương hội có thể hay không cũng bước chân tiền trang này sinh ý đâu? Hiện tại Thanh Nguyên Thương hội cũng không phải vừa sáng lập mới bắt đầu keo kiệt bộ dáng. Lúc này Thanh Nguyên Thương hội tại Đại Lương Bắc Địa, nhất là Bắc Xuyên Đạo Bộ Châu, có được cửa hàng không dưới trong nhà, quản sự phòng thu chi tiểu nhị nhiều đến hơn 1000 người. Cơ hồ trong mỗi ngày đều sẽ có mười mấy chi thương đội hành tẩu tại Đại Lương các nơi thương lộ bên trên buôn hàng hóa. Mà Đại Lương lúc này tiền trang lại phi thường là hậu. Bình thường sẽ chỉ làm bản địa sinh ý, ít có thể làm được dị địa thông tồn thông đổi. Cái này khiến Đàm Vân thấy được to lớn cơ hội buôn bán. Nàng rất muốn lợi dụng hiện hữu Thanh Nguyên Thương hội hệ thống, thành lập một cái có thể bao trùm Bắc Xuyên hối đoái mạng lưới. Thành công, chẳng những có thể lấy thuận tiện tự mình thương đội buôn bán hàng. Nếu như thanh danh vang dội, càng là có thể vì thương hội mang đến đại bút hối đoái thu nhập. Bất quá Đàm Vân cũng minh bạch, việc này can hệ trọng đại, căn bản gấp không được. Cho nên liền tại nội bộ trước tiên tìm người một nhà dùng thử, tìm đòi chút kinh nghiệm. Tiểu Hạng, Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan tam nữ, chính là nhóm đầu tiên hưởng thụ Thanh Nguyên Thương hội hai địa phương trao đổi nghiệp vụ hộ khách. Đi vào Thanh Nguyên Thương quán, Tiểu Hạ bản thân thế nhưng là treo phó người sáng lập hội tên tuổi, cho nên tự nhiên là không người ngăn cản. Lui tới làm việc quản sự còn đều muốn túi đầu hỏi một tiếng tam phu nhân tốt. Tiểu Hạ cũng là từng cái đáp lại. Lên thương quán lầu 2, bên trong một cái gian lớn chính là Đàm Vân làm việc phòng. Nơi này từ cửa sổ nhìn ra ngoài tầm mắt khoáng đạt, có thể nhìn thấy cách đó không xa náo nhiệt thập tự đường cái, Đàm Vân rất là ưa thích. Tiểu Hạ đi lên thời điểm, chính trông thấy 7-8 tên quản sự trong tay cầm sổ sách, chờ đợi Đàm người sáng lập hội phê duyệt. Tiểu Hạ không có quấy rầy Đàm tỷ tỷ, chỉ là ngồi chờ ở bên ngoài lấy. Hôm nay Đàm Vân, người mặc một bộ màu đen tóc dài váy, nhìn cách thức, tự nhiên là xuất từ Liễu Thanh nữ trang công xưởng. Tại phối hợp nàng cái kia gương mặt tuấn mỹ, lộ ra tài trí mà lãnh diễm. Vị này nữ người sáng lập hội, mặc dù nói chuyện là nhẹ giọng thì thầm, nhưng lại để các vị quản sự không dám thất lễ nửa phần. Đợi không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ, những cái kia quản sự sự tình cuối cùng là xử lý xong. Đàm Vân cũng có chút mệt mỏi giãn ra cánh tay duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngẩng đầu một cái, chính trông thấy đứng dậy đi tới Tiểu Hạ. Thấy là Tiểu Hạ tới, Đàm Vân trên mặt lộ ra khó được ý cười, nàng phân phó bên người nữ bộc dịch nhanh đi pha trà, lại để cho Tiểu Hạ đến phụ cận đến ngồi, hai người phân biệt mấy ngày có nhiều chuyện muốn nói. Làm Thanh Nguyên Thương hội phó người sáng lập hội, Tiểu Hạ cùng Đàm tỷ tỷ quan hệ vô cùng tốt, hai người càng là không nói chuyện không nói quê mật. Đàm Vân đầu tiên là hỏi Tiểu Hạ, lần này đi Thoại Châu buôn bán ngựa còn thuận lợi. Tiểu Hạ cũng không giấu giếm, liền đem lần này tại Ngu Dương đại phá hổ tiên giáo sự tình nói cùng Đàm Vân nghe. Nghe nói tam nữ tại Ngu Dương làm ra sự tình, cư nhiên như thế kích thích. Cho dù là Đàm Vân vị này người sáng lập hội, cũng không khỏi phải là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lần này trở về, Tiểu Hạ còn cố ý cho Đàm tỷ tỷ mang theo một kiện lễ vật. Kỳ thật liền là trương không nhỏ ra hổ lương đệm. Bởi vì công hám tụ cốc trang tam nữ cũng không thiếu tiền. Tất cả lần thu hoạch này 4 tờ ra hổ, liền đều không có bán đi. Trong đó lớn nhất hoàn chỉnh nhất một trương, tự nhiên là muốn lưu cho tướng công Lý Nguyên. Cái khác 3 cái ra hổ bởi vì tổn hại nghiêm trọng, liền đều cắt thành khối nhỏ. Tam nữ làm lễ vật chuẩn bị đưa cho trong nhà mấy vị tỷ muội. Tiểu Hạ biết, Đàm Vân lâu dài đang làm việc phòng phê duyệt văn sách sổ sách, thế là liền vì nàng tuyển một khối phần eo mềm mại ra hổ, làm thành cái ghế lưng tựa đệm làm lễ vật. Lần này quả nhiên tự nhiên cũng mang theo tới. Tiểu Hạ triển khai ra hổ, giúp đỡ Đàm Vân trải ra trên ghế ngồi. Nhìn xem thật sự là uy vũ ba khí, nữ người sáng lập hội khí thế không duyên cớ lại tăng lên 3 phần. Đối với món lễ vật này, Đàm Vân cũng rất ưa thích. Dù sao sắp bắt đầu mùa đông, có thể có như vậy một kiện giữ ấm chỗ tựa lưng đệm, ngồi xuống phê duyệt văn thư, tự nhiên cũng sẽ càng thêm dễ chịu. Đàm Vân cảm ơn qua Tiểu Hạ, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, liền vào chính đề. Tiểu Hạ lấy ra Thoại Châu phân bộ lý quản sự xuất cụ ngân phiếu định mức, giao cho Đàm Vân. Đàm Vân nhận lấy xem xét cả cười. Khá lắm, 3 người các ngươi tiện tay liền tại Thoại Châu phân bộ tồn vào 1.7 vạn sâu khoản tiền lớn. Nàng hiện tại tin tưởng tam nữ tại Ngu Dương đúng là phát đại tài, xác nhận tồn nhập mức. Chuyện thứ nhất chính là chụp tới lần này buôn bán ngựa tiền vốn. Tiểu Hạ, Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan trước sau chung 2 lần, từ Định Châu chuồng ngựa trở đi ngựa tổng cộng 170 tớt, trong đó trung đẳng ngựa 50 tớt, hạ đẳng ngựa 120 tớt. Những này có thể đều là từ Thanh Nguyên Thương hội ký sổ trở đi, lần này tự nhiên muốn cho thương hội bổ túc tiền vốn. Đàm Vân sở lấy dưới thân ra hổ, cảm giác bọn tỷ muội cũng không dễ dàng. Liền vung tay lên, 170 con ngựa định giá 3000 sâu tiền vốn. Một con ngựa chỉ báo giá 17 sâu tả hữu. Xem như cho tiểu hạ các nàng một món hời lớn. Tiểu hạ tự nhiên là vạn phần cảm động, ôm Đàm tỷ tỷ là vừa ôm vừa hôn. Đem 3000 xuyên vào sổ sách, Đàm Vân lại hỏi tiểu hạ: "Ngươi lần này về Thanh Nguyên, Trung Văn Tú nơi đó còn cần dùng tiền a?" "Cần nhiều ít, đồng tiền vẫn là bạc, ta để quản sự đi cho ngươi chuẩn bị tốt." Tiểu hạ ở trong lòng tính toán một phen nói ra. "Đàm tỷ tỷ, vậy trước tiên cho ta lãnh 2000 lượng bạc a." Đoán chừng Trung tỷ tỷ bên kia, công trình bên trên cũng đến chỗ cần dùng tiền. "Không có vấn đề." Đàm Vân lập tức để quản sự đi chuẩn bị. Không bao lâu bạc liền đã chuẩn bị tốt, sợ nàng vận chuyển không tiện, cố ý còn vì tiểu hạ chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Tiểu hạ cất kỹ bạc từ biệt Đàm Vân, liên khởi hành chạy tới Bắc Mang Sơn Tùng Nguyệt Hồ. Các nàng lần này buôn bán ngựa, ban sơ mục đích đúng là vì tu kiến nữ doanh cùng Tùng Nguyệt nhà khách. Hiện tại tài chính sung túc, tự nhiên muốn mau đem tiền đưa đến kiến tạo đại sứ Trung Văn Tú trong tay. Chương 567, nhà khách tiến độ chương 567, nhà khách tiến độ tiểu hạ đuổi tới Tùng Nguyệt Hồ bờ thời điểm. Nhà khách công trình vẫn tại tiếp tục, người tới lui cũng không thiếu. Một chút là mặc màu xám áo gai công tượng, một cái khác chút thì là tới làm công sơn dân. Các sơn dân rất nhiều người đều biết tiểu hạ, xa xa gặp liền tiếng chào hỏi tam phu nhân. Hai cái dưới đại tiểu tử chính khiêng một cây trường một liệu hướng trại bên trong vận chuyển. Trông thấy tiểu hạ vội vàng cao hứng hô: "Hạ tỷ tỷ, hạ tỷ tỷ." Lúc này từ phía sau đi tới một người trung niên, lấy tay tại hai cái dưới đại tiểu tử trên nót lần lượt quạt một bạt hai, sau đó khiển trách: "Hạ tỷ tỷ không phải các ngươi đều, mau gọi tam phu nhân." Thế là hai cái dưới đại tiểu tử vội vàng để tay xuống bên trong vật liệu gỗ, quy quy củ củ kêu một tiếng tam phu nhân. Tiểu hạ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền nhận ra được, tới chính là phụ thân lão hữu, Vưu lão tam, Vưu thúc thúc. Nàng vội vàng mấy bước đi tới cho Vưu thúc thúc hành lễ. Lần này, Vưu lão tam có thể dọa sợ, liên tục khoát tay nói ra: "Tam phu nhân, không được, không được a. Phu nhân cho ta hành lễ, cái này có thể chết sát ta đi." Tiểu hạ có chút hiếu kỳ: "Vưu thúc thúc, làm sao đến nơi này?" Vưu lão tam bất đắc dĩ sờ lên đầu, lại một chỉ trước mặt hai cái dưới đại tiểu tử nói ra: "Còn không phải trong nhà hòa tử nhiều. Cái này trai trai tiểu tử ăn chết lão tử. Vừa bạn nghe nói cái này Tùng Nguyệt trại chiêu mộ sơn dân chế tác, một ngày còn quản hai bữa cơm. Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền dẫn bọn hắn tới làm công đi lính." Vưu lão tam tại đầu hổ lĩnh được một cái cung tiện giáo viên chức vị, mỗi tháng cũng có thể lĩnh đến một phần thuế ruộng. Nhưng hắn nhà bên trong con cái quá nhiều, muốn loa tử nhóm từng cái ăn no cũng không dễ dàng. Ngày bình thường cũng nên đi ra làm chút công việc trợ cấp gia dụng. Đúng lúc cái này Tùng Nguyệt trại chiêu công bố cáo, dán vào đầu hổ lĩnh đại tập. Vưu lão tam liền dẫn trong nhà tiểu tử tới, cũng lăn lộn đến một phần khẩu phần lương thực. Tiểu hạ cùng vị này Vưu thúc thúc lại hàn huyên vài câu, gặp nơi này người đến người đi rất là bận rộn, liền trước cùng Vưu thúc thúc cáo tử. Vưu lão tam cũng liền đội cung kính hành lễ, mang theo hai cái tiểu tử tiếp tục đi làm công. Hướng Tùng Nguyệt trại bên trong tiếp tục đi đến. Dọc theo con đường này, các sơn dân hô tam phu nhân thanh âm không ngừng. Tiểu hạ cũng đành phải là từng cái đáp lễ. Nói thật, các sơn dân đối tiểu hạ là trong lòng còn có cảm kích. Bọn hắn minh bạch, đúng là có tiểu hạ cùng Thanh Nguyên bá cái tầng quan hệ này, bá gia mới có thể đối các sơn dân mắt khác đối đãi. Cái này Bắc Mang Sơn bên trong thời gian cũng dần dần tốt hơn bắt đầu. Xuyên qua một lần nữa sửa chữa và chế tạo cửa trại. Bên trong người mặc vải thô áo gai công tượng nhiều bắt đầu. Bọn hắn phần lớn là Trung Văn Tú kiến tạo phòng thủ hạ, rất nhiều người cũng là nhận biết tiểu hạ. Nàng đội hỏi kiến tạo đại sứ bây giờ tại nơi nào, lập tức liền có một tên thợ rèn tới cho nàng dẫn đường. Tiểu hạ tìm được Trung Văn Tú thời điểm, nàng đang tại một chỗ trong phòng nghiêm túc sửa chữa kiến tạo bản vẽ. Tóc rối bời, trên người vải thô áo gai bên trên còn rơi xuống một tầng mảnh xám, nhưng con mắt nhìn chằm chằm kiến tạo đồ thần sắc cũng rất là chuyên chú. Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Trung Văn Tú lúc này mới ngẩng đầu lên, gặp đi vào là tiểu hạ, nàng đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra tiểu dung. Tiểu hạ lúc này mới chú ý tới, vị này Trung đại sứ trên mặt không biết ở nơi nào cọ đến bụi đất, đơn giản bôi một cái đại hoa mèo. Trung Văn Tú cao hứng hô: "Tiểu hạ, ngươi qua đây, tới ngồi, ta cho ngươi pha trà." Tiểu hạ bốn phía nhìn một vòng, cũng không thấy được có thể ngồi địa phương. Trong lòng tự nhủ Trung tỷ tỷ nói chỗ ngồi, không phải là trên đất mấy cái kia bẩn thỉu hỏng gỗ a, vừa quay đầu, chính trông thấy Trung Văn Tú muốn cho mình pha trà. Đồ uống trà mặc dù rất sạch sẽ, nhưng cái này trong phòng cho bụi rất lớn. Tiểu hạ đội vàng khoát tay nói ra: "Trung tỷ tỷ ta không khát, không cần bận điệu." Tiểu hạ cảm thấy hiện tại đội vàng nói sang chuyện khác tốt, liền hỏi: "Trung tỷ tỷ, Tùng Nguyệt trại hiện tại như thế nào? Khoảng cách sửa chữa và chế tạo hoàn thành còn kém nhiều thiếu." Nhắc lên công trình tiến độ, Trung Văn Tú quả nhiên quên pha trà chuyện này, mà là mang theo tiểu hạ đi trại bên trong, nhìn lên hiện tại sửa chữa và chế tạo tiến độ. Hai người dẫm lên hơi có chút vũng bùn mặt đường đi tới trước trại. Dưới sự chỉ điểm của Trung Văn Tú, tiểu hạ đưa mắt nhìn lại. Nguyên bản Tùng Nguyệt trại diện tích, cơ hồ là làm lớn ra gấp 3 có thừa. Nguyên bản song gỗ trại tường cùng cửa trại đều đã bị đập đổ, hiện tại đều một lần nữa tu kiến trở thành gạch đá kết cấu. Tùng Nguyệt trại định vị là bá gia nghỉ mát tiêu lạnh nhà khách, cho nên cái này Tùng Nguyệt nhà khách không thể sửa chữa và chế tạo như là thô bị quân bảo, mỹ quan cũng là vị thứ nhất. Tùng Nguyệt trại mới trại tường, dọc theo ngọn núi xu thế tu kiến sự chẳng trị tinh tế. Gạch xanh bức tường bên ngoài soát lấy bôi, xa xa nhìn lại như là một đầu đốn lượn bạch xà, đem chọn cá biệt quán cẩn thận bao khỏa. Tùng Nguyệt nhà khách trước trại là nữ vệ binh doanh. Trại bên trong trước kia các sơn dân sửa chữa và chế tạo đơn sơ một bỏ, đều đã toàn bộ bị phá đi xây lại. Mới xây doanh trại, chính là Đông Hương Bảo phong cách giải phòng. Loại này dài phòng dài 6 trượng rộng 2 trượng 3 thước, làm gạch thạch kết cấu lại phân làm trên dưới 2 tầng, mỗi tầng đại thông trại có thể ở mười mấy người. Làm nữ vệ môn doanh trại, mỗi gian phòng dài phòng đủ để ở hạ 2-30 người. Mặt khác, những này dài trong phòng sắp đặt tường lửa, chỉ cần tại đem đầu nhà bếp nhóm lửa, toàn bộ phòng liền sẽ rất ấm áp, tại vào đông cũng sẽ không rét lạnh. Loại này cải tiến hình dài phòng, trước mắt phía trước trại xây dựng có 12 ở giữa. Ngoại trừ dài phòng, còn có tu kiến hoàn thành kho lúa, chuồng ngựa, cùng nữ vệ môn đại thực đường. Những này trước trại nguyên bộ kiến trúc phần lớn cũng đều nhanh hoàn thành, chỉ là mấy ngày nay thời tiết không tốt hạ tuyết, có chút duyên ngộ tiến độ. Tiểu Hạ đối mới nữ vệ doanh phòng rất là hài lòng. Nói thật, những này dài phòng, so Đông Hương Bảo bên trong những lao binh kia doanh trại ở còn muốn dễ chịu. Nhìn qua trước trại nữ vệ binh doanh, Trung Văn Tú liền dẫn Tiểu Hạ đi hướng phía sau băng hỏa suối. Nơi này tắm rửa canh quán đã hoàn thành. Nhìn xem bên trong bốc hơi hơi nước, Tiểu Hạ rất là cẩn thận đi vào. Trước xuyên qua một đoạn khúc kính thông ngũ đường nhỏ, phía trước thông suốt sáng lên, là sửa chữa và chế tạo đổi mới hoàn toàn canh quán. Ở giữa là cả khối cự thạch mở thành thành trì vững chắc, lạnh nóng nước suối ở chỗ này tụ tập thành thoải mái dễ chịu nước ấm. Tả hữu mấy cái lớn nhỏ ao cũng là sóng xanh dập dờn. Lấy tay thử một chút nhiệt độ nước, Tiểu Hạ đều muốn đi vào cuông âm. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Nàng chợt nhớ tới cái gì, đối Trung Văn Tú hỏi. Trung tỷ tỷ, không phải nói muốn tại Tùng Nguyệt trại tu kiến một chỗ Tùng Nguyệt lâu sao? Vì sao không thấy lâu cả? Trung Văn Tú thì là bất đắc dĩ nói. Loại này lầu các không thích hợp tại vào đông khởi công. Nếu không vật liệu gỗ lại bởi vì nhiệt độ thấp nứt ra. Tốt nhất tu kiến thời gian là sang năm đầu xuân đến hạ trí ở giữa. Tam phu nhân yên tâm, sẽ không làm trễ mải bá ra nghỉ mát. Chỉ là Tiểu Hạ gặp Trung Văn Tú bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Nàng cười hỏi, Trung tỷ tỷ, thế nhưng là cái này sửa chữa và chế tạo nhà khách tiền lại phải siêu chi không thành. Trung Văn Tú bị Tiểu Hạ nói toạc, mà không tự chủ liền là đỏ lên. Nàng mang theo Tiểu Hạ quay trở về tới vừa rồi trong phòng, lại bưng ra một chồng bản vẽ, nói với Tiểu Hạ, những ngày này ta lại lần nữa nghĩ, nếu là nhà khách, vậy liền không thể là bá ra một người ở, luôn luôn phải có người tương đối mới là. Cho nên ta liền muốn có phải hay không tại tu kiến hơn mấy chỗ biệt viện. Dạng này đại phu nhân các nàng tới cũng sẽ có thuận tiện nơi ở. Tiểu Hạ nghe cũng là liên tục gật đầu, cảm thấy Trung Văn Tú nói rất có lý. Trung cô nương lại chỉ vào đồ bên trong mấy chỗ địa phương nói ra, nếu là nhà khách cũng nên có chút cảnh trí mới tốt. Nơi này mấy chỗ thích hợp tu kiến vườn hoa, đến xuân hạ tất nhiên sẽ muôn hoa đua thắm khoe hồng, xinh đẹp phi thường. Chỉ là cái này bạn. Nói xong Trung Văn Tú mặt vừa đỏ bắt đầu. Chương 568 sửa đổi phương án. Chương 568 sửa đổi phương án. Trung Văn Tú nguyên bản thiết kế nhà khách quy mô cũng không tính đại, cũng liền tương đương với nửa cái bá phủ diện tích. Sở dĩ nói ra phí tổn rất là bảo thủ, nhưng theo công trình tiến triển, nàng phát hiện cái này Tùng Nguyệt trại có thể cung cấp khai thác địa phương càng ngày càng nhiều, mà nguyên bản nhà khách thiết kế cũng lộ ra có chút thô lậu. Lấy Trung Văn Tú tính cách, hoặc là không làm, hoặc là liền muốn truy cầu hoàn mỹ, cho nên tại sửa chữa và chế tạo quá trình bên trong liền nhiều lần sửa đổi kiến tạo bản vẽ. Chỉ là nàng làm như thế, làm cho cả nhà khách sửa chữa và chế tạo chi phí tăng lên không thiếu. Chỉ là các loại Trung Văn Tú kịp phản ứng thời điểm đã hơi chậm một chút, trong nội tâm nàng có chút áy náy. Vì sửa chữa và chế tạo nhà khách, Tiểu Hạ cùng mấy vị tỷ bội đi thoại châu buôn bán ngựa làm bạn, treo non lội suối cái kia được nhiều vất vả, phía bên mình lại là xài tiền như nước, cái này khiến nàng rất là bất an. Nàng nhìn trộm quan sát Tiểu Hạ, gặp Tam phu nhân nghe nói sửa chữa và chế tạo nhà khách dự toán siêu chi, trên mặt cũng không cái gì bất mãn thần sắc, nàng mới âm thầm thở dài một hơi. Tiểu Hạ mình cũng cảm thấy trước đó thiết kế có chút bảo thủ, tại trong biệt quán lại mua thêm chút sân cùng vườn hoa lại có thể thế nào? Những này tu kiến tốt, còn không phải bá gia cùng bọn tỷ bội hưởng dụng sao? Huống chi tiền đối với hiện tại tam nữ tới nói cũng không tính vấn đề lớn. Dù sao tại Thanh Nguyên Thương quán trong sổ sách, nhưng còn có 14,000 sâu có thể cung cấp chi dụng. Theo Thoại Châu bên kia buôn bán ngựa buôn bán ổn định, đoán chừng còn sẽ có không ít bạc nhập trướng. Thế là Tiểu Hạ vô bộ ngực nói với Trung Văn Tú, Trung tỷ tỷ, không quan hệ, dự toán vượt qua liền vượt qua, chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng. Ngươi liền nói, tốt nhất thiết kế là cái nào bộ phương án, lại cần xài bao nhiêu tiền. Trung Văn Tú nghe xong đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là trong lòng cũng hỉ. Tam phu nhân, ngươi nói thế nhưng là thật. Tiểu Hạ cười gật đầu. Trung tỷ tỷ yên tâm, chuyện tiền bạc chúng ta suy nghĩ biện pháp. Cái này nhà khách muốn tu để bá gia hài lòng mới là trọng yếu nhất. Lời này nghe Trung Văn Tú là liên tục gật đầu. Nàng gặp Tiểu Hạ nói thẳng thắn, liền cũng không che đậy, từ một chồng kiến tạo đồ bên trong rút ra một phần đưa cho Tiểu Hạ. Tam phu nhân, bộ này kiến tạo kiểu dáng ta là hài lòng nhất. Lập tức lại có chút ngượng ngùng nói, chỉ là tốn hao chỉ sợ phải nhiều. Tiểu Hạ nhận lấy kiến tạo bản vẽ, triển khai xem xét, con mắt liền là sáng lên. Trung Văn Tú vẽ kiến tạo hình vẽ phi thường kỹ càng, các nơi kiến trúc đều vẽ giống như lúc. Cứ việc Tiểu Hạ không có cái gì kiến tạo kinh nghiệm, nhưng cũng có thể một chút nhìn hiểu. Tại bộ này phương án bên trong, mới thiết kế Tùng Nguyệt lâu từ 3 tầng biến thành 4 tầng, với lại càng cao to hơn xa hoa. Ngoài ra tại Tùng Nguyệt lâu trung quanh, lại tăng thêm vài tòa có chút tinh xảo biệt viện. Những này biệt viện mỗi cái thiết kế đều có khác biệt, bài bố càng là xen vào nhau tinh tế, nhìn lên đến rời bước đổi cảnh có động thiên khác. Tiểu Hạ nhìn chính là liên tục gật đầu, cảm thấy rất không tệ, thế là mở miệng hỏi. Trung tỷ tỷ, bộ này nhà khách kiểu dáng, thật đẹp mắt. Không biết toàn bộ tu kiến xuống tới, muốn bao nhiêu thiếu bạc? Tiểu Hạ mở miệng muốn hỏi, Trung Văn Tú lại có chút phạm vào khó. Bởi vì bộ này nhà khách thiết kế dùng không thiếu quý báu vật liệu xây dựng, một chút kiến trúc công nghệ nàng cũng là lần thứ nhất sử dụng, cho nên Trung cô nương trong lúc nhất thời cũng rất khó suy tính ra chính xác báo giá. Gặp nàng thần sắc nhíu mày, tiểu hạ tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, thế là cười nói với Trung Văn Tú: "Trung tỷ tỷ, chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, chúng ta suy nghĩ biện pháp. Bá gia chinh chiến bất bại, luôn luôn cần cái buông lòng địa phương. Ngươi cứ dựa theo cái này đẹp mắt nhất hình vẽ sửa chữa và chế tạo." Nghe tiểu hạ nói như vậy, Trung Văn Tú đầu tiên là kinh ngạc há to miệng, lập tức lại thần sắc cảm động. Cái này không được đâu. Các ngươi kiếm tiền khổ cực như vậy, ta há có thể như thế lãng phí." Tiểu hạ lấy tay lướt qua Trung Văn Tú đầu vai bụi đất, nhẹ giọng nói ra: "Trung tỷ tỷ là bá gia tu kiến nhà khách, cũng vất vả rất." Nàng lại dùng tay chỉ bên ngoài nói ra: "Trung tỷ tỷ yên tâm, ta lần này đến, mang đến 2000 sâu, ngươi trước dùng đến. Còn lại cần bao nhiêu tiền?" Trung tỷ tỷ một lượt nói: "Ta mấy ngày nữa liền đưa tới." Nghe nói tiểu hạ lần này liền đưa tới 2000 sâu, Trung Văn Tú trên mặt lộ ra vui mừng, nàng nói gấp: "Có cái này 2000 sâu, trong ngắn hạn đã đủ để ứng phó. Còn lại có thể sang năm đầu xuân, bắt đầu tu kiến Tùng Nguyệt lâu lúc lại nói." Tiểu hạ tưởng tượng cũng đúng, kiến tạo công trình đều là tạo xong lại tính tiền. Đợi đến sang năm đầu xuân, cái này Toại Châu buôn bán ngựa sinh ý hẳn là lại có thể đi đến mấy chuyến, tiền kia không liền đến sao? Sửa chữa và chế tạo tài chính có bảo hộ, Trung Văn Tú cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hạ lại dặn dò Trung Văn Tú nói ra: "Đoán chừng qua một tháng nữa, cũng chính là trung tuần tháng 12. Phái đi Toại Châu 200 nữ vệ, hẳn là liền muốn trở về Thanh Nguyên nghỉ dưỡng sức. Tiểu hạ hy vọng đến lúc đó, Tùng Nguyệt trại nữ vệ doanh phòng có thể sử dụng." Trung Văn Tú hướng tiểu hạ cam đoan cái này tuyệt không vấn đề. Trước trại nữ vệ doanh phòng đã đại thể sửa chữa và chế tạo hoàn thành. Hiện tại cũng chính là còn kém chút kết thúc công việc, nhiều nhất đang đổi cái mười mấy ngày nhất định hoàn thành. Cho nên khẳng định chậm trễ không được. Tiểu hạ chợt nhớ tới một chuyện, lại hỏi: "Trung tỷ tỷ, phía sau suối nước nóng canh quán đã sửa xong, nhưng này Tùng Nguyệt lâu lại muốn tới sang năm đầu xuân mới có thể mở công. Chúng ta nếu là muốn mời bá gia đến nơi đây qua mùa đông, cái kia muốn để bá gia ở nơi đó a? Nơi này có suối nước nóng, hoàn cảnh lại tốt. Nếu như năm nay có thể tại cái này Tùng Nguyệt trại qua mùa đông, đó là tốt nhất. Chỉ là tại Tùng Nguyệt lâu xây xong trước đó, mọi người ở chỗ này qua mùa đông tóm lại phải có cái chỗ ở mới được." Trung Văn Tú lại là nói ra: "Yên tâm đi, cái này ta sớm đã sắp xếp xong xuôi. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Dứt lời, liền dẫn tiểu hạ đi tới Tùng Nguyệt trại bên trong một chỗ đại trạch. Tiểu hạ biết, trước mắt chỗ này đại trạch chính là trước kia Tùng Nguyệt trại sơn dân thủ lĩnh ở lại chỗ kia. Bây giờ, chỗ này đại trạch trong ngoài đều đã tu sửa đổi mới hoàn toàn. Sơn dân thủ lĩnh ốc trạch có cái đặc điểm, cái kia chính là sẽ ở giữa sân tu cái phòng lớn, gồm cả nơi ở cùng nghị sự đường công năng. Chỗ này phòng lớn cũng bị Trung Văn Tú giữ lại, chỉ là lúc đầu tường đất lập cỏ đã biến thành tường gạch đỉnh ngói. Tiến vào phòng lớn bên trong, phòng đường chính giữa liền là lò sưởi. Trong ngày mùa đông chỉ cần đem nhóm lửa, cho dù trong phòng mặc áo mỏng cũng sẽ không lạnh. Tại phòng lớn chung quanh còn có 7 chỗ gian phòng, bên trong cũng có độc lập giường chiếu cái bàn. Tiểu hạ vốn là xuất thân từ sơn dân thôn trại, nàng biết loại này mang lò sưởi phòng lớn, trong ngày mùa đông nhất là ấm áp. Nhất là tòa này phòng lớn trải qua Trung Văn Tú cải tạo, sử dụng cửa sổ để chống cho mượn cảnh thủ đoạn. Để chỗ này ốc trạch không có sơn dân kiến trúc thô kệch, lộ ra là thành u lịch sự tao nhã. Trung Văn Tú mang theo tiểu hạ tại chỗ này trạch viện trong ngoài nhìn một vòng, sau đó hỏi: "Tam phu nhân, ngươi cảm thấy bá gia tạm dùng chỗ này phòng lớn qua mùa đông như thế nào?" Tiểu hạ liên tục gật đầu, trong miệng tán thán nói: "Chỗ này ốc trạch quá tốt rồi, trong ngày mùa đông là thoải mái nhất. Bá gia khẳng định sẽ thích." Nhìn qua Tùng Nguyệt nhà khách tiến độ, tiểu hạ trong lòng cũng đã nắm chắc. Nàng chỉ chờ tháng sau, Hồng tỷ tỷ xuất 200 nữ vệ về Thanh Nguyên thời điểm, nàng liền mời Lý Nguyên vào ở Tùng Nguyệt trại, cho tướng công đến cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chương 569, trên triều đình chương 569, trên triều đình ngày 18 tháng 11 chương nghi ngờ cùng Tào Thiên xuất lĩnh lấy 640 người binh mã, chuẩn bị chạy tới Toại Châu đi đón quản Ngu Dương. Lý Nguyên mang theo chúng phòng đại sứ quản sự, tự mình tại Đông Hương bảo ngoài cửa đồng đưa hai người xuất trình. Bởi vì Tào Thiên thân thể không tốt, Lý Nguyên còn mệnh nằm vân, chuẩn bị một cỗ trong ngày mùa đông xuất hành ấm xe. Chiếc xe này thùng xe bốn vách tường có treo da lông nệm êm, trong xe còn có làm bằng đồng lửa than lò sưởi. Ngồi loại xe này tự xuất hành, Tào Thiên trên đường chí ít có thể thiếu thụ chút phong hàn. Lý Nguyên lại cấp hai người bọn họ, mỗi người kính một chiếc tráng đi rượu. Cũng cổ vũ hai người tại Ngu Dương là Thanh Nguyên quân kiến công lập nghiệp. Hai người không người hướng Lý Nguyên hành lễ. Lập tức, riêng phần mình ngay lập tức xe, mang theo đội ngũ hướng về Toại Châu mà đi. Nhìn xem đi xa đội ngũ, Lý Nguyên trên mặt đều là mong đợi. Ngày 20 tháng 11, Thượng Kinh Đại Lương binh bộ. Người nói cái gì? Bắc Xuyên đại thắng. Thanh Nguyên bá liên phá Bắc Man Ô Lâm, Tây Hải hai bộ. Còn chém đầu và cấp. Còn trận chém Ô Lâm hãn. Bụt một tiếng vang, một cái quý báo quan hầm lò chén trà, trên mặt đất quẳng trở thành mảnh vỡ. Binh bộ thượng thư Cao Văn Cẩm, chính vì vi đứng dậy một mặt chấn kinh chi sắc. Vị này thượng thư đại nhân là thật không nghĩ tới, Thanh Nguyên bá Lý Nguyên nửa năm trước, vừa mới tại Xích Thủy Hà lập xuống đầy trời đại công. Lúc này mới bao lâu, hắn liền lại phái người vào kinh thành báo công, vẫn là loại này mấy chục năm không thấy, trận chạm thủ lĩnh quân địch đại công. Tựa hồ có chút khó mà tin được. Cao Văn Cẩm lại đối bẩm báo việc này, binh bộ thị lang Lý Bình Hiếu hỏi: "Ngươi có thể kiểm tra thực hư Thanh Nguyên bá đưa tới thủ cấp tín vật?" Lý Bình Hiếu chỉ có thể chắp tay trả lời: "Khởi bẩm thượng thư đại nhân, Thanh Nguyên bá người mang tin tức, chẳng những đưa tới Ô Lâm hãn thủ cấp, cờ chướng áo giáp làm chứng, còn đưa tới Ô Lâm bộ tả hữu cánh giải, thiên phu trưởng các loại thủ cấp 137 khỏa, tù binh 100 người. Có khác Ô Lâm bộ cùng Tây Hải bộ, xương chế lệnh bài hơn 2 vạn mai. Thuộc hạ từng cái kiểm tra thực hư, nhưng nói là thiên chân bản sắc. Nghe nói lời ấy, Cao Văn Cẩm chậm rãi ngồi xuống, trên khuôn mặt già nua tại run nhẹ nhẹ. Thật sự là quá kinh người. Việc này nhất định phải lập tức báo cáo triều đình. Chỉ là hiện tại triều đình, ai, thật sự là một lời khó nói hết. Cùng Lý Nguyên lần trước vào kinh thành báo công so sánh, lúc này trên kinh thành, kỳ thật biến hóa cũng không tính đại. Hậu đảng xuất lĩnh lây cấm quân chiếm cứ tại hoàng thành, phụ quốc tướng quân xuất lĩnh huân quý vẫn như cũ cầm giữ triều chính. Mà tả tướng cùng nhị hoàng tử xuất lĩnh quân văn, bởi vì trong tay không có đáng tin binh mã làm hậu thuẫn, thì là bị hậu đảng cùng huân quý lặp đi lặp lại xa lánh, tình trạng là mỗi muốn càng hạng. Không thiếu quan văn không nhìn thấy hy vọng, liền ngao nhau nhảy đảo ngược ném cái khác hai phái. Thượng kinh ba nhà thế chân bạc cục diện đang hướng về lưỡng cường giữ lẫn nhau phương hướng phát triển. Tả tướng ngoại trừ trong mỗi ngày đều muốn tụ tập thân tín thương nghị đối sách bên ngoài, mắt thấy mình phái này bị biên giới hóa, cũng không có gì tốt biện pháp. Ngày 21 tháng 11, bầu trời trời u ám, thượng kinh trong hoàng thành, thanh đồng chế kim nghe lư hương bên trong phiêu tán huân hương để tuyên đức điện là tựa như tiên cảnh. Đại lương kiến hưng đế Trần Vân Thăng tại giống như hoàng hậu cùng đi, biểu lộ đờ đẫn ngồi ngay ngắn trên long ỷ tả tướng Thái Hoành Văn cùng phụ quốc tướng quân Trịnh Tiên Hùng, riêng phần mình xuất lĩnh văn võ phân loại tại tả hữu. Lúc này đang tại cử hành thông lệ đình nghị, binh bộ thượng thư Chu Văn Cẩm đang tại hướng ghế đầu không người tấu sự tình. Kỳ thật nói lên đến rất là quỷ quyệt. Hậu đảng cùng Vân Quý ở kinh thành xung quanh lẫn nhau thăm dò nhiều lần, tiểu quy mô giao thủ thậm chí lẫn nhau ám sát cũng chưa từng gián đoạn. Dưới mặt nước tuy là sóng ngầm phun trào, nhưng thân ở trung tâm các vị, ngược lại là trên triều đình duy trì lấy một loại mặt ngoài thái bình. Hậu đảng cùng Vân Quý đều đang cực lực khắc chế triệt để ngã bại tình hình. Bởi vì trải qua đoạn thời gian này thăm dò, bọn hắn đều phát hiện, hiện tại vô luận là hậu đảng vẫn là Vân Quý, ai cũng không chịu được nổi triệt để ngã bại về sau mang đến hậu quả. Cho nên song phương đều tại không tự chủ là cùng một chuyện làm chuẩn bị. Cái kia chính là Kiến Văn Đế Trần Vân Thăng băng hà. Bởi vì Tây Bực độc dược tác dụng, Kiến Hưng Đế thân thể cũng tại ngày càng suy kiệt. Lâu là một năm ngắn thì nửa năm, vị này lao hoàng đế hẳn phải chết. Các loại hoàng đế băng hà một khắc này, vô luận hậu đảng cùng Vân Quý có muốn hay không, đều là thượng kinh cục diện triệt để ngã bại thời điểm. Song phương đều sẽ xuất ra đã sớm chuẩn bị xong lý do, động viên dưới trướng tất cả lực lượng hướng đối phương nổi lên. Bất quá trước đó, mặc dù đấu âm thầm không ngừng, nhưng bọn hắn đồng thời lựa chọn ẩn nhẫn cùng ẩn nút. Bởi vì bọn hắn phát hiện, để lại lương triều đình đài này mục nát máy móc tiếp tục vận hành xuống dưới. Tại trong lúc này âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị một kích cuối cùng mới là tốt nhất sách lược. Cho nên triều đình này bên trên liền tạm thời duy trì ở một tia vi diệu cân bằng. Hôm nay đình nghị đề tài thảo luận kỳ thật chỉ có một cái. Cái kia chính là Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên lại hướng triều đình báo tới đại công. Thanh Nguyên Bá cùng Bắc Xuyên Đạo đại quân, tại Bắc Ngạn tứ thành đại phá Bắc Man Ô Lâm bộ cùng Tây Hải ba bộ, chém đầu Bắc Man binh lính gần 2 vạn người. Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên càng là trận chém Ô Lâm hãn. Theo lý thuyết, biên quân đại thắng, triều đình hẳn là vui mừng khôn xiết mới đúng. Nhưng dưới mắt trên triều đình lại là âm u đầy tử khí, không người nói chuyện. Bởi vì vô luận là hậu đảng vẫn là Vân Quý đều phát hiện, bọn hắn xa xa đánh giá thấp vị kia Thanh Nguyên Bá. Vốn cho rằng không có Long tướng hầu binh mã ủng hộ, cái này Thanh Nguyên Bá cho dù là có thể tại trên biên cảnh chiếm chút tiện nghi, cũng chỉ có thể là tiểu thắng. Dù sao tại trong ấn tượng của bọn hắn, một tên huyện bá chỉ hạ cũng bất quá là 500 thứ cấp, hơn 100 binh mã. Coi như trong tay hắn hơn 100 binh mã đều là tinh nhuệ, lại có thể vén nổi bao lớn sóng gió. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới vẹn vẹn qua nửa năm, cái kia Lý Nguyên lại lập xuống như thế đầy trời đại công. Trên đại điện, không có bất kỳ người nào hoài nghi Lý Nguyên công lao là giả. Cho dù là một mực nhìn Lý Nguyên không vừa mắt tả tướng cùng phụ quốc tướng quân, cũng là như thế. Huống chi, binh bộ thượng thư Cao đại nhân đã dẫn người lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư qua. Thủ cấp, vũ khí, cờ trướng tù binh đều là thật. Nhưng dưới mắt, một cái thiên đại nan đề vừa bày ở triều đình ra công trước mặt. Cái kia chính là, cái này Thanh Nguyên Bá đến cùng nên như thế nào phong thưởng? Kỳ thật vô luận là hậu đảng vẫn là Vân Quý, thậm chí là tả tướng, bọn hắn mơ hồ đều đặt thành một cái ăn ý, cái kia chính là cho rằng Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên đầu này mánh hổ lực lượng tuyệt không thể lại tăng cường. Một cái huyện bá tước vị, liền để triều đình cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Vậy nếu là tại thăng xuống dưới, ai còn có thể trị được hắn? Nhưng người ta lập xuống đại công đang ở trước mắt. Triều đình nếu là không cho phong thưởng, là thật không thể nào nói nổi, thậm chí còn có thể rét lạnh thiên hạ tướng sĩ tâm. Giống như hoàng hậu cùng phụ quốc tướng quân, tả tướng ở giữa ánh mắt mấy lần giao hội, nhưng đều không có tỏ thái độ. Mấy người trong lòng đều cất giấu riêng phần mình tâm tư, cho dù muốn dồn nhất định Thanh Nguyên Bá, bọn hắn cũng không nguyện ý tự mình ra mặt. Mắt thấy trong đại điện kẻ ngắt như vậy cũng không phải biện pháp. Thế là giống như hoàng hậu ho nhẹ một tiếng. Sau lưng tổng quản Ngô Đức An lập tức hiểu ý, hắn đi lên phía trước túi người đến Kiến Văn Đế bên hai. Nhìn dạng như vậy tựa hồ là đang lắng nghe hoàng đế khẩu dụ. Nhưng điện này bên trong tất cả mọi người đều biết, hoàng đế mất trí, đã sớm miệng không thể nói. Cái này hoạn quan chẳng qua là trang giả vờ giả vịt, thực tế đang nghe đương nhiên là giống như hoàng hậu lời nói. Không bao lâu, Ngô Đức An khẽ gật đầu, lui về phía sau một bước. Sau đó quay đầu đối trong điện chúng thần nói ra, có chỉ dụ. Hắn lời này vừa ra, phía dưới chúng thần vô luận trong lòng như thế nào hoán thầm, cũng đều không thể không khom người đáp. Chúng thần cung linh thánh dụ. Nô Đức An tiếp tục nói, bệ hạ hỏi, các khanh đối phong thưởng Thanh Nguyên Bá sự tình có gì kiến giải? Mọi người không ngại mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Chương 570, như thế nào ban thưởng? Chương 570, như thế nào ban thưởng? Nghe Nô Đức An tuyên đọc khẩu dụ, tả tướng cùng phụ quốc tướng quân liếc nhau một cái, tiếp tục là giữ im lặng. Nguyên lai ngươi giống như hoàng hậu muốn đá bóng, chúng ta cũng không phục hồi. Mắt thấy trên triều đình bầu không khí lại nghiêm túc, giống như hoàng hậu cùng Ngô Đức An liếc nhau một cái, trong lòng cũng có chút gấp quá. Ngô tổng quản đang nói cái gì? Chợt nghe đến phía dưới có người nói: "Thần, Triệu Minh Viễn có việc khởi bẩm." Lập tức từ quan võ hân quý trong đội nhóm liền đi ra một người, chính là bắt chữ hầu Triệu Minh Viễn. Kỳ thật lao hầu ra tuổi tác lớn, lại có hoàng đế ban thưởng khác biệt lễ, ngày thường đình nghị căn bản cũng không cần đến. Nhưng hôm nay trên triều đình, muốn đình nghị chính là Thanh Nguyên Bá Bắc Xuyên chiến công. Lao hầu ra thế nhưng là hiểu rất rõ hiện tại triều đình. Nếu là không ai trên triều đình giúp đỡ một thành, Lý Nguyên cho dù là lập xuống đại công, chỉ sợ cũng phải bị những người này mai một rơi công lao. Loại chuyện này hắn cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên hắn lần này tới, liền là đặc biệt vì Lý Nguyên đến đứng đài. Nhìn thấy liệt chính là bắt chữ hầu, chúng thần cũng đều nhao nhao nhìn sang, muốn nghe xem lão hầu ra có gì cao kiến. Triệu Minh Viễn đi đến trước đại điện, trước đối ngồi ở vị trí đầu kiến hưng đế không mình hành lễ. Hắn mặc dù biết phía trên ngồi hoàng đế, bất quá là bị hậu đảng điều khiển một thái tượng bùn mà thôi, nhưng triều đình lễ nghi lại không thể phế. Thần, Triệu Minh Viễn, chúc mừng bệ hạ Bắc Xuyên đại thắng. Quân ta một trận chiến đại phá Bắc Man hai bộ, càng là trận chém Ô Lâm thủ lĩnh quân địch. Cho dù là thái tổ thời điểm cũng chưa có lớn như thế công. Đây là ta đại lương may mắn, triều đình may mắn, thiên hạ lê dân may mắn. Thần mời bệ hạ. Trọng thường Bắc Xuyên có công tướng sĩ, lấy ủng hộ ta đại lương quân dân sĩ khí. Triệu Minh Viễn vừa khởi bẩm xong, liền có mấy vị lòng mang trung nghĩa đại thần cũng đội vàng đi ra đội ngũ, đứng ở lão hầu ra sau lưng không người phụ hòa nói: "Bệ hạ, chúng thần tán thành." "Chúng thần tán thành." Trong đó ra khỏi hàng, liền có binh bộ thị lang Lý Bình Hiếu. Một chút đại thần mặc dù không có ra khỏi hàng, nhưng cũng là khẽ gật đầu, đối lão hầu ra đề nghị biểu thị đồng ý. Dù sao dưới mắt triều đình cục diện này, một vị có thể ổn định Bắc Cương đại tướng thật sự là quá hiếm có. Trọng thưởng một phen cũng là nên. Huống chi người ta thật lập xuống đầy trời công lao. Phu quốc tướng quân cùng tả tướng liếc nhau một cái, trong lòng đều cảm nhận được một chút oán khí. Hai người bọn hắn tuy là đối thủ, nhưng bản ý lại là không như mà hợp. Đối với Lý Nguyên đầu này mãnh hổ, ban thưởng tự nhiên là muốn cho, cũng không thể cho ăn no. Triều đình cho quyền hắn chút tiền tài mỹ nhân thì cũng thôi đi, nhưng tuyệt không thể trọng thưởng. Lao hầu ra Triệu Minh Viễn kiểu nói này, nếu như triều đình thật thường nhẹ, sợ là sẽ phải gây nên một số người bất mãn. Tả tướng cùng phụ quốc tướng quân nhìn về phía Lao hầu ra, ánh mắt đều mơ hồ có chút bất thiện. Nô Đức An cũng giống như hoàng hậu thấp giọng nghị luận một phen, lại đối Triệu Minh Viễn hỏi: "Lao hầu ra, đối với như thế nào ban thưởng Bắc Xuyên chư tướng, ngài nhưng có kiến nghị gì?" Đã bác chữ hầu đứng ra, tóm lại là muốn mở miệng hỏi một chút. Triệu Minh Viễn vừa chắc tay, cao giọng nói ra: "Nếu theo triều đình lệ cũ, Thanh Nguyên Ba chém đầu thủ lĩnh quân địch, lại lớn phá Bắc Man liên quân, giữ được Bắc Xuyên bốn châu bình an, này công đủ tấn tức cấp 1." Bác chữ hầu vừa thốt lên xong, trên triều đình lập tức là nghị luận ầm ĩ tấn tức cấp 1. Lý Nguyên hiện tại tước vị là Thanh Nguyên huyện bá, nếu là tấn tước, vậy cái này tiểu tử nhưng chính là hầu tước. Không đến thời gian một năm, từ một tên phổ thông binh hộ nhảy lên trở thành đại lương hầu tước. Cái này nghe quả thực là để cho người ta ghen tị phát cuồng. Đúng lúc này, từ võ tướng trong đội ngũ lại đi ra một người chắp tay nói ra: "Bệ hạ, thần cho rằng không thể." Nghe thấy có người phản đối, đám người vội vàng nhìn lại, nói chuyện chính là Đông Tín hầu Bảo Côn. Bảo Côn nhảy thế nào đi ra? Bởi vì hắn phát hiện Trịnh Thiên Hùng nghe nói Lý Nguyên Chi công có thể tấn thăng làm hầu tước thời điểm, lập tức là chau mày trên mặt không vui. Làm phụ quốc tướng quân cố vấn, hắn đương nhiên minh bạch đây là bởi vì cái gì. Trịnh Thiên Hùng đối cái này Thanh Nguyên bá Lý Nguyên, nhưng nói là đánh thực chất bên trong kiêng kỵ. Trước đó hắn chỉ là cái huyện bá, liền đã khó mà nắm trong tay. Nếu như hắn thật tấn thăng làm hầu tước, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh, cái này đại lương sợ là tại không người có thể chế. Lao hầu ra Triệu Minh Viễn gặp Đông Tín hầu ra mặt ngăn cản, liền đối với hắn vừa chắp tay nói ra: "Đông Tín hầu, Thanh Nguyên bá công lao đủ để thăng tước, ngươi vì sao muốn ngăn cản? Làm như thế, không sợ lệnh biên quân tướng sĩ tâm sao?" Bảo Côn cười hắc hắc, cũng chắp tay nói ra: "Bắt chữ hầu, ngài sợ là hiểu lầm. Tại hạ cũng không có muốn phủ định Thanh Nguyên bá công lao, chỉ là hắn thật sự là tuổi trẻ, tùy tiện ngồi ở vị trí cao cũng không phải là chuyện tốt. Huống chi ban thưởng quân công, cũng không phải chỉ có thăng tước một đường. Ta cho rằng, triều đình tấn tức lẽ ra thật trọng." Bảo Côn giọng nói vừa rơi xuống, từ võ vân đội ngũ bên trong, lập tức lại đứng ra một nhóm người. Bọn hắn từng cái không người nói ra: "Bệ hạ, Đông Tín hầu nói có lý. Triều đình tấn tức lẽ ra thật trọng. Chúng ta tán thành. Chúng ta tán thành. Ngươi, các ngươi." Thấy tình cảnh này, lão hầu ra là tức giận trong lòng. Hắn nhìn lại, tham dự tán thành có mười mấy người, phần lớn đều là phụ quốc tướng quân một đảng hơn quý. Những người này ngăn cản lý do cũng rất đơn giản. Một là nhìn phụ quốc tướng quân cũng không muốn để Lý Nguyên tấn tước, mình đi ra bàn tốt. Cái này thứ hai, càng là bởi vì nồng đậm đen đét. Lý Nguyên ngươi một cái lùi bại binh hộ, dựa vào cái gì ngắn ngủi không đến một năm liền có thể tấn thăng hầu tước? Chúng ta thượng kinh những ngày hơn quý, cái nào không phải bị tổ ấm, đã trải qua mấy đời người kinh doanh cố gắng mới có địa vị hôm nay. Hắn dựa vào cái gì cùng mình có thể bình khởi bình toạn? Trịnh Thiên Hùng liếc mắt liếc qua khí toàn thân phát run Triệu Minh Viễn, trong lòng nói một tiếng: "Nhiều chuyện. Lý Nguyên loại kia mãnh hổ, ngươi đã phải dùng, nhưng lại muốn trói lên xiềng xích mới được. Nhanh như vậy liền cho hắn tấn tước, thiên hạ này ai còn có thể ngăn được?" Nhìn trước mắt đắc ý bà côn, lão hầu ra trong lòng là lắc đầu thở dài. Trên triều đình những này tầm thường hạng người sẽ chỉ lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi, căn bản cũng không lý giải mình dụng tâm lương khổ. Hiện tại đại lương trong ngoài đều không đốn, mà Bắc Man đại quân liền như là treo tại đại lương triều đình trên đầu áp đao. Cái này áp đao một khi rơi xuống, đại lương có vạn kiếp bất phục, vong quốc diệt chủng nguy hiểm. hắn Bắc Chư Hầu chỉ muốn tận chính mình toàn bộ lực lượng, là Đại Lương Bắc Cương đúc một cây Kình Thiên Lương trụ, hộ đến Bắc Cương không mất. Mà hết thể này căn cơ, chính là vị kia hai lần sáng tạo kỳ tích Thanh Nguyên Bá Lý Nguyên. Lao Hầu ra lại làm một cái hít sâu. Tại vì Lý Nguyên tranh thủ tước vị trong chuyện này, hắn cũng không cho phép chuẩn bị lui lại nửa bước. Thế là hắn cất bước đi tới Bảo Côn trước mặt, chắp tay nói ra: "Đông Tín Hầu, lời này của ngươi nói coi như bất kính tổ tông." Triệu Minh Viễn lời nói, để Bảo Côn sững sờ. Hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn qua đối phương, trong lòng tự nhủ: "Ta làm sao lại bất kính tổ tông?" Cái khác chúng thần cũng là lẫn nhau nhìn nhau, bọn hắn cũng không hiểu, lão hầu gia lời này từ đâu nói đến. Triệu Minh Viễn đối Bảo Côn hỏi: "Bảo đại nhân, ngươi có biết năm đó lão hầu gia Bảo Huy là như thế nào từ Đông Tín Bá tấn thăng làm Đông Tín Hầu sao?" Triệu Minh Viễn lời nói để Bảo Côn lại là sững sờ. Bảo Huy cũng không phải là phụ thân của Bảo Côn, mà là tổ phụ của hắn. Bảo gia Đông Tín Hầu tức vị, liền là tổ phụ Bảo Huy đi theo thái tổ chinh chiến 13 năm, là trong nhà kiếm xuống. Bất quá tổ phụ năm đó là như thế nào từ bá tước tấn thăng làm hầu tước, bởi vì Bảo Huy chết sớm phụ thân cũng không có để cập qua, hắn cũng không hiểu rõ. Cho nên hắn cũng không có đáp lại, mà là muốn nhìn lão hầu gia Triệu Minh Viễn muốn nói cái gì. Chương 571, triều đình loạn tượng. Chương 571, triều đình loạn tượng. Lão hầu gia khẽ thở dài một hơi, nhìn qua chúng thần chậm rãi nói: "Tiên đế trùng tu anh liệt từ thời điểm, tại hạ chịu được mệnh, phụ tá ngự sử đại biên soạn quá lớn lương anh liệt phổ. Trong đó đối lao Đông Tín Hầu Bảo Huy theo thái tổ chinh chiến công tích rất là bội phục, ta cũng ký ức rất sâu. Ta nếu là nhớ không lầm, trong đó sử quan là như thế đi lại: Vũ thắng 3 năm xuân, quá số đi quân bình định Giang Châu chi loạn. Tả quân giáo úy Bảo Huy chạm địch tướng 3 người, đoạt giang cờ một mặt, thái tổ tán hắn anh dũng, liền tại trước trận trao tặng Bảo Huy Đông Tín Bá tước vị. Đồng niên thu, Bắc Man hồn khất bộ 7000 binh mã xâm lấn hộp sắc quan. Đông Tín Bá Bảo Huy tự mình dẫn 3000 thiết kỵ, dạ tập trại địch, tiến nhanh phá trận 30 dặm, chạm địch thiên hộ trưởng một người trọng thương một người, bước lui hồn khất bộ đại quân. Thái tổ nghe nói đại hỉ, trực tiếp tấn tước Đông Tín Hầu. Dứt lời, Bắc Chư Hầu Triệu Minh Viễn nhìn qua Bảo Côn: "Ta như nhớ không lầm, Vũ thắng 3 năm, lão hầu gia Bảo Huy cũng bất quá là 23 tuổi mà thôi." Lập tức lại bước lên trước một bước, tiếp tục nói: "Bảo đại nhân nói tuổi trẻ ngồi ở vị trí cao không tốt, tức vị không thể nhẹ thụ. Vậy ngài đến lão hầu gia Bảo Huy tại nơi nào? Lại đến tiên đế tại nơi nào a?" Lời này vừa nói ra trong đại điện là hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Minh Viễn chất vấn: "Đúng a, ngươi Đông Tín Hầu Bảo Côn tiên tổ, liền là tại cái này hơn quan chi niên sáng tạo ra công lao sự nghiệp đạt được thái tổ thưởng thức, thu được hầu tức chi vị. Ngươi bây giờ nói người trẻ tuổi ngồi ở vị trí cao không phải chuyện tốt, tức vị không thể nhẹ tấn, chẳng những đánh tự mình tổ phụ mặt, còn tiện thể chân nói đến thái tổ không phải, vậy chuyện này coi như sai lầm lớn." Cái này, bị lão hầu gia như thế một chất vấn, Đông Tín Hầu Bảo Côn trong nháy mắt là á khẩu không trả lời được. Hắn vốn định theo thói quen cãi lại vài câu, nhưng lập tức lại tranh thủ thời gian đóng miệng. Trong này một cái là thái tổ, một cái là tổ phụ của mình, phàm là nói sai một chữ hắn đều không chịu được nổi. Thế là chỉ có thể là lắc đầu thở dài, hậm hực về liệt, cũng không dám lại nhiều lời. Gặp Vân Quý bên này câm lửa, chợt nghe đến quan văn trong đội ngũ có người ho nhẹ một tiếng nói ra: "Bác Chư Hầu, lời ấy sai rồi." Lập tức tiếng bước chân vang đi ra một người. Lão hầu gia quay đầu nhìn lại, người này hắn nhận biết, chính là lại bộ thị lang Diêu Bắc Quang, cũng là tả tướng đáng tin chó săn. Thấy người này ra khỏi hàng, Triệu Minh Viễn liếc qua cách đó không xa tả tướng, trong lòng âm thầm bán thầm, xem ra Thái Hoành Văn gia hỏa này cũng muốn ngăn cản Lý Nguyên tấn thăng, thật sự là vô sỉ. Tả tướng Thái Hoành Văn cũng nhìn thoáng qua lão hầu gia, trong mắt đều là miệng ai. Ý kia tựa hồ muốn nói, tại trên đại điện cùng chúng ta văn thần so miệng lưỡi, ngươi cái này lão vũ phu làm sao có thể là đối thủ? Không đợi lão hầu gia suy nghĩ nhiều, Diêu Bắc Quang đối Bắc Chư Hầu phương hướng vừa chắp tay liền nói ra: "Lão hầu gia, liên quan tới thái tổ đối Vân Quý tấn tức thái độ, sợ là ngài chỉ biết một mà không biết hai. Vũ thắng năm đầu thời điểm, ta Đại Lương vừa mới lập quốc, tứ phương chiến loạn không ngừng chuẩn mực trả không hết thiện, cho nên mới có Đông Tín Hầu một năm tấn hai tức sự tình. Ta nhớ được Vũ thắng cửu niên thời điểm, triều đình sơ định, tiên đế liền hạ chỉ, vi phạm các cấp Vân Quý tấn cấp thời hạn. Trong đó liền có tức không thể nhẹ tấn chi ngôn. Thanh Nguyên Bá còn tuổi trẻ, lúc này cũng không phải khai quốc thời điểm. Chúng ta nói Thanh Nguyên Bá tức không thể nhẹ tấn, cũng là tuân theo tiên đế quy huấn." Nhìn xem gật gù đắc ý Diêu Bắc Quang, lão hầu gia râu ria tức thiếu chút nữa thụ bắt đầu. Hắn lấy tay điểm chỉ lấy vị này lại bộ thị lang quát lớn: "Diêu đại nhân, im ngay. Con này chi kỳ một không chi kỳ hai người, trong mắt của ta sợ là ngươi đi." Diêu Bắc Quang bị lão hầu gia một quát lớn, liền là sững sờ. Lão hầu gia hướng hắn tới gần một bước, cao giọng hỏi: "Diêu đại nhân, ngươi chỉ biết tiên đế hạ chỉ, quy phạm quan viên huân quý tấn thăng chế độ. Vậy ngươi có biết, Vũ thắng cửu niên niên kỷ sơ đã xảy ra chuyện gì sao?" Diêu Bắc Quang liếc mắt nhìn hai phía, trong lòng có chút hốt hoảng. Vũ thắng cửu niên vậy cũng là bao nhiêu năm trước, ta làm sao biết, cho nên hắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Không để ý đến Diêu Bắc Quang, lão hầu gia quay đầu đối đám người tiếp tục nói: "Vũ thắng cửu niên sơ, ngay lúc đó lại bộ thượng thư Trần Kiều An bán quan bán tước, nhận hối lộ đạt mấy chục vạn lượng. Về sau sự tình bại lộ, thái tổ tức giận, trước chém Trần Kiều An sau lưu vong hắn cả nhà đến Nam Cương. Trần Kiều An án về sau, tiên đế rút kinh nghiệm xương máu, mới có quy phạm tấn cấp ý chỉ. Nói lên đến, còn không phải các ngươi những này ăn hối lộ trái pháp luật lại bộ quan viên, đem tiên đế dồn đến một bước kia sao? Ngươi có lời gì giảng?" "Ngươi..." Bị lão hầu gia như thế một đuổi, Diêu Bắc Quang là sắc mặt đỏ lên. Mình không những chưa nói qua Bắc Chư Hầu, ngược lại là bị người ta lật lên tự mình không chịu nổi chuyện cũ năm xưa, đem mình lại bộ hạ thấp một phen. Một bên, đương nhiệm lại bộ thượng thư Chu Minh Xuyên nhìn xem Diêu Bắc Quang, là cho mày. Trong lòng tự đủ, loại này phá sự, đã nhiều năm như vậy lúc đầu rất nhiều người đều quên. Bị ngươi như thế dày vò, ngược lại là để rất nhiều đại thần nhớ tới năm đó lại bộ tai nạn xấu hổ. Lúc đầu nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngươi đây không phải tự tìm à, còn dựng vào chúng ta lại bộ mặt mũi. Bất quá lúc này Diêu Bắc Quang cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, hắn đối Lao Hầu ra vội vàng cãi lại nói: bất kể như thế nào, chuẩn mực chính là chuẩn mực, tuyệt đối không thể nhẹ phế. Đã tiên đế từng xuống cái này ý chỉ, chúng ta tuân thủ lại có gì không đúng? Lao Hầu ra cười lạnh một tiếng: cái kia đạo ý chỉ, ngươi hoàn chỉnh nhìn qua sao? Bên trong hạn chế là bán quan bán tước tấn thăng, trong đó cũng không bao quát thực sự trước trận quân công. Cái này, thái tổ cái kia đạo ý chỉ, hắn cũng chỉ là nghe nói qua có chuyện này, hoàn chỉnh tự nhiên là không có cơ hội nhìn qua. Lao Hầu ra thì là chiếm một cái tuổi đại duyệt lịch rộng, mấy câu liền đem hắn ép không thở nổi. Triệu Minh Viễn tiếp tục nói: Thanh Nguyên Bá lần này chém đầu Bắc Man 20.000 cấp, càng là trận chạm Ô Lâm Hãn. Lớn như thế công mấy chục năm đều là tôi gặp. Các ngươi những này bẻ lũ xu định vì bản thân tư lợi, không ngừng ngăn cản tấn tước, đến cùng là có gì ý đồ? Chẳng lẽ các ngươi bọn gia hỏa này muốn làm cái kia Bắc Man quan không thành? Lao Hầu ra lúc đầu tính tình liền không tốt, bởi vì xúc động phẫn nộ, cái này miệng cũng mất giữ cửa. Lời này vừa nói ra, quan văn bên kia cũng bị triệt để chọc giận. Mấy vị ngày thường nhất thiện miệng lưỡi quan văn, lập tức nhảy ra cùng Lão Hầu ra tranh luận. Chúng ta một lòng vì công. Bắt chữ hầu, ngươi đừng muốn vu hãm chúng ta văn thần. Muốn nói lầm nước hại dân, các ngươi những này võ văn mới là tai họa. Ta hình bộ nhận được trong vụ án, các ngươi văn quý làm sằng làm bậy sự tình nhiều không kể xiết, ta thượng kinh bách tính khổ không thể tả. Nghĩ đến tiên đế hạn chế tấn tước, chính là muốn phòng bị các ngươi những này hại dân người. Hán bị quan văn nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Lão Hầu ra Triệu Minh Viễn còn chưa nói cái gì. Một bên quan võ trong đội ngũ trong kinh văn quý nhóm, liền nhao nhao không làm. Cái kia Thanh Nguyên Bá lại không ở kinh thành, ngươi hình bộ nhận được bản án đó không phải là đang nói chúng ta sao? Lão tử ở kinh thành làm sằng làm bậy làm sao vậy, đến phiên các ngươi những này toan nho còn sao? Thế là, một đám văn quý lập tức nhảy ra ngoài, cùng những này quan văn đối phun. Đại điện bên trong chỉ một thoáng liền như là chợ bán thức ăn loạn bắt đầu. Khắp nơi đều là lẫn nhau nhục mạ thanh âm, đánh võ một người tới ta đi, thật sự là vô cùng náo nhiệt. Ngồi ở vị trí đầu giống như hoàng hậu cùng tổng quản Ngô Đức An, nhìn trước mắt tuyên đức trong điện hỗn loạn, là một điểm khuyên can ý tứ đều không có. Văn quý cùng quan văn lẫn nhau xé, các người gây càng hung càng tốt. Các người lẫn nhau bại hoại thanh danh, ta hậu đảng vừa vặn mượn cơ hội thu lấy ngư ông thủ lợi. Chương 572, thiết lập mới sứ thần chương 572, thiết lập mới sứ thần trên triều đình chính phân loạn không ngừng. Đúng lúc này, chợt có một tên trước điện thị vệ bước nhanh chạy vào trong điện. Ngô Đức An ánh mắt nghi hoặc nhìn qua khứ, thị vệ kia đội vàng quỳ xuống đất cao giọng hô: "Khởi bẩm bệ hạ, thiết lập sứ thần ba hợp thái, tại hoàng thành trước tỉnh cầu yết kiến." Ngô Đức An nhìn xem trước điện thị vệ cái kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi liền nói ra: "Còn có chuyện gì, ngươi nói một hơi, chớ có rông dài." Thị vệ kia đội vàng còn nói thêm: "Cái kia ba cùng thái chặn lại hoàng thành đại môn, nói là hôm nay nếu là không thể yết kiến đại lương hoàng đế, hắn tuyệt không rời đi." Trước điện thị vệ mấy câu nói đó, đều thanh âm khá cao. Đại điện bên trong, chỉ một thoáng cũng yên tĩnh trở lại. Lúc này, vô luận là văn thần vẫn là hân quý cũng đều đình chỉ tranh luận, có nhìn về phía thượng thủ nữ tọa, cũng có người thì là nhìn phía cửa điện bên ngoài. Cái này mới tới thiết lạc sứ thần, là 7 ngày trước đến thượng kinh. Nói là phụng thiết lạc mới mồ hôi chi mệnh, đến cùng đại lương một lần nữa thương nghị tiền cống hàng năm sự tình. Nửa năm trước, thiết lạc đời trước sứ thần Bá Cát Đá, tại Khải Hoàn nghi thượng cùng Lý Nguyên quyết đấu thời điểm bị chặt đầu. Đám người đều hiểu, lần này thiết lạc sứ thần thế tất sẽ cầm chuyện này làm mưu đồ lớn. Không thể nói trước còn muốn coi đây là tự bắt chẹt lương quốc đại bút tiền tài. Cho nên, chi này sứ thần đội ngũ tại lễ bộ an bài xuống, trong mỗi ngày tuy là ăn ngon uống sướng cung cấp, nhưng đại lương triều đình, nhất là hậu đảng một mực lấy hoàng đế bệnh nặng làm lý do từ chối không thấy. Mấy ngày trước đây, thiết lạc sứ thần ba hợp thái mạnh mẽ xông tới lễ bộ, muốn để lễ bộ an bài hắn triều kiến đại lương hoàng đế bệ hạ. Lễ bộ thượng thư Trương Như Thiện, tự nhiên biết hiện tại triều đình tình hình, cũng chỉ có thể là từ chối. Kết quả song phương một lời không hợp, ba cùng thái huy quyền đem Trương thượng thư đánh thành trọng thương, hiện tại còn cáo bệnh ở nhà không cách nào vào triều. Thiết lạc sứ thần ngang ngược có thể thấy được lỗ đốn. Mấy ngày nay cái kia thiết lạc sứ thần tựa hồ là yên tĩnh chút ít, cũng không náo sự tình, liền uốn tại quán dịch bên trong nhậu nhẹt chơi gái. Đám người cơ hồ là đem bọn hắn đều quên. Không nghĩ tới, hôm nay bỗng nhiên chạy tới hoàng thành, chặn lấy đại môn muốn nhất kiến kiến hưng đế. Giống như hoàng hậu cùng Ngô Đức An hai người liếc nhau một cái. Trong lòng tự nhủ thiết lạc sứ thần hôm nay muốn nhất kiến hoàng đế, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Không chỉ là bọn hắn nghi hoặc, tuyên đức trong điện cái khác chúng thần cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, tả tướng Thái Hoành Văn đôi mắt sáng lên, hắn quay đầu nhìn về phía đối diện phụ quốc tướng quân. Ánh mắt của hai người trên không trung đụng một cái, tựa hồ song phương đều có chỗ hiểu ra. Thiết lạc sứ thần nhất kiến, đây chẳng phải là để hậu đảng trước mặt mọi người xấu mặt cơ hội tốt sao? Vô luận thiết lạc sứ thần đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, tự nhiên là ngồi tại ngự tọa bên trên hậu đảng đi đón lấy. Có thể nói thiết lạc sứ thần trên triều đình càng ngưỡng ngạnh, hậu đảng quyền uy liền sẽ rơi xuống càng thảm, cái này cơ sao mà không làm? Hai người suy nghĩ minh bạch cái này ở giữa mấu chốt, khóe miệng đều lộ ra tiêu dung. Vừa rồi hậu đảng ngồi ở phía trên, nhìn huân quý cùng các văn thần đối chọi gay gắt thời điểm, cái kia giống như hoàng hậu cùng lao hoạn quan tất nhiên là trong lòng thoải mái. Vậy lần này chúng ta không ngại mượn thiết lạc sứ thần cũng nhìn xem hậu đảng tay chân luôn cuốn bộ dáng. Nghĩ xong, trước hết nhắc nổi lên chính là tả tướng Thái Hoành Văn. Hắn tiến về phía trước một bước, đối kiến hưng đế phương hướng chắp tay nói ra:
Vậy hạ, thần cả gan góp lời. Thiết Lạc đi sứ vào kinh thành, để cầu yết kiến Thiên Nhan. Nếu là Tránh Chi không thấy, thần cho rằng là thật không ổn. Hôm nay chúng thần đều là trong điện, không ngại chỉ thấy hắn thấy một lần. Nhìn hắn đến Đại Lương có mục đích gì? Một bên phụ quốc tướng quân Trịnh Thiên Hùng cũng phụ họa nói ra. Tả tướng lời này nói không giả, nên tôi tóm lại một tới, tổng trốn tránh cũng không phải chuyện gì. Bây giờ trên đại điện văn võ tề tụ, nghĩ đến cái kia Thiết Lạc sứ thần cũng không dám làm ẩu. Vậy hạ gặp một lần cũng tốt. Giống như hoàng hậu cùng Nô Đức An trong lòng cái này mắng a tốt người cái Trịnh Thiên Hùng, Thái Hoành Văn, cái kia Thiết Lạc sứ thần há lại dễ đối phó. Người hai người này rõ ràng chính là muốn xem chúng ta hậu đảng xấu mặt mà thôi. Giống như hoàng hậu hít sâu vài khẩu khí nhìn thoáng qua Nô Đức An, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Ngự tiên tổng quản hơi suy nghĩ một chút, lại là nhỏ giọng nói ra. Nương nương, gặp một lần cũng tốt. Vấn đề này tóm lại là tránh không xong. Trên điện cũng không chỉ có phụ quốc tướng quân cùng tả tướng, không phải còn có thông hiệu bắc sự tình bắt chữ hầu có đây không? Có hắn tại, nghĩ đến cũng không ra được nhiễu loạn lớn. Nghe nói lời ấy, giống như hoàng hậu cũng là khẽ gật đầu. Ngày bình thường người ta bắt chữ hầu khả sẽ không tới vào triều, hôm nay ngược lại là một cơ hội. Nàng cũng minh bạch, Thiết Lạc sứ thần đã vây lại hoàng thành cổng. Nếu là không thấy, chẳng phải là để chúng thần coi thường hậu đảng? Thế là đối Ngô tổng quản nói ra. Nói có lý. Vậy liền truyền khẩu dụ, để Thiết Lạc sứ thần tiến điện, xem bọn hắn là tới làm gì. Nô Đức An liền vội vàng gật đầu xác nhận, sau đó đi tới ngự tọa trước đó cao giọng hát nói. Bệ hạ có chỉ. Tuyên, Thiết Lạc sứ thần nhất kiến. Không bao lâu, liền nghe đến ngoài điện có tiếng bước chân nặng nề vang. Một tên thân cao chừng 2 mét Bắc Man đại hán, cất bước đi vào Tuyên Đức điện. Kỳ thật, ngoại trừ vị kia xui xẻo lại bộ thượng thư, trong điện chúng thần đều là lần thứ nhất nhìn thấy vị này Thiết Lạc sứ thần ba cùng thái. Rất nhiều người, thật đúng là đối cái này tân phái tới Thiết Lạc sứ thần có chút hiếu kỳ. Người này vừa tiến vào trong điện, tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ gặp cái này Bắc Man sứ thần, thoạt nhìn là hơn 30 tuổi. Sinh chính là lưng hùm vai gấu thân hình cao lớn, trên mặt lông tóc đầm đậm, ánh mắt sắc bén kia người. Người này nhìn lên đến, so trước đó vị kia sứ thần bá cát đá, tựa hồ càng thêm khổng vũ hữu lực. Hắn tiến vào Tuyên Đức điện về sau, trước rất là vô lễ nhìn chung quanh một chút. Theo hắn chim ưng đồng dạng ánh mắt quét mắt toàn trường. Trong đại điện dám cùng hắn đối mặt người, nhưng nói là lác đác không có mấy. Thậm chí những cái kia tự xưng là vũ dũng võ tướng, không ít người cũng nhiều là ánh mắt trốn tránh. Gặp Lương Quốc quân thần bối rối, trên khóe môi của hắn lộ ra một tia khinh thị cười lạnh. Lập tức, liền bước nhanh chân hướng về ngự tọa phương hướng chậm rãi đi tới. Theo thùng thùng giày chiến đạp đất tiếng bước chân, để ngồi ở vị trí đầu giống như hoàng hậu, trong nháy mắt thân thể kéo căng. Nàng vừa định chào hỏi Tả Hữu cấm quân hộ giá, đột nhiên con mắt liếc về Tả tướng cùng phụ quốc tướng quân ánh mắt. Nàng đột nhiên minh bạch, cái này Thiết Lạc sứ thần, lúc này bất quá là cố ý thị uy mà thôi. Mình nếu là hốt hoảng triệu hoán cấm quân, ngược lại là để đám người khinh thị chế nhạo. Bất quá nhìn xem đối diện Bắc Man hán tử như chim ưng ánh mắt, giống như hoàng hậu trong lòng lại là nhịn không được phát run. Cũng may lúc này, từ Võ Vân trong đội ngũ có một người là cất bước mà ra, ngăn ở sứ thần ba cùng thái trước mặt. Đối hắn cao giọng hô: "Thiết Lạc sứ thần, lập tức dừng bước. Các ngươi Thiết Lạc người đi sứ Đại Lương, chẳng lẽ đều là cố ý chọn không hiểu lễ nghi người sao? Ngươi như dám can đảm lại vượt qua một bước, đao binh hầu hạ." "Đến a." Cấm quân hộ giá. Thiết giáp tiếng vang, ngự tọa Tả Hữu cấm quân gặp có dưới người lệnh, lập tức trước ra bảo hộ ở ngự tọa phía trước. Ra mặt tướng cản, dĩ nhiên chính là lão hầu gia Triệu Minh Viễn. Hắn trụ trì Bắc Cương nhiều năm, hiểu rất rõ những này Thiết Lạc người thủ đoạn. Những này phương Bắc mọi giờ ưa thích cố ý kinh hại đối phương, mượn cơ hội đến cái ra vai phủ đầu. Sau đó, lại lấy mình không hiểu Đại Lương lễ tiết làm lý do từ chối. Loại tình hình này hắn đã gặp được nhiều lần. Gặp có người ngăn cản, mình tiểu tâm tư lại bị người nói toạc. Cái này Thiết Lạc sứ thần cũng chỉ có thể là dừng bước. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt bắt chữ hầu, chỉ thấy đối phương mặc dù cao tuổi, lại mắt sáng như nước, trầm ổn giống như sơn nhạc. Ba cùng thái biết người này hẳn là kinh nghiệm xa trường Đại Lương trọng thần. Mình thủ đoạn vớ vẩn này sợ là dọa không ngã người ta, cho nên cũng không dám làm lần nữa, mà là lui về sau một bước, đi một cái thảo nguyên xoa ngực lễ, sau đó cao giọng dùng có chút sức xẻo lương ngữ nói ra: "Ngoại thần ba cùng thái, bái kiến Đại Lương hoàng đế bệ hạ. Hôm nay yết kiến, tại hạ là hai nước ở giữa hữu hảo sự tình mà đến." Chương 573, Đại quân uy hiếp chương 573, Đại quân uy hiếp hai nước hữu hảo. Ta nổ vào. Nghe nói lời này, Tuyên Đức trong điện Đại Lương văn võ, không khỏi là trong lòng xem thường. Người Thiết Lạc cơ hồ hàng năm đều muốn phái đại quân xuôi nam cắt cỏ gốc, bắt đi ta Lương quốc nhân khẩu tiền tài lương thực vô số. Ngươi nói với ta hai nước hữu hảo, đùa gì thế? Bất quá lời này, cũng chính là tại mọi người trong lòng oán thầm một cái, trên triều đình tự nhiên không ai dám nói ra. Cho dù là lão hầu gia cũng chỉ là ho nhẹ một tiếng. Không có tại chỗ sốc cái này sứ thần nội tình. Gặp cái này sứ thần không tiếp tục gáp sát ngự tọa, lão hầu gia thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng lui bước bay trở về vị trí của mình. Triệu Minh Viễn cũng không phải là hậu đảng, hắn sở dĩ muốn đứng ra, là bởi vì lão hầu gia tuyệt không cho phép Thiết Lạc sứ thần đi mạo phạm Đại Lương ngự tọa. Ngự tọa đây chính là Đại Lương mặt mũi, dù là hiện tại phía trên ngồi là hậu đảng, cũng tuyệt không thể để Bắc Man người tới gần. Trên đại điện thủ, ngự tiền tổng quản Ngô Đức An ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi: "Bệ hạ hỏi, Thiết Lạc sứ thần đi sứ ta Đại Lương, cần làm chuyện gì?" Vô luận là giống như hoàng hậu vẫn là Ngô tổng quản, vừa rồi đều bị cái này Thiết Lạc sứ thần lỗ mãng, kinh hãi không nhẹ. Trong lòng tuy là nhẫn nhịn một bụng lửa, nhưng thân ở đại điện ngự tọa nhưng cũng không tốt phát tiết. Hậu đảng suy nghĩ, liền là đem cái này phiền phức Thiết Lạc sứ thần, tranh thủ thời gian cho đổi đi. nếu là Thiết Lạc Hán Vương hướng Đại Lương yêu cầu vật tư đừng quá mức, có thể cho liền cho. Thế là cũng không kéo dài. Nô tổng quản trực tiếp hỏi sứ thần, lần này tới Đại Lương có cái gì yêu cầu? Sứ thần Ba Hòa Thái trên mặt lộ ra một cái có chút công thức hóa tiểu dung, sau đó cao giọng nói ra, nói cho Đại Lương hoàng đế biết, ta Thiết Lạc vĩ đại nạ cổ, đem kế thừa Hán Vương chi vị, mới mồ hôi đang bị làm bằng hữu, chúng ta hy vọng Lương quốc có thể dâng lên đầy đủ hạ lễ. Chúng ta Hán Vương cần vàng bạc tiền tài cùng nữ tử, ban thưởng có công dũng sĩ. Cho nên lần này, chúng ta Thiết Lạc hy vọng Lương quốc dâng lên lễ vật là: hoàng kim 10 bạc lượng, bạch ngân 1 triệu lượng, các loại vải vóc 30 ngàn đất, lương thực 500 ngàn thạch, thiết liệu, dược liệu, đồ sứ lá trà, ít nhất phải đổ đầy 3 ngàn chiếc xe lớn. Đúng, còn muốn có tuổi trẻ có thể sinh dục nữ tử, chí ít 10 ngàn tên. Ba Hòa Thái tiếng nói vừa rơi xuống, trong đại điện đầu tiên là một trận yên tĩnh, theo sau chính là xúc động phẫn nộ thanh âm nổi lên một phía. Liền không khả năng. Các ngươi Thiết Lạc đây là bắt chẹt. Các ngươi làm ta Đại Lương là cái gì? Cho dù là những cái kia nhất văn nhã đại thần, cũng là chau mày sòng quyền nắm chặt. Phía trên tòa đại điện này, tất cả mọi người đều đánh giá thấp Thiết Lạc người vô sỉ. Thế này sao lại là yêu cầu hạ lễ, đây chính là cướp bóc. So với những cái kia quần tình xúc động phẫn nộ đại thần, hiện trường nhất bình tĩnh người, ngược lại là lão hầu gia Triệu Minh Viễn. Đối với Thiết Lạc sứ thần, đòi hỏi nhiều đe dọa, hắn cũng không để ý tới. Mà là từ cái này sứ thần trong giọng nói, lão hầu gia bắt được mấy cái cực kỳ mấu chốt tin tức. Cái kia chính là Nạ ẻn cổ làm Thiết Lạc mới mồ hôi đang bị. Nạ ẻn cổ người này, Triệu Minh Viễn có hiểu biết, hắn là Lao Hán Vương bờ lờ lờ tùng chất tử. Nếu như hắn nhớ không lầm, Lao Hán Vương bờ lờ lờ tùng dưới gối, thế nhưng là có 5 đứa con tam nữ. Cho nên, cho dù là Lao Hán Vương chết rồi, cái này Thiết Lạc Hán Vương chi vị cũng hẳn là từ hắn dòng dõi kế thừa. Làm sao có thể rơi xuống tay ngoại nhân? Ở trong đó, sợ là ẩn giấu đi không thể cho ai biết sự tình. Lao hầu gia nghĩ ra đến, lần trước sứ thần bá cắt đá đến Thượng Kinh yêu cầu vật liệu thời điểm, nói lên lý do là Thiết Lạc Vương tử trưởng thành lễ, mà lần này trực tiếp biến thành mới mồ hôi kế vị. Khó trách Thiết Lạc người dù cho tao ngộ xích thủy hà loại kia thảm bại, cũng không xuất binh trả thù, đợi trước sứ thần bị giết, cũng thật lâu không có tin tức. Nguyên lai là chính bọn hắn nội bộ xảy ra đại vấn đề. Lời như vậy cũng liền giải thích thông. Suy nghĩ minh bạch cái này mấy điểm, lão hầu gia trong lòng cũng có chỗ hiểu ra. Lúc này, đại điện bên trong tiếng ồn ào nghỉ. Chúng thần đều nhao nhao nhìn về phía Tuyên Đức điện thượng thủ. Nguyên nhân cũng đơn giản, phía trên tòa đại điện này có thể đại biểu kiến hưng đế danh nghĩa lên tiếng, chỉ có ngự tọa bên trên giống như hoàng hậu. Bây giờ người ta Thiết Lạc sứ thần đều khi dễ đến trước mắt, mọi người đều muốn nhìn một chút cái này hậu đảng muốn thế nào ứng đối. Nói thật, giống như hoàng hậu cùng Ngô tổng quản cũng bị cái này Thiết Lạc sứ thần khí không nhẹ. Đại Lương mặc dù hướng Thiết Lạc giao nạp tiền cống hàng năm, nhưng đồng dạng hàng năm cũng chính là bạc 20 vạn lượng, vải vóc vạn đất. Thiết Lạc cho dù là hướng Đại Lương yêu cầu nữ tử, cũng bất quá là mỗi năm 1000 người. Đời trước Thiết Lạc sứ thần bá cát đá, lấy vương tử trưởng thành lễ làm lý do, cũng bất quá là yêu cầu 2000 nữ tử. Mà vị này mới sứ thần Ba Hòa Thái, trực tiếp đem các loại vật liệu số lượng đã tăng mấy lần. Thậm chí há miệng liền muốn vạn tên nữ tử làm hạ lễ, đây quả thực là khinh người quá đáng. Nàng nếu là thật sự đáp ứng, hậu đảng thanh danh sợ là phải lập tức sập bàn. Gặp phía dưới chúng thần đều nhìn về mình, giống như hoàng hậu vẫy vẫy tay. Nô Đức An vội vàng túi người tới. Hai người thấp giọng cắn hạ lỗ tai. Loại cục diện này phía dưới, có thể làm kỳ thật chỉ có một cái. Cái kia chính là loại này bắt chẹt chẳng những không thể đáp ứng, còn muốn nghiêm khắc bác bỏ mới được. Phàm là có chút mềm yếu, hậu đảng sợ là đều muốn lòng người tận tán. Hai người thương nghị đã định, vừa muốn lấy kiến hưng đế danh nghĩa quát lớn Thiết Lạc sứ thần. Đột nhiên, cửa điện truyền ra ngoài tới tiếng bước chân dồn dập. Lập tức một tên hoàng thành cấm vệ mấy bước chạy vào trong điện, cao giọng la hét nói: "Khởi bẩm thánh thượng, hộp sát quan 800 dặm thần cấp, Thiết Lạc người binh mã 70000, thẳng đến hộp sát quan. Mời triều đình nhanh làm quyết đoán." "Cái gì?" Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại Tuyên Đức trên điện nổ vang. Trên đại điện cả triều văn võ, từng cái bị kinh hãi như là tượng gỗ đồng dạng. 70000 Thiết Lạc đại quân xâm lấn hộp sát quan. Đại Lương tại hộp sát quan có thể chỉ có 50000 binh mã, cái này muốn làm sao đánh? Nếu như cái này phổ thông kiên cố nhất hộp sát quan vừa vỡ, đằng sau liền rốt cuộc không hiểm có thể thủ. Thiết Lạc kỵ binh ít ngày nữa liền có thể đến trên kinh thành hạ. Nghĩ đến cái này đáng sợ hậu quả, trong điện chúng thần không ít người thân thể thậm chí tại vi vi phát run. So với những người khác, ngồi ở vị trí đầu giống như hoàng hậu cùng Ngô Đức An, còn có phụ quốc tướng quân, tả tướng cùng lão hầu gia Triệu Minh Viễn. Hiện tại bọn hắn đều hiểu, cái này Thiết Lạc sứ thần vì sao muốn tại hôm nay điết kiến Đại Lương hoàng đế. Nguyên lai hắn là đang đợi hộp sát quan đưa vào Thượng Kinh đạo này báo nguy văn thư. Thiết Lạc người tại hộp sát quan ngoại hỏa lực tập trung 70000, sứ thần Ba Hòa Thái mượn Thiết Lạc hiển hách binh uy, mới có thể từ Đại Lương triều đỉnh nơi này muốn tới chỗ tốt lớn nhất. Cho dù là nhìn thấu Thiết Lạc người bố trí, mấy người trong lòng đều là một trận cảm giác bất lực, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thiết Lạc người thật sự là giỏi tính toán, á trong điện mọi người không khỏi đến thần sắc bất an. Gặp được Đại Lương quân thần biểu lộ, cái kia Thiết Lạc sứ thần Ba Hòa Thái lại là phách lối cười ha ha, lập tức cao giọng nói ra: "Lương quốc quân thần, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Nhánh binh mã này bất quá là đến đi săn, chỉ cần các ngươi thỏa mãn mới Hán Vương yêu cầu, 70000 đại quân tự sẽ trở về. Đương nhiên, nếu như các ngươi Lương quốc không biết điều, không thể thỏa mãn đại Hán yêu cầu, vậy chúng ta Thiết Lạc binh mã liền xuôi nam đến các ngươi Lương quốc đi săn, mà con mồi chỉ sợ sẽ là các ngươi những này lương nhân." Lập tức liền càng thêm càn rỡ cười to. Nhìn xem lớn lối như thế Thiết Lạc sứ thần, chúng thần đều nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù trong lòng mọi người xúc động phẫn nộ, nhưng hắn lời này cũng không phải nói chuyện giật gân. Thiết Lạc người là thật có năng lực này. Nghĩ đến đây, cho dù là ngồi ở vị trí đầu giống như hoàng hậu cùng phụ quốc tướng quân, tả tướng ba người, cũng là cho mày, trầm mặc không nói. Chương 574, bắt chữ hầu ứng đối chương 574, bắt chữ hầu ứng đối so với trong đại điện hoảng loạn chúng thần. Lao hầu ra Triệu Minh Viễn thần thái, lại là không chút hoang mang, trầm ổn như cũ. Hắn quan sát ngự tọa thượng thần thái khẩn trương bất an giống như hoàng hậu, lại nhìn một chút cách đó không xa sắc mặt nặng nề phụ quốc tướng quân, cùng đang cùng mấy tên văn thần thấp giọng nghị luận tả tướng. Cảm thấy mấy người bọn hắn đối mặt loại cục diện này, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt chủ ý đến. Thế là thở dài một hơi, dứt khoát vẫn là tự thân xuất mã, á hắn ho nhẹ một tiếng, cất bước đi ra. Thiết Lạc sứ thần ba hợp thái, chính thưởng thức trong đại điện lương quốc quân thần vẻ sợ hãi, trong lòng là âm thầm đắc ý trong lòng tự nhủ, đại hán điều động 70.000 binh mã, các ngươi liền dọa thành cái dạng này. Mình có phải hay không muốn tiền tài quá ít, muốn hay không lại vượt lên gấp đôi. Chính lúc này, chợt nghe đến đằng sau có người mở miệng hỏi. Thiết Lạc sứ thần, tại hạ có một chuyện muốn hỏi. Ngươi có thể hay không đáp lại? Ba hỏa thái quay đầu nhìn lại, gặp lại là cái kia khó chơi lương quốc lão thần, trong lòng liền là siết chặt. Hắn vốn không muốn trả lời vấn đề gì, nhưng nơi này là lương quốc hoàng thành, hắn lại không thể yếu thế, thế là nói ra. Có thể, không biết ngươi cái này lương quốc đại thần, muốn hỏi cái gì sự tình. Hai người đối thoại ở giữa, trong đại điện chú ý của những người khác lực, cũng đều bị hấp dẫn. Vừa muốn thay mặt giống như hoàng hậu mở miệng trách cứ Ngô tổng quản, cũng tạm thời ngậm miệng. Mọi người đều đã nhìn ra, nhìn lão hầu ra điệu bộ này, là muốn tự mình ra mặt đối phó cái này Thiết Lạc sứ thần. Bọn hắn dứt khoát cũng liền xem trước một chút tình hình lại nói. Lão hầu ra đầu tiên là mỉm cười, sau đó liền đối với ba hòa thái hỏi. Thiết Lạc sứ thần, ta muốn hỏi hỏi một chút. Các ngươi Thiết Lạc lão hán vương mở lờ lờ tùng, còn sống sao? Triệu Minh Viễn thanh âm không lớn, nhưng hắn vấn đề lại là để ba hòa thái sắc mặt ngưng tụ, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn lề mề nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói ra. Việc này là chúng ta Thiết Lạc cơ mật sự tình, tha thứ ta không thể trả lời. Thấy đối phương trả lời rất là mờ mờ, lão hầu ra cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì đã minh bạch 7-8 phần. Cái này Thiết Lạc lão hán vương hoặc là chết kỳ quặc, hoặc là liền là còn chưa chết. Lão hán vương sống chết không rõ, mà mới hán vương nạ ẻn cổ cũng đã phải thừa kế Thiết Lạc đại hán chi vị, cái này coi như có ý tứ. Lão hầu ra Triệu Minh Viễn lâu tại Bắc Cương, đối Bắc Man chư bộ tập tục hiểu rõ vô cùng. Sứ thần ba hòa thái đi sứ đại lương lý do là mới hán vương đang bị, mà không phải lão hán vương tăng lễ. Điều này nói rõ, mới hán vương nạ ẻn cổ cũng không phải là theo quy củ kế thừa hán vương, mà có thể là xoán vị. Lão hầu ra thậm chí đã não bổ ra có khả năng nhất tình hình, hẳn là vị này nạ ẻn cổ tự mình liên hợp trong bộ tộc vạn hội trưởng, thậm chí là tả hữu cánh giải, tìm cơ hội đột nhiên đối lao hán vương nổi lên, chiếm Thiết Lạc hán vị, phản loạn đoạt vị. Loại chuyện này tại Bắc Man chư bộ bên trong thật sự là thái thường gặp. Có thể nói tuyệt đại đa số Bắc Man bộ tộc hán vương đang bị đều nương theo lấy huyết tình cùng đổ sát, biết mới hán vương đoạt vị bất chính. Vậy cái này cái gọi là 70.000 Thiết Lạc đại quân tiến binh hộp sát quan, lão hầu gia cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa là dưới trướng binh mã theo nạ ẻn cổ khởi sự, đã giúp ngươi được hán vương chi vị, vậy thì phải theo quy củ hậu thường thủ hạ người. Nhưng Bắc Man nghèo nàn, có thể lấy ra đồ vật thật sự là không nhiều. Cho nên vị này mới đang bị hán vương, liền để mắt tới càng thêm giàu có lương quốc. Cho nên lần này, hắn muốn từ đại lương trên thân hung ác kiếm bột, dùng để khao thưởng binh mã của hắn quân đội. Lao hầu ra đầu góc mảnh một suy nghĩ, trong mắt lóe lên tinh mang. Hôm sát quan ngoại mặt cái kia 70.000 Thiết Lạc nhân mã, tám thành là vừa đánh xong đoạt vị nội chiến mệnh tệ chi sư. Bọn hắn mượn cơ hội đến đại lương trước cửa đi một vòng, kỳ thật chỉ là muốn thông qua đe dọa, bức bách đại lương dâng ra đầy đủ tiền tài nữ tử dùng cho ban thưởng. Cho nên, nhánh binh mã này căn bản cũng không khả năng có tiến đánh hộp sát quan chuẩn bị. Hộp sát quan ở vào đại lương Bắc Cương phổ thông, xây dựa lưng vào núi trước sau có hai đạo tường thành, nhưng nói là cực kỳ kiên cố quan hải. Trong thành phòng binh mã có 50.000, tuy nói lương quân bất lực cùng Thiết Lạc giã chiến, nhưng dựa vào kiên cố thành phòng, Thiết Lạc người muốn trong thời gian ngắn công phá hộp sát quan, hắn cũng phải đập rơi mấy quả răng. Nghĩ thông suốt cái này mấy điểm quan thiếu, lão hầu gia Triệu Minh Viễn đối với ứng đối ra sao Thiết Lạc người bắt chẹt, trong lòng đã có biện pháp. Lúc này hộp sát quan ngoại Thiết Lạc người nhìn như khí thế hùng hổ, kỳ thật chỉ là miệng cọp gan thỏ, hậu phương bất ổn, mới hán vương tất không dám khẽ mở chiến sự. Mình chỉ cần cường ngạnh về đối là được. Lão hầu gia bỗng nhiên ha ha cười lạnh, đối Thiết Lạc sứ thần nói ra: "Ngươi gọi ba hỏa thái đúng không? Vậy ngươi trở về, nói cho các ngươi biết mới hán vương. Như thế yêu cầu đúng là quá phận, ta đại lương tuyệt sẽ không đáp ứng. Hán tử chúng ta cái này, một viên tiền một hột cơm cũng đừng hòng đạt được. Nếu muốn công thành, ta đại lương phục bồi. Ngươi..." Đối với vị này lão thần cường ngạnh, ba hỏa thái có chút ra ngoài ý định. Tại hắn nghĩ đến, lương quốc tối thiểu nhất cũng sẽ có kẻ mặc cả một phen. Hắn luôn có thể mang về vài thứ, không nghĩ tới đối phương lại là trực tiếp cự tuyệt. Ba hỏa thái ngoài mạnh trong yếu hô: "Lương quốc người, nếu như các ngươi chọc giận nhà ta đại hãn, ta 70.000 Thiết Lạc đại quân lập tức liền sẽ công phá hộp sắt quan, quét ngang các ngươi bắc cảnh. Đến lúc đó, vậy coi như là 1 triệu sinh linh đồ thán. Các ngươi có thể nghĩ xong chưa?" Hắn lời này trên thực tế cũng không tính nói chuyện giật gân. Nếu như Thiết Lạc đại hãn thật sự là không tiếp đại giới, hạ quyết tâm công thành, công phá hộp sắt quan cũng không phải là không có khả năng. Một khi hộp sắt quan đình trệ, đại lương phổ thông thì là môn hộ mở rộng, Thiết Lạc kỵ binh liền có thể tiến quân thần tốc đến thượng kinh. Nghĩ đến đây đáng sợ hậu quả, trong đại điện không ít người thậm chí bị hù trực tiếp kẹp chặt hai đùi. Lao hầu ra Triệu Minh Viễn thì là sắc mặt như thường. Hắn cười khẽ một tiếng nói ra: "70.000 Thiết Lạc binh mã lại có thể thế nào? Thiết Lạc sứ thần, các ngươi có biết, ta Đại Lương Bắc Xuyên đại quân vừa mới chết hết Bắc Man Ô Lâm bộ cùng Tây Hải bộ. Ta Đại Lương Thanh Nguyên hầu càng là trận chém Ô Lâm Hán Hốt Đồ Cát. Các ngươi dám khinh động đao binh, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Lao hầu ra mấy câu nói đó vừa ra khỏi miệng, trong điện cơ hồ tất cả mọi người đều động. Thiết Lạc sứ thần đi sứ Đại Lương thời điểm, Ô Lâm bộ tin tức còn chưa chuyển về Thảo Nguyên. Cái này sứ thần Ba Hòa Thái tự nhiên là không biết, nghe nói Ô Lâm bộ cùng Tây Hải bộ bị diệt hắn là một mặt không tin. Mà trong điện Lương quốc chúng thần cũng tại choáng váng, Thanh Nguyên hầu, đó là ai? Lý Nguyên không phải huyện bá tước vị sao? Lúc nào biến thành hầu tước? Lao hầu ra đây là tự tiện cho hắn tấn tước không thành. Đúng lúc này, liền nghe đến Thiết Lạc sứ thần là cười ha ha. Các ngươi những này Lương quốc người thật sự là giàu hoạt, còn bị tiêu diệt Ô Lâm bộ cùng Tây Hải bộ. Cái này sao có thể? Ngươi đừng muốn đang gạt ta. Thiết Lạc chư bộ, nói đúng ra là cái bộ tộc liên minh quân sự, tổng cộng chia làm vương trướng, tả hữu cánh, tiên phong cùng hậu quân tổng cộng 5 bộ. Mà vị này sứ thần Ba Hòa Thái thì là đến từ Thiết Lạc hậu quân bộ. Hắn mặc dù cũng từng nghe nói nửa năm trước, Thiết Lạc bộ cánh trái chư bộ tại Xích Thủy Hà bị Lương quân bị tiêu diệt nghe đồn. Nhưng Ba Hòa Thái người này thực chất bên trong, đối mềm yếu lương nhân cực kỳ khinh bỉ, trong lòng căn bản không tin. Mà cánh trái bị tiêu diệt, tại Thiết Lạc nội bộ cũng là đề tài bị cấm kỵ, mặc dù trong âm thầm nghe đồn rất nhiều, nhưng ở trên mặt bản có rất ít người nhắc lên. Lại thêm những ngày này bởi vì nội chiến, Thiết Lạc chư bộ để phòng lẫn nhau tin tức bế tắc. Cho nên vị này đến từ Thiết Lạc hậu doanh Ba Hòa Thái, căn bản cũng không tin tưởng là lương nhân đánh bại Thiết Lạc cánh trái binh mã. Hắn chủ quan cho rằng, cánh trái bị tiêu diệt chỉ là bị cái khác Bắc Man bộ tộc tinh kế. Gặp Ba Hòa Thái mặt mũi tràn đầy không tin. Lao hầu ra cười ha ha, quay người đối binh bộ thượng thư Cao Văn Cẩm nói ra. Cao đại nhân, đã vị này sứ thần không tin. Vậy liền làm phiền người phái người. Đem những vật kia, đều cầm tới phía trên tòa đại điện này a. Chương 575, thủ cấp chấn nhiếp chương 575, thủ cấp chấn nhiếp nghe lão hầu gia nói như vậy. Binh bộ thượng thư Cao Văn Cẩm thì là một mặt mờ mịt. Trong lòng của hắn âm thầm hỏi. Cái gì? Ngươi để cho ta đi lấy vật gì? Ta làm sao không biết? Cũng may, Cao Văn Cẩm sau lưng Lý Bình Hiếu phản ứng cực nhanh, hắn âm thầm lấy tay thọc Cao thượng thư, thấp giọng nói ra. Thượng thư đại nhân, lão hầu gia muốn là, Thanh Nguyên bá đưa tới những Bắc Man đó đầu. Cao Văn Cẩm lập tức là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức là mở miệng hô. Người tới, đi đem Thanh Nguyên. Hầu đưa tới những cái kia thủ cấp, áo giáp cờ sĩ, đều cho ta chuyển tới. Đứng tại trước cửa điện mấy tên cấm quân, lập tức là ôm quyền xác nhận. Lúc này Cao đại nhân sau lưng Lý Bình Hiếu thấp giọng nói ra. Thượng thư đại nhân, những này hoàng thành cấm quân, sợ là không phân rõ Bắc Man thủ cấp tín vật. Đưa ta đi theo đám bọn hắn cùng đi lấy, ổn thỏa chút. Cao Văn Cẩm tưởng tượng, cũng là đạo lý này, thế là gật đầu. Lý Bình Hiếu lập tức đi ra quan văn đội ngũ, cũng đi theo ra ngoài. Một bên lão hầu gia hơi hơi gật đầu. Khoan hay nói, vị này Cao thượng thư thật đúng là phối hợp. Hắn gặp lão hầu gia xưng hô Lý Nguyên là Thanh Nguyên hầu, hắn cũng cho mượn sườn núi xuống lửa cũng xưng hô Lý Nguyên là Thanh Nguyên hầu. Triệu Minh Viễn cố ý xưng hô Lý Nguyên là Thanh Nguyên hầu, kỳ thật liền là cố ý muốn tạo thành một loại trở thành sự thật. Mặc kệ cuối cùng cái này hầu tức chi vị có thể hay không thuận lợi tấn thăng, nhưng triều đình này bên trên có thể nhận đồng càng nhiều người càng tốt. Đương nhiên lão hầu gia điểm ấy tiểu tâm tư, ngồi ở vị trí đầu giống như hoàng hậu cùng phụ quốc tướng quân cùng tả tướng, tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Nhưng dưới mắt chủ yếu mục tiêu là đối phó Thiết Lạc sứ thần, bọn hắn tuy là trong lòng oán thầm, thật cũng không nói cái gì. Lão hầu gia muốn bắt Lý Nguyên đưa tới quân công thủ cấp, đi chấn nhiếp vị này Thiết Lạc sứ thần, ba người bọn họ cũng là ngầm đồng ý chỉ muốn nhìn một chút một hồi kết quả như thế nào. Mà đứng tại tuyên đức trong điện Thiết Lạc sứ thần Ba Hòa Thái, thì là một mặt khinh miệt. Hắn tự nhiên biết, vừa rồi từ trong điện đi ra những cấm quân kia, phải đi lấy cái gì Thanh Nguyên hầu chạm lấy Bắc Man thủ cấp. Tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là các ngươi lương nhân muốn tùy tiện cầm mấy quả Bắc Man đầu người, liền giả mạo Ô Lâm bộ đại hãn. Đợi chút nữa xem ta như thế nào vạch trần các ngươi lương nhân trò xiếc, để cho các ngươi trên triều đình hạ đều mất hết mặt mũi. Lại đợi một trận, liền nghe đến tuyên đức ngoài điện vang lên tiếng bước chân dày đặc. Vừa rồi từ trong điện đi ra cấm quân bất quá là 4 người, nhưng nghe tiếng bước chân, lúc này tới chỉ sợ có vài chục người nhiều. Rất nhanh, liền có cấm quân dùng một giang giang lấy cái dương, từ cửa điện đi đến. Chúng thần lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mang tới đại điện cũng không phải một cái dương, mà là trọn vẹn mấy chục cái. Đi theo cấm quân sau lưng binh bộ thị lang Lý Bình Hiếu, phân phó những cấm quân này để bọn hắn đem những này cái dương tại trong đại điện theo thứ tự dọn xong. Dọn xong về sau, hắn chắp tay đối Cao Văn Cẩm hồi bẩm nói: "Thượng thư đại nhân, Thanh Nguyên hầu đưa tới thủ cấp tín vật đã vận đến, mời đại nhân kiểm nghiệm." Lý Bình Hiếu quan cư binh bộ thị lang, là Cao Văn Cẩm cấp dưới, đồ vật vận tới hắn tự nhiên muốn cùng Cao đại nhân hồi bẩm một tiếng. Lần này, hắn cũng học Cao Văn Cẩm xưng hô Lý Nguyên là Thanh Nguyên hầu. Nhìn xem trong điện cái dương, Cao Văn Cẩm hơi hơi gật đầu. Nói thật, Lý Nguyên đưa đến binh bộ những này thủ cấp tín vật, trước đó đều là Lý Bình Hiếu đi thăm dò nghiệm, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá Cao thượng thư có thể cảm giác nhạy cảm đến. Tại tuyên đức trên điện cho Thiết Lạc sứ thần biểu hiện ra thủ cấp, đây cũng là binh bộ lộ mặt sự tình, mình không ngại tự mình đến. Thế là hắn đối đứng tại trong đại điện Ba Hòa Thái, làm một cái thủ hiệu mời nói ra. Thiết Lạc sứ thần, ngươi không phải không tin ta Đại Lương binh mã chém giết Ô Lâm hắn sao? Vậy hãy tới đây nhìn xem, đến cùng phải hay không thật. Ba Hòa Thái cũng lơ đễnh, cất bước hướng những này cái dương đi tới. Cao Văn Cẩm đối đứng tại cái dương chung quanh cấm quân hạ lệnh. Ngươi tới, đem những này cái dương toàn bộ mở ra, cho vị này Thiết Lạc sứ thần mở mắt một chút. Các cấm quân nhận được mệnh lệnh lập tức động thủ, đem riêng phần mình trước mặt nắp vali đều xốc lên. Lập tức, một cô vôi hỗn tạp thị thối khó ngửi mùi từ bên trong dương bay ra. để chung quanh không thiếu đại thần là rối rít dùng ống tay áo che mặt. Bất quá những người này lại sinh lòng hiếu kỳ, Thiết Lạc thủ cấp rất nhiều người chưa thấy qua, nhao nhao là hướng trong dương quan sát. Cái này xem xét không sao, chỉ gặp cái dương này bên trong đựng đều là diện mục kinh khủng Bắc Man đầu người. Những người này đầu, từng cái là râu tóc đều dựng, nhe răng niết miệng, nhìn xem liền rất là dọa người. Lần này, đem những cái kia chưa thấy qua máu tanh các văn thần dọa cho không nhẹ, không ít người là nhao nhao lui lại, có mấy cái thậm chí là kém chút té ngã. Thiết Lạc sứ thần ba hòa thái, nhìn một cái hỗn loạn văn thần, trong lòng rất là xem thường. Trong lòng tự nhủ, loại này hèn nhát thế mà có thể cao cư lương quốc miếu đường. Loại quốc gia này có gì phải sợ, đợi ta vạch trần các ngươi buồn cười cho xiếc. Nghĩ đến, liền mấy bước đi tới một cái dương trước mặt, đưa tay liền từ trong dương bưng ra một cái đầu người. Ba hòa thái nhìn kỹ lại, đầu người này râu ria tua tủa ngũ quan dữ tợn, rõ ràng là thuộc về một tên Bắc Man trắng hán. Gò má của người nọ bên trên còn hoa văn một loại nào đó hoa văn hình xăm, tại đầu người hai trái bên trên còn rất là thân mật treo một cái xương chế nạm vàng lệnh bài. Phía trên dùng Bắc Man văn tự khắc lấy, Ô Lâm cánh phải thiên hộ trưởng, gồn đồ đặc biệt, chữ. Xem ra đây chính là thân phận của người này. Vì nhận ra thật giả, vạch trần lương nhân cho xiếc, ba hòa thái đối đầu lâu này nhìn rất là cẩn thận. Người này răng mài mòn rất nhỏ, đúng là tên thân phận tôn quý người. Trên hai gò má hình xăm là Bắc Man trong bộ tộc cầu nguyện lực lượng cùng thắng lợi hình dáng trang sức, hẳn là trong bộ tộc xả mạn vu sư giúp đỡ văn. Loại này hình xăm, xác thực chỉ có thể là trong bộ tộc thân phận cao quý người mới có thể đâm. Với lại rất có năm tháng, cái này cũng không giả được. Ba hỏa thái lông mày nhíu chặt, cái này thủ cấp lại là thật. Hắn đem trong tay đầu người đem thả xuống, lập tức lại cầm lên một viên. Ba hỏa thái tuyệt không tin tưởng, nơi này mỗi cái đầu đều là thật. Mới cầm lấy viên này, đầu diện mục lõm râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn là một tên Bắc Man lão giả, nhưng trên mặt hình xăm lại là càng thêm phức tạp. Tại lão giả này trên lỗ tai cũng tương tự treo một cái lệnh bài. Phía trên dùng Bắc Man văn tự khắc lấy, Ô Lâm Vương trưởng tế tự, xa một đồ, chữ. Ba hỏa thái tay có chút hơi run. Viên này đầu lâu tuyệt đối là thật, lão tế tự trên mặt hình xăm là thở nhỏ chỗ văn, cái này căn bản là không có cách làm bộ. Liên tiếp kiểm tra hai viên đầu người đều là thật. Hắn lại chưa từ bỏ ý định nhìn về phía trong đại điện ở giữa, nơi đó thả hỏng gỗ bên trong chỉ thịnh phong lấy một viên thủ cấp. Viên này đầu người chủ nhân là tên ngũ quan có chút uy nghiêm trung nhân, râu ria tua tủa hai mang vòng vàng. Ba hỏa thái mặc dù chưa thấy qua Ô Lâm Hán Hốt Đồ Cát, nhưng người này dung mạo khí chất lại làm cho hắn nhớ tới Thiết Lạc bộ bên trong mấy vị hán vương. Hắn mới bước đi tới, cẩn thận nâng lên đầu người, quả nhiên thấy tại đầu người hai trái bên trên còn mang theo một khối kim ấn. Kim ấn bên trên Bắc Man văn tự thình lình phản khắc chính là Ô Lâm Hán Lệnh. Tại thịnh phóng viên này đầu người hòm gỗ tả hưu, hai cái khác cái dương cũng mở rộng ra. Bên trái bên trong dương là một lĩnh Bắc Man phong cách kim giáp, không cần phải nói tất nhiên là vị này Ô Lâm Hán. Mà bên phải trong dương là đoàn thành một đoàn Bắc Man Hán Vương đại kỳ. Chiến giáp cùng cờ xí chế tác vô cùng tốt, nhìn một cái liền biết là thật. Ba hỏa thái chậm rãi để tay xuống bên trong đầu người, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ô Lâm bộ hắn tự nhiên là biết đến, đây chính là có thể điều động hơn vạn kỵ binh bộ tộc lớn. Nếu như một bộ tộc Hán Vương, thế tự cùng tả hữu cánh lớn lên thủ cấp đều ở nơi này. Vậy nói rõ lương nhân, thế mà thật chết hết Ô Lâm bộ. Có thể cái này sao có thể? Ba hỏa thái cảm giác, mình nhận biết đang tại sụp đổ.